Chương 178, các phe suy tính. Vơ bét. Chương 178, các phe suy tính. Vơ bét. Đạo Huyền lại mở miệng trả lời, là một nữ đệ tử, ta nhìn từ xa một cái, tư chất cũng không tệ. Làm đồ tôn của sư phụ cũng coi như đủ rồi, mắt nhìn của sư đệ quả thực không tệ. Lần này người dẫn đầu của thế hệ đệ tử sau nữa sợ là đã có rồi. Người dẫn đầu? Ta cảm thấy còn chưa đến lượt vị sư đệ kia. Vạn Kiếm nhất nghĩ đến những lời đồn trong Thanh Vân môn, ngược lại cảm thấy không chắc. Ngươi nói là Lý Thanh An và Lục Tuyết Kỳ của Tiểu Trúc Phong kia? Đạo Huyền không đợi Vạn Kiếm nhất nói thêm, gật đầu nói tiếp, nhưng cũng phải, Lục Tuyết Kỳ kia cũng là một thiên tài ngàn năm khó gặp, hơn nữa hai người này đều là chàng có tình, thiếp có ý nếu kết hợp, con cháu sinh ra, tư chất sẽ mạnh đến mức nào? Sợ là còn có thể kéo dài đạo thống ngàn năm của Thanh Vân môn ta. Hơn nữa ta nghe nói, còn không chỉ có vậy, tên tiểu tử đó còn có quan hệ với Điển Linh Nhi của Đại Trúc Phong. Nếu sau này, ngay lúc Đạo Huyền càng nói càng hăng, Vạn Kiếm nhất đột nhiên nghiêm mặt nói, ngươi nếu không muốn trở mặt thành thù với Lý Thanh An, tốt nhất đừng có ý định gì với con cháu sau này của Lý Thanh An. Hắn biết cái tính công lợi của sư huynh mình, nhưng Lý Thanh An cũng không phải là người mặc cho người khác sắp đặt, nếu Đạo Huyền có ý định với người bên cạnh hắn, chỉ sợ trở mặt thành thù chỉ là chuyện thường. Đạo Huyền bất đắc dĩ liếc Vạn Kiếm nhất một cái. Mình trông giống người ngu ngốc như vậy sao? Đối với ông ta, bồi dưỡng ra một Lý Thanh An là đủ rồi, còn về sau, đó là chuyện của trưởng môn đời tiếp theo. Việc ông ta có thể làm, có lẽ chỉ là giúp Lý Thanh An giải quyết một số phiền phức. Ví dụ như tác hợp cho Lý Thanh An, Lục Tuyết Kỳ, Điền Linh Nhi ba người. Không nhỏ nó con cháu của Lý Thanh An, nhưng cũng không phải là không thể để Lý Thanh An sinh nhiều. Dù sao con cái sinh ra đều là đệ tử của Thanh Vân môn, càng nhiều càng tốt. Ngay lúc Đạo Huyền và Vạn Kiếm nhất bàn bạc tác hợp cho Lý Thanh An và hai vị Hồng Nhan chi kỳ kia, tin tức Lý Thanh An xuất hiện ở Phong Nguyệt Quan, giết chết Đoan Mục lão tổ, đã truyền khắp ma giáo. Nghe nói Lý Thanh An tùy tiện một trưởng đã đánh nát một ngọn núi, thực lực đại tiến, e rằng đã tiến vào thượng thành cảnh cao giai. Quả thực đáng sợ. Thậm chí khiến Hợp Hoan phái trưởng lão Đào Hồng lên tiếng, trong Phong Nguyệt Quan không có người của ma giáo tranh đấu. Ai vi phạm, chết. Một câu nói, khiến tam phái đều phải lùi bước, sợ cao thủ của mình lại bị tổn thất. Ngay cả Vạn Độc môn, dù chịu tổn thất nặng nề nhất, cũng không chút do dự, lũ lượt lui lại ba thước, rời xa trung thổ. Dù sao người 8 năm trước có thể dựa vào một kiếm một trận áp chế một thượng thanh cảnh đỉnh phong, một cao thủ thượng thanh cảnh trung tầng. Trải qua 8 năm, ai cũng không biết thực lực của hắn có thay đổi lần nữa hay không. Mấy chục chiêu chém giết thượng thanh cảnh đỉnh phong, giơ tay lại chém giết thượng thanh cảnh, tất cả những điều này đều không thể biết trước. Xét thấy điều này, Quỷ Vương Tông, Vạn Độc môn, Hợp Hoan phái cũng dưới áp lực của Lý Thanh An, bắt đầu thử hợp tác. Nhưng hợp tác là hợp tác, tam phái trước khi không có nắm chắc quá lớn, cũng không định khơi mào chiến tranh chính ma quá lớn. Trong Thanh Vân môn, Đạo Huyền còn sống nhăn răng, còn có một Lý Thanh An có thực lực vượt xa thượng thành cảnh đỉnh phong. Cộng thêm Chu Tiên kiếm trận, ai đi người đó chết. Hiện tại, bọn họ phải tìm Trường Sinh Đường bàn bạc kỹ lưỡng rồi. Dù sao không tìm được phiền phức của Lý Thanh An, chẳng lẽ không thể tìm quả hồng mềm sao? Hồ Kỳ Sơn, Quỷ Vương Tông. Không ngờ, chỉ trong 8 năm ngắn ngủi, thực lực của Lý Thanh An lại đại tiến lần nữa, nếu cộng thêm trận pháp, e rằng dưới thái thanh cảnh đã không còn ai là đối thủ của hắn. Quỷ Vương đứng trên đỉnh đá giữa hồ, nhìn mặt nước phẳng lặng, trong lòng vẫn có chút kinh ngạc. Càng về sau, ông càng cảm thấy quyết định để Bích Giao tiếp xúc với Lý Thanh An, để lại một đường lui là đúng đắn. Như vậy dù thế nào Bích Giao cũng có thể bảo toàn tính mạng, nửa đời sau cũng có thể vui vẻ. Đúng rồi, U Cơ đâu? Nàng chỉ gửi thư nói Lý Thanh An đã can thiệp vào chuyện Phong Nguyệt Quan. Thanh Long lùi lại nửa bước, thần sắc nghiêm trọng, theo như đệ tử dò la, U Cơ đã đến Hà Dương Thành tìm tiểu thư. Nàng đến Hà Dương Thành rồi. Quỷ Vương có chút tò mò, ông vẫn còn nhớ U Cơ đã rất lâu không đến Hà Dương Thành. Lúc này đột nhiên đến, e rằng có chuyện quan trọng. Chỉ có điều, lúc này đến địa giới của Thanh Vân Môn cũng không an toàn lắm. Quỷ Vương suy nghĩ một lát, một tay chắp sau lưng, bảo Bích Giao và U Cơ trở về đi. Khoảng thời gian này, Hà Dương Thành e rằng sẽ rất náo nhiệt. Quỷ Vương Tông chúng ta đừng dính vào vũng nước đục này. Lần đối đầu này Vạn Độc Môn chịu tổn thất nặng nhất, tuy không dám tìm phiền phức của Lý Thanh An, nhưng đối với Trường Sinh Đường sẽ không nương tay. Ngay cả Hợp Hoan phái e rằng cũng phải tăng cường dò la tin tức của Lý Thanh An. Vâng. Thanh Long cung kính nói. Thanh Vân Môn, Thiên Trận Phong. Ở Hà Dương Thành cùng Bích Giao một ngày, lại xác nhận chỗ ở khác mà U Cơ mua. Chưa kịp trải nghiệm chỗ ở tốt xấu thế nào, Quỷ Vương đã gửi thư bảo hai người rời đi. Không có mỹ nhân bầu bạn, Lý Thanh An tự nhiên cũng đội vàng trở về Thanh Vân Môn. Dù sao bây giờ tin tức ở Phong Nguyệt Quan có lẽ đã truyền đi khắp nơi. Nếu hắn còn không về, về rồi sẽ không dễ giải thích. Đồ đệ rẻ tiền của mình còn đang được Lục Tuyết Kỳ dẫn theo. Lúc này, Lý Thanh An nằm trên chiếc ghế tựa trên đỉnh núi, bên cạnh là Tô Nguyệt đang tự mình chọn chỗ ở theo suy nghĩ của nàng. Dù sao mình ở Thanh Vân Môn cũng đã được vạn người chú ý, vậy thì không cần phải trốn tránh ở Thiên Trận Phong nữa. Có thể ở gần Lý Thanh An một chút, thì gần một chút. An toàn là quan trọng nhất. Sư phụ, con có thể chọn phòng ở cạnh người không? Tô Nguyệt đáng thương chớp chớp mắt. Không được. Đó là phòng của sư nương ngươi. Ngươi còn muốn dành phòng với sư nương ngươi à? Tô Nguyệt suy nghĩ một lúc, gật đầu, ở cạnh Lý Thanh an toàn quả thực không có vấn đề gì. Nhưng hình như quả thực có chút bất tiện, đợi sau này Tuyết Kỳ tỷ tỷ ở Thiên Trận Phong, vậy còn phải đổi phòng. Lý Thanh An trong lòng tính toán, cảm thấy hình như phòng trên đỉnh núi đều không thích hợp cho Tô Nguyệt ở, nếu không sau này cầm sát hòa minh, chẳng phải còn phải tránh nàng sao? Ngươi chọn ở vị trí khác đi. Chọn xong ta còn phải đưa ngươi đi bái kiến các sư bá của ngươi, tiện thể bái kiến sư tổ. Vị trí khác? Tâu Nguyệt có chút không hài lòng, mình là thủ đô của Thiên Trận Phong, ngay cả một căn phòng trên đỉnh núi cũng không được ở. Nhưng chứng không thể chọi với đá, nàng cũng chỉ có thể ở vị trí từ sườn núi đến đỉnh núi, chọn một vị trí gần nhất. Đợi nàng sắp xếp xong tất cả mọi thứ, Lý Thanh An đưa nàng đến Thông Thiên Phong, trước tiên phải đi tế bái sư gia của nàng, sau đó tiện thể thu lễ bái sư của các sư phụ sư thúc của nàng. Đây là lúc khó khăn lắm mới có thể đi đánh thu phong lần nữa. 8 năm trôi qua, chắc hẳn bảy mạch thủ tọa đều đã tích lũy được không ít đồ. Bất kể là ngọn núi nào cũng không thể bỏ qua. Kiệt kiệt kiệt. Lý Thanh An những năm nay đã đơn giản hóa một số nền tảng trận pháp, chuyển cho bảy mạch trong môn, để bọn họ có thể trên một số pháp bảo vật liệu đơn giản, khắc họa trận văn, tạo thành một số ngũ hành trận pháp đơn giản. Ví dụ như liệt diễm trận, kim sa trận, cuồng phong trận, v.v. Có sự gia trì của những trận pháp này, có thể nói là khiến thực lực của đệ tử Thanh Vân môn lại tăng lên không ít. Nếu là đệ tử tinh thông trận pháp, một người đánh hai đệ tử cung cấp, hoàn toàn không thành vấn đề. Ngươi nói xem, ân huệ lớn như vậy, Lý Thanh An đi đánh thu phong có sai không? Cũng chỉ là một cái là cướp trắng trợn, một cái là cướp trắng trợn có lý do. Có khác biệt không? Không có khác biệt. Tổ sư từ đường. Ồ, thật là trùng hợp, Tiểu Nguyệt, mau bái kiến hai vị sư bá. Lý Thanh An nhìn Đạo Huyền và Vạn Kiếm Nhất, bộ dạng thật là trùng hợp. Một tay chỉ vào hai người giới thiệu với Tô Nguyệt, một tay kéo Tô Nguyệt từ sau lưng ra, để nàng đi bái kiến hai người. Chương 179, Tài Nguyên Bảo. Chương 179, Tài Nguyên Bảo. Tiểu Nguyệt mau tới bái kiến hai vị này. Lý Thanh An kéo Tô Nguyệt đang có chút ngơ ngác đến trước người, giới thiệu. Hai vị này đều là sư minh của ta, cũng chính là sư bá của ngươi, vị này là Đạo Huyền sư bá, là trưởng môn của Thanh Vân môn chúng ta, lão nhân tàn phế còn lại cũng là sư bá của ngươi, tên là Vạn Kiếm Nhất, chơi kiếm rất giỏi. Sau này ngươi học kiếm có gì không hiểu, đều có thể đến tìm hắn. Chỉ có điều tin tức về vị sư bá này, ngươi đừng có đi rêu rao khắp nơi là được. Bái kiến Đạo Huyền sư bá, bái kiến Vạn Kiếm Nhất sư bá. Tô Nguyệt bước lên phía trước, cúi người hành lễ với hai người. Đạo Huyền thì vui vẻ chấp nhận, chỉ có Vạn Kiếm Nhất là có chút không vui. Cái gì gọi là tàn phế? Có biết cái gì gọi là gừng càng già càng cay không? Có biết cái gì gọi là kiếm tiên lão hĩ, thượng năng phản phủ không? Hơn nữa với sự hiểu biết của hắn về Lý Thanh An, chẳng phải là thấy mình không lấy ra được chút lễ ra mắt nào sao? Sớm biết như vậy, 8 năm trước đạo kiếm khí ở tàng thư các kia thế nào cũng phải đâm xuống, dọa hắn một phen. Hừ. Vạn Kiếm Nhất hừ khẽ một tiếng, thấy Đạo Huyền bây giờ vẫn còn cười hì hì, thầm nghĩ, bây giờ vui vẻ bao nhiêu, lát nữa sẽ đau lòng bấy nhiêu. Quả nhiên, sau khi Tô Nguyệt hành lễ xong, Lý Thanh An liền chìa tay ra trước mặt Đạo Huyền, với vẻ mặt đương nhiên. Sư minh, trước đây ta không nhận đồ đệ, ngươi hoảng đến mức nào, bây giờ ta nhận một đệ tử không tệ. Ngươi không cho nàng chút quả ra mắt à? Tô Nguyệt vừa hành lễ đứng dậy, thấy sư phụ mình lại mạnh mẽ như vậy, dám nói chuyện với một vị trưởng môn như thế, không khỏi rụt cổ lại, trong lúc kinh ngạc còn lặng lẽ lùi về sau hai bước, cách xa Lý Thanh An một chút. Sợ máu của sư phụ mình văng lên người. Mấy người có mặt ở đây, ai mà không phải là người có thực lực phi phàm, đối với hành động nhỏ của Tô Nguyệt, chỉ cần liếc mắt là nhìn thấu. Vạn Kiếm Nhất càng mang theo vẻ trêu chọc trong mắt, nhìn về phía Lý Thanh An. Vị sư điệt này có gì đó không đúng. 10 phần thì có đến 9 phần là không đúng. Lý Thanh An đầu đầy bạch đen, nhưng lúc này không phải là lúc xử lý tiểu đốc. Sư minh, ngươi cũng không muốn nhìn thấy đệ tử đời tiếp theo của Thanh Vân môn sau này ra ngoài du lịch lại bỏ mạng nơi đất khách quê người chứ? Phải biết rằng, trận pháp của Thiên Trận Phong ta rất khó học. Sư điệt của ngươi tu thành Ngọc Thanh cảnh tầng 8, e rằng vẫn chưa nắm được bao nhiêu manh mối, chiến lực đáng lo ngại a đến lúc đó, nếu xuống núi không cẩn thận, vậy thì Lý Thanh An tiếp tục uy hiếp. Mà điều Lý Thanh An không chú ý là, lúc hắn uy hiếp, Tô Nguyệt lại càng sợ hãi hơn. Sư đệ, nếu ta nhớ không lầm, tài liệu ta tích lũy đã bị ngươi lấy đi quá nửa. Hơn nữa tuy Thanh Vân môn chúng ta có quy định đến Ngọc Thanh cảnh tầng 4 là xuống núi luyện, nhưng Tô sư điệt cũng không phải là không thể đợi thêm một thời gian. Đạo Huyền cũng có chút đau đầu với sự mặt dày của Lý Thanh An. Sư minh, ngươi nói gì vậy? Trước đó những tài liệu kia không phải đều bị ta lấy đi bố trí Thiên Trận Phong sao? Nếu không có ta, Thiên Trận Phong có được nguy nga như vậy không? Thiên Trận Phong là của ngươi. Đạo Huyền đang định nói thì bị Lý Thanh An trực tiếp ngắt lời. Nói gì của ngươi của ta, Thiên Trận Phong ta không phải là một phần của Thanh Vân môn sao? Hay ta không phải là sư đệ của ngươi nữa? Ngươi nói câu này cũng quá làm sư đệ đau lòng rồi. Ngay lúc Lý Thanh An sổ một tràng như pháo giang, Đạo Huyền cuối cùng cũng không chống đỡ nổi. Hắn đưa lệnh bài tàng bảo khố của mình cho Lý Thanh An. Tiểu Nguyệt, còn không mau cảm ơn sư bá. Lý Thanh An ra hiệu cho Tô Nguyệt. Mà Tô Nguyệt cũng đội vàng tiến lên, nghe bọn hắn nói, nếu mình không nhận được bảo vật, đợi đến khi có thể xuống núi lịch luyện, e là sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Điều này thật đáng sợ. Đệ tử Tô Nguyệt, cảm ơn trưởng môn sư bá. Tô Nguyệt chân thành tha thiết bày tỏ lòng cảm ơn với Đạo Huyền. Được rồi, sư minh, mau để nàng đi tế bái sư phụ. Sau đó ta sẽ dẫn bọn hắn đi xem các ngọn núi khác. Lý Thanh An muốn ngắt ngang cuộc giao lưu hữu hảo của hai người. Chỉ có điều, Đạo Huyền không để tâm, ánh mắt u nhìn Tô Nguyệt, khẽ nói, "Sư điệt, ngươi gánh vác sự hưng thịnh của Thiên Trận Phong, sau này cần phải nỗ lực, nhưng cũng đừng học theo những gì sư phụ ngươi làm những lời này, hắn cũng đã muốn nói từ lâu rồi." Thanh Vân môn không nuôi nổi một Lý Thanh An thứ hai, chủ yếu là tàng bảo khố của hắn cũng không chịu nổi sự càn quét của hai người. Tô Nguyệt cúi gằm đầu, không dám để nụ cười của mình bị ba người phát hiện, nếu không tính cách thủ dai của sư phụ nhà mình, những ngày này nàng cũng đã nghe các sư tỷ ở Tiểu Trúc Phong nói rồi. Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của Tô Nguyệt, Đạo Huyền thở phào nhẹ nhõm, xem ra không phải là một Lý Thanh An nữa. Tàng bảo khố của hắn được bảo toàn rồi. Đạo Huyền vừa lẩm bẩm, vừa dẫn Tô Nguyệt vào trong từ đường. Một lát sau, Lý Thanh An kéo Tô Nguyệt ra ngoài, nói với lão nhân quét rác đang đứng một bên với ánh mắt mong chờ, chờ được giới thiệu.
Đúng rồi, lão đầu quét rác bên cạnh, từ ngươi gọi hắn là sư bá là được. Đối với việc quản lý ngọn núi rất có nghề, sau này nếu đệ tử Thiên Trận Phong đông lên, ngươi có thể đến đây học hỏi cách quản lý đệ tử. Lý Thanh An vừa nói, vừa kéo Tô Nguyệt bay lên trời, hoàn toàn không cho Tô Nguyệt thời gian để chào hỏi. Chỉ có điều, đến tổ sư từ đường gặp ba người này, cũng khiến Tô Nguyệt hiểu sâu sắc hơn về địa vị của mình trong môn phái, vượt xa dự đoán của nàng. Dù sao, nàng chưa từng nghe nói đệ tử nhà ai bái sư mà phải đến tổ sư từ đường của Thông Thiên Phong, còn được trưởng môn tặng quà ra mắt. Lý Thanh An không có thời gian để đoán suy nghĩ của đồ đệ phía sau. Thời gian là tiền bạc, chuyện mình dẫn đệ tử đi vơ vét mà bị bảy mạch thủ tọa biết được, é là bọn hắn sẽ giấu hết bảo bối của mình đi. Tuy nhiên, trước khi đến các mạch khác, nàng còn phải đến Đại Trúc Phong một chuyến, nếu không với tính cách keo kiệt của Điền Bất Dịch, é là còn không biết sẽ nói thế nào nữa. Rất nhanh, trên bầu trời Đại Trúc Phong, Lý Thanh An dẫn Tô Nguyệt rời đi, trong tay hắn có thêm mấy cây thảo dược, còn Tô Nguyệt thì có thêm một bình đại hoàng đan. Có thể nói là thu hoạch cực lớn. Mục tiêu tiếp theo là Phong Hồi Phong. Phía sau Lý Thanh An, hai người Tốt Như và Điền Bất Dịch nhìn Lý Thanh An vội vã, trên mặt có chút bất đắc dĩ, đặc biệt là Tô Như, nàng còn muốn nói chuyện tử tế với nha đầu Tô Nguyệt kia. Tính ra, Tô Nguyệt cũng là nửa đồ tôn của nàng, chỉ tiếc là Lý Thanh An lấy được quả ra mắt là chạy mất. Sắc mặt Điền Bất Dịch cũng không tốt, tuy Lý Thanh An dẫn Tô Nguyệt đến bái kiến nàng chính thức thứ hai, nhưng sao cứ cảm thấy không thoải mái, giống như là chuyên vị đan dược trong tay hắn mà đến vậy. Trên vọng tiên kiếm, Tô Nguyệt quay đầu nhìn hai người Tô Như, có chút không chắc chắn hỏi, "Sư phụ, chúng ta cứ thế này đi có ổn không? Ngươi không muốn những món quà ra mắt kia nữa à? Không muốn trang bị cho mình? Tu sĩ ngoài pháp môn là quan trọng nhất, thì chính là pháp bảo. Sau này nếu ngươi vì pháp bảo mà đánh không lại người khác, đừng có đến tìm vi sư khóc lóc." Lý Thanh An nằm trúng điểm yếu của Tô Nguyệt, do nạn. "Sư phụ, nói như vậy, những bảo vật này ngươi đều cho ta hết sao?" Nghe vậy, Tô Nguyệt có chút vui mừng. Lý Thanh An lời nói mang theo ý sâu xa, chậm rãi nói, "Cho thì chắc chắn là cho, nhưng phải có cấp độ, có tiết tấu, trước tiên làm cho sư phụ ta giàu rồi mới làm cho ngươi giàu. Hơn nữa còn phải để ngươi xem tấm lòng rộng lượng của vi sư, thật bất đắc dĩ, đoạn này vào cung hai lần." Tô Nguyệt nghe những lời mông lung của Lý Thanh An, có chút không hiểu. Cái gì mà cho, sao lại nhiều cho như vậy, rốt cuộc là cho hay không cho? Rốt cuộc là bóc lột rồi cho, hay là giảm giá một nửa rồi cho, hay là chỉ cho một khẩu hiệu? Còn có cho ra cả một bầu trời chẳng phải chỉ là một ít bảo vật sao, sao lại liên quan đến trời rồi? Làm như thế, nàng nhận rồi sẽ khiến thiên hạ bị gì vậy? Tô Nguyệt còn nhỏ tuổi, vẫn còn chút mơ hồ, không biết tinh túy trong đó. Cho đến khi Lý Thanh An nói tiếp, nói đơn giản, vi sư là người tốt, chắc chắn tất cả đều là của ngươi. Chỉ là bây giờ vi sư giữ giúp ngươi, những thứ này tương đương với tài nguyên ngươi nộp cho sư phụ hàng năm, đợi ngươi đến một độ tuổi nhất định, ta sẽ quy đổi thành một lượng tài nguyên nhất định đưa cho ngươi, cho đến khi ngươi già. Thế nào, có phải rất hời không? Ta gọi cái này là tài nguyên bảo Tô Nguyệt, ngươi đúng là đồ gian manh tởm, bảo hiểm của giới tu hành. Chương 180, nghịch đồ. Mối quan hệ giữa Thủy Nguyệt và Lý Thanh An. Chương 180, nghịch đồ. Mối quan hệ giữa Thủy Nguyệt và Lý Thanh An. Lý Thanh An vừa xoa đầu Tô Nguyệt, vừa dụ dỗ. Không muốn, không hời chút nào. Sao lại nói vậy? Theo lời sư phụ nói, đợi ta đến một độ tuổi nhất định, ngươi cũng không nói là bao lâu. Lỡ như là lúc ta sắp chết thì sao, ngươi chỉ cho ta mười mấy năm, vậy chẳng phải là lỗ chết sao? Hơn nữa cái gì gọi là ngươi cho ta cho đến khi ta già chết? Dựa vào đâu, không thể là ta nhìn sư phụ ngươi già chết sao? Sư phụ ngươi lớn hơn ta mà. Tô Nguyệt tính toán, chỉ cảm thấy cực kỳ không hợp. Nghịch đồ, còn dám chủ hẻo sư phụ ngươi, đúng là đạo phản thiên cương. Lý Thanh An gõ mạnh vào cái đầu nhỏ của Tô Nguyệt. Ngay lúc hai người đang đùa giỡn, bọn hắn đã đến Phong Hồi Phong. Chưa đầy nửa giờ, Lý Thanh An trên lưng vác một đống tài liệu luyện khí từ Phong Hồi Phong đi ra. Ngay cả trong tay Tô Nguyệt cũng cầm mấy món tài liệu pháp bảo nhẹ. Phía sau, Tàng Thư Thư và Tàng Túc Thường dở khóc dở cười. Tầm mắt của Lý Thanh An không phải tầm thường, pháp bảo thông thường không lọt vào mắt hắn. Do đó, phần lớn tài liệu pháp bảo không tệ của Phong Hồi Phong hắn đều bị vơ vét đi. Nhưng may mắn là Lý Thanh An không lấy đi pháp bảo mà bọn hắn đã luyện chế. Cha, Thanh An, hình như đang hướng về Long Thủ Phong. Tàng Thư Thư mắt sáng lên, tự nhiên biết chuyến đi này của Lý Thanh An là vì cái gì. Nhưng điều này cũng khiến hắn càng vui hơn. Một đám người chịu khổ, dù sao cũng tốt hơn một người chịu khổ. Cứ như vậy, mấy canh giờ sau, Triều Dương Phong, Thương Chính Lương, ngươi chỉ có chút đồ này, ngươi lừa ai vậy? Nha đầu Tô Nguyệt là đệ tử duy nhất của Lý sư đệ, còn là thủ tịch đại đệ tử của Thiên Trận Phong. Lúc sư đệ khai mạch đại điện, còn nói phải chăm sóc Thiên Trận Phong của hắn. Ngươi chỉ có thế này đúng vậy, đúng vậy. Sư Minh, ngươi như vậy, rất khiến chúng ta xem thường thực lực của Triều Dương Phong ngươi đó. Sư Minh, Triều Dương Phong ngươi, được không vậy? Phong nhỏ à? Tăng Túc Thường, Thiên Vân đạo nhân nhìn Thương Chính Lương với ánh mắt đầy chế nhạo, vẻ mặt khinh thường. Các ngươi. Thương Chính Lương hít sâu một hơi, nhìn hai người đang lùa vào trước mặt, khoe miệng co giật, gượng cười nói, đương nhiên là không thể rồi, Lý sư đệ giúp ta rất nhiều, sao ta có thể chỉ lấy ra chút đồ này? Người đâu, lấy tinh vân thạch ta cất giữ đến đây, ta vừa nhìn thấy Tô Nguyệt sư điệt, đã cảm thấy rất có duyên. Có tài liệu này, chắc hẳn tài liệu pháp bảo hộ thân sau này của sư điệt đã có một phần rồi. Lần này đến lượt hai người Tăng Túc Thường kinh ngạc, ra tay hào phóng như vậy. Tinh vân thạch. Truyền thuyết tinh vân thạch là vật cộng sinh với thiên thạch, chỉ có điều khác với thiên thạch, tinh vân thạch được dùng làm chủ tài của pháp bảo phụ trợ nhiều hơn. có thể nâng cao ý chí lực và sự tập trung, còn có thể tăng tốc độ tu hành của tu sĩ. Lý sư đệ, thế nào? Món quà này của sư minh có được không? Không biết tặng thúc thưởng và thiên vân tặng cái gì, nếu quá thấp, e là không xứng với cống hiến của Lý sư đệ cho một phái. Lời này vừa nói ra, Thương Chính Lương nhìn hai người sắc mặt thay đổi, trong lòng cuối cùng cũng hạ giận. Bây giờ công thủ đã đổi chiều, ta tổn thất nhiều như vậy, các ngươi cũng phải nhả ra cho ta một ít. Lý Thanh An nhận lấy tinh vân thạch, chính hắn cũng không ngờ lại có thu hoạch như vậy. Hơn nữa nhìn biểu cảm của hai người tặng thúc thưởng, xem ra hai vị sư minh này còn giấu không chỉ một tay. Lý Thanh An ngẩng mắt nhìn lên, Tô Nguyệt cảm nhận được lợi ích cũng nhìn qua. À này, tặng thúc thưởng thở dài một hơi, không ngờ lại gậy ông đập lưng ông. Khu khu, ta đột nhiên nhớ ra, hôm qua đệ tử ta còn tìm được một món chân tài, rất hợp với Tô sư điện. Đúng vậy, đúng vậy. Lạc Hà Phong ta gần đây hình như cũng nhận được một bảo bối quý hiếm. Thiên Vân đạo nhân dở khóc dở cười, Lạc Hà Phong của mình vốn đã xếp cuối trong tám mạch, không ngờ đến xem náo nhiệt lại lỗ nặng. Lý Thanh An lại vui mừng khôn xiết, đội văn nói, vậy ta thay mặt liệt đồ, cảm ơn hai vị sư minh. Đâu có, đâu có, nên làm mà. Hai người cười khổ không thôi. Trên đỉnh Thiên Trận Phong, Lý Thanh An nhìn những tài liệu không tệ trước mặt, một số hắn không dùng đến đã đưa cho Tâu Nguyệt chơi. Ngay cả tinh vân thạch cũng cho nàng. Pháp bảo luyện chế từ loại tài liệu này rất thích hợp cho những người mới bắt đầu tu hành sử dụng. Tâu Nguyệt bên cạnh nhìn đống bảo vật chất đầy trước mặt, cười đến híp cả mắt. Chỉ là sau khi nàng nghĩ lại, phát hiện bọn họ đã đi 6 ngọn núi, còn một ngọn chưa đi. Sư phụ, sao chúng ta không đi Tiểu Trúc Phong? Nghĩ là hỏi, Tâu Nguyệt có chút tò mò. Trước đây ở Tiểu Trúc Phong đã nghe nói, sư phụ mình trước đây có quan hệ không tệ với Tiểu Trúc Phong, nhưng không biết vì sao đã lâu không lên Tiểu Trúc Phong. Mọi người đoán có thể là vì Lý Thanh An đã dụ dỗ đệ tử đắc ý của Thủy Nguyệt, nên mới không dám lên núi. Nhưng với cái đầu nhỏ thông minh của Tâu Nguyệt, tự nhiên có thể nhận ra không chỉ có vậy. Trong đó chắc chắn còn có chuyện khác. Không đi, nếu ta đi tìm Thủy Nguyệt sư bá của ngươi lấy đồ, ngươi có tin nàng có thể khiến Tuyết Kỳ tỷ tỷ của ngươi mấy tháng không gặp ta không? Tâu Nguyệt gật đầu. Nàng cũng từng nghe danh thủ tọa Tiểu Trúc Phong lạnh như băng xương, không dễ gần. Nàng còn hy vọng một ngày nào đó Lục Tuyết Kỳ có thể sớm đến Thiên Trận Phong cùng chung sống, không thể vì cái nhỏ mà mất cái lớn. Cùng lúc đó, Tiểu Trúc Phong, các ngươi nói xem, sư phụ chúng ta và Lý sư đệ có phải là đang giận nhau không? Một đệ tử Tiểu Trúc Phong nhìn xung quanh, nói nhỏ. Lời này vừa nói ra, lập tức châm ngòi cho lòng hóng hớt của các đệ tử Tiểu Trúc Phong xung quanh. Bọn họ cũng không tò mò Lý sư đệ trong miệng nàng là ai. Có lẽ là từ khi bọn hắn nhận định Lý Thanh An sẽ cưới Lục Tuyết Kỳ tiểu sư muội của bọn hắn đã không thay đổi cách xưng hô. Đều gọi là Lý sư đệ, nhưng cũng chỉ là riêng tư trước mặt người khác. Bọn họ chắc chắn không dám nói như vậy. Nếu không Thủy Nguyệt lại tăng cường độ huấn luyện. Mấy vị đệ tử Tiểu Trúc Phong lần lượt ngồi xổm xuống, luôn chú ý xung quanh, hỏi: "Sư muội, sao lại nói vậy? Hôm nay ta xuống núi, nghe nói hôm qua Lý sư đệ dẫn đồ đệ mình nhận, đi từng ngọn núi bái kiến, nhận được không ít quả ra mắt đó. Sau đó thì sao?" "Ê, sư tỷ, nói ngươi ngốc, ngươi còn không thừa nhận. Hôm qua hoặc hôm nay ngươi có thấy bọn hắn đến Tiểu Trúc Phong chúng ta không?" Đệ tử có tin tức linh thông, có chút bất đắc dĩ, nói thẳng: "Ta thấy, phần lớn là sư phụ chúng ta vì chuyện của tiểu sư muội mà giận dỗi với Lý sư đệ." Mọi người chợt hiểu ra, lúc này mới nói: "Sư muội, ngươi nói có vẻ có lý đó. Nhưng không biết, sư phụ tại sao lại không đồng ý?" Theo lý mà nói Thanh Vân môn cũng không có đệ tử nào thích hợp hơn Lý sư đệ, dù cho nhìn khắp cả Thần Châu đại lục cũng không tìm được. Hơn nữa tiểu sư muội và Lý sư đệ còn là thanh mai trúc mã, tình đầu ý hợp, không có lý do gì sư phụ lại ngăn cản. Cũng là Lý Thanh An không thích ta, nếu không ta thế nào cũng phải cãi lời sư phụ. "Ê, ai mà không nói vậy chứ?" Các nữ tử thì thầm không ngớt. Cùng lúc đó, Thiên Trận Phong, "Ta không nghe nhầm chứ, Văn Mẫn sư tỷ, mấy món bảo vật này là Thủy Nguyệt sư tỷ bảo ngươi mang đến cho ta?" Lý Thanh An nhìn mấy món bảo vật trên bàn đá phía dưới, có lẽ vì Lý Thanh An là luyện khí đại sư, nên Thủy Nguyệt tặng cũng là mấy món tài liệu luyện khí. "Lý sư thúc, ngươi đây là có thành kiến với sư phụ ta?" Văn Mẫn nhướng mày, mắt hơi nheo lại, cảm thấy có gì đó không đúng. Với tính cách của Lý Thanh An, dù có nguyên nhân của Lục Tuyết Kỳ, mối quan hệ của hai người này cũng không nên căng thẳng đến vậy. "Là thật." Chương 181, Tống Bảo đồng tử. Chương 181, Tống Bảo đồng tử. "Sư đệ, ngươi không phải là có gì bất mãn với sư phụ ta chứ?" Văn Mẫn ánh mắt dần nheo lại, ánh mắt quét từ trên xuống dưới, dường như muốn phát hiện vấn đề của Lý Thanh An. "Không dám." "Ta nào dám chứ?" Lý Thanh An phủ nhận. Vốn dĩ hắn không dám lên núi là vì trước đây đã chiếm tiện nghi của Thủy Nguyệt sư bá trước kia, Thủy Nguyệt sư tỷ bây giờ là vì mối quan hệ của hắn và Điền Linh Nhi, cũng đã được nhiều người trong môn phái biết đến. Hắn cảm thấy, nếu mình dám lên Tiểu Trúc Phong, nói không chừng thật sự phải lĩnh giáo cao chiêu của Thủy Nguyệt sư tỷ. 8 năm nay, hắn toàn né tránh Thủy Nguyệt, sợ bị bắt được. Đánh có lại hay không là một chuyện, nếu đánh trả thì Lục Tuyết Kỳ nên giúp ai? Ngay lúc Lý Thanh An đang ngụy biện, suy nghĩ, bên cạnh, Văn Mẫn nghe Lý Thanh An vẫn gọi mình là sư tỷ, tâm trạng vui vẻ, cũng không ngại nói thêm vài câu. "Lý sư thúc, là phúc không phải họa, là họa không thể tránh. Lẽ nào ngươi và Tuyết Kỳ cứ phải kéo dài như vậy sao? Hơn nữa, theo ta quan sát, sư phụ hình như trong 1-2 năm nay sau mấy lần thương nghị với Tuyết Kỳ sư muội, đã không còn phản đối mối quan hệ của các ngươi, ngược lại để cho Tuyết Kỳ sư muội quyết định. Cho nên cầu hôn thì cầu hôn đi. Cứ kéo dài nữa sư phụ ta e là thật sự sẽ giết đến nơi." Văn Mẫn trong mắt mang theo ý vị khó hiểu, quét nhìn Lý Thanh An. Ngay sau đó không đợi hắn hỏi thêm, ném lại một câu, xoay người rời đi. "Đúng rồi, những tài liệu này đều là quà ra mắt sư phụ tặng cho Tô sư muội, không phải cho ngươi đâu. Lý Thanh An đứng dậy, gãi đầu sau lưng, hắn muốn không định kéo dài, là Tuyết Kỳ muốn kéo dài. Lý Thanh An cảm thấy có chút đau đầu, nhưng cũng đang suy tính trong lòng, nên cầu hôn như thế nào. Lục Tuyết Kỳ là người đầu tiên, điều này không cần phải nghĩ nhiều. Còn về Bích Giao và U Cơ đã có quan hệ vợ chồng, bọn hắn ở giai đoạn hiện tại không thể công khai ở bên nhau. Hơn nữa, qua 8 năm, địa vị của Lục Tuyết Kỳ trong lòng hắn không giảm mà còn tăng, vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối. Địa vị không thể lay chuyển. Ngay lúc Lý Thanh An đang suy nghĩ như một kẻ cha nam, Tiểu Trúc Phong, Vọng Nguyệt Đài, đôi mắt tĩnh lặng như nước giếng cổ của Thủy Nguyệt, đang lặng lẽ nhìn về phía Thiên Trận Phong. Chỉ có điều, dù Thủy Nguyệt đã tu hành 8 năm, thực lực đại tiến, cũng không thể nhìn thấu lớp xương mỏng bao phủ trên bầu trời Thiên Trận Phong. Dẫn đệ tử bái kiến các ngọn núi, duy chỉ thiếu Tiểu Trúc Phong của ta. Lý Thanh An ngươi giỏi, giỏi lắm. Thủy Nguyệt lẩm bẩm một mình. Trong lòng bất giác nghĩ đến đêm cuối cùng Lý Thanh An lên Tiểu Trúc Phong. Bây giờ nghĩ lại đêm đó, cả hai đều không nói được ai đúng ai sai. Theo suy nghĩ ban đầu của nàng, chuyện đã qua thì nên cho qua, cũng không nên để trong lòng. Nhưng ai ngờ, Lý Thanh An lại 9 năm không lên Tiểu Trúc Phong, thậm chí không nói với nàng một lời. Điều này ngược lại khiến nàng ấn tượng sâu sắc hơn về chuyện đêm đó. Đúng là đạo phản thiên cương, rõ ràng người chịu thiệt là nàng, sao trông có vẻ như nguyên nhân chính lại là do nàng. Hơn nữa còn có mối quan hệ của Lý Thanh An và Điền Linh Nhi của Đại Trúc Phong kia. Thủy Nguyệt trầm tư, suy nghĩ cách đối phó. Trên bầu trời Thiên Trận Phong, một luồng sáng bay về phía Tiểu Trúc Phong. Sư phụ, thế nào? Tin tức đều đã nói cho hắn biết, chắc hẳn Lý sư thúc sẽ sớm đến Tiểu Trúc Phong một chuyến. Nhưng sư phụ, chúng ta làm vậy, bên phía Tô sư thúc của Đại Trúc Phong hình như không dễ ăn nói. Văn Mẫn có chút đau đầu, bọn họ làm vậy coi như là ăn mảnh. Hơn nữa nếu nàng nhớ không lầm, sư phụ mình hình như đã có ước định với Tô sư thúc, không được can thiệp, chỉ có thể để ba người tự tranh giành. Thủy Nguyệt không để ý đến lời của Văn Mẫn. Một năm trước, nàng đã hỏi Lục Tuyết Kỳ, tại sao vẫn chưa đính hôn với Lý Thanh An. Kết quả, Lục Tuyết Kỳ nói với nàng, sau khi cùng nhau cầu xin cho Lý Thanh An dưới Chu Tiên kiếm trận, nàng cảm thấy nếu mình vì đêm dài lắm mộng mà đính hôn với huynh trưởng, khó tránh khỏi bị xem nhẹ. Không phải là điều nàng muốn. Thủy Nguyệt cảm thấy có chút lý, tính cách kiêu ngạo của Lục Tuyết Kỳ rất giống nàng. Ngay cả tình cảnh lúc đó cũng rất giống, chỉ khác là hai người thích cùng một người. Chỉ có điều, chuyện trước kia không nhắc cũng được. Bây giờ, nàng ngược lại càng muốn chuyện đính hôn của hai người được thực hiện. Hơn 10 năm chung sống, khiến nàng sớm đã xem Lục Tuyết Kỳ như con cái của mình. Bây giờ đối mặt với tình huống lựa chọn như vậy, lỡ sau này Lý Thanh An kia đầu góc có vấn đề, không đến cầu hôn Lục Tuyết Kỳ, nửa đời sau của Lục Tuyết Kỳ chẳng phải sẽ sống trong đau khổ và hối hận sao? Điều này không được. Trước kia mình đã thua, bây giờ đồ đệ còn có thể thua sao? Ngay lúc Thủy Nguyệt đang bày mưu tính kế cho Lục Tuyết Kỳ, Lý Thanh An cũng đang chuẩn bị xính lễ cầu hôn. Lúc này, một người mặc áo choàng đen rộng thùng thình, không nhìn rõ mặt mũi, cũng không phân biệt được nam nữ, đang từ Nam Cương gấp rút đi tới trung thổ. Đại ca, nghe nói Lý công tử có mở thư trai ở Hà Dương thành, chúng ta đến đó tìm hắn đi. Giọng nói mang theo chút quyến rũ của hồ ly, dường như đang tự nói một mình. Chỉ có điều, sau khi nàng nói xong, bờ vai bị áo choàng đen che quất, khẽ động đậy, còn phát ra vài tiếng kêu nhẹ, dường như đang đáp lại giọng nói đó. 6 ngày sau, sáng sớm, trong Hà Dương thành, người áo choàng đen nhìn ba chữ Giật Tâm Trai được khắc trên thư trai to lớn. Đây là cứ điểm do thuộc hạ của Lý công tử lập ra. Trông quả nhiên bất phàm. Nữ tử áo choàng đen, trước mặt nhiều mật thám ở xa đi vào trong. Người này che giấu kỹ quá, có vấn đề gì không? Huynh đệ, tỉnh lại đi, đây là Hà Dương thành, là địa bàn của Thanh Vân môn. Ngươi muốn chết thì đừng kéo ta theo. Mấy vị mật thám thấy có một kẻ non nớt muốn tiến lên quan sát kỹ, vội vàng ngăn lại, sau đó dùng ánh mắt giao tiếp, mày bay mắt múa. Nhiệm vụ của bọn hắn cũng chỉ là vừa sống ở Hà Dương thành, vừa truyền bá một số tin tức của Lý Thanh An ra ngoài, để môn phái của mình có thể đối phó trước. Trong Giật Tâm Trai, vị tiên sinh này, ngài có phải đến tìm sách gì không? Sách của tiệm chúng ta do thủ tọa mạch thứ 8 của Thanh Vân môn toàn quyền cung cấp, đảm bảo chất lượng và số lượng. Chỉ có điều, muốn có sách của chúng ta, tốt nhất là lấy sách quý hiếm đến nổi. 8 năm trưởng thành, Hàn Linh đã nắm vững một bộ lời thoại thuần thục. Vị lao bản này, tại hạ đến đây không phải để đổi sách. Ta và Thanh Vân môn Lý thủ tọa là bạn cũ, chuyến này có đồ muốn đưa cho hắn. Mong lão bản truyền lời rút. Hàn Buôn đang bận rộn phía sau thư trai, nghe thấy câu này, lập tức từ ngoài đi vào trong tiệm. Hàn Linh không nhìn ra được tình hình của Hắc Bảo Nhân trước mắt, nhưng hắn lại có thể biết được đôi chút, giọng nói của Hắc Bảo Nhân dù khàn khàn, còn cố ra vẻ thâm trầm. Hán, Hàn Buôn, chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra đó là một nữ tử. Thấy nàng nói chắc như đinh đóng cột là muốn gặp Lý Thanh An, Hàn Buôn cũng không nghi ngờ. Với uy thế hiện giờ của Lý Thanh An, kẻ có gan dám làm như vậy, không kẻ nào là không có vấn đề về đầu óc. Vị cô nương này, ngươi muốn tìm chúng ta lão bản, có chuyện gì quan trọng không? Nếu có, vậy ta sẽ truyền lời giúp ngươi trước. Hàn Buôn rất thân thiện, thậm chí còn rất chú đáo. Không sao, làm phiền ngươi nói với Lý thủ tọa có cố nhân đến thăm, tiểu trì trấn Hắc Thạch Động. Được, lời cô nương nói, tại hạ đã nhớ kỹ. Xin hãy đợi nửa ngày, nếu Lý thủ tọa có thời gian, sẽ tự mình cùng ta đến thư trai. Hàn Buôn nói với giọng điệu nhàn nhạt, quay lại nhìn hai người một cái. Nói xong, hắn liền bay về phía Thanh Vân môn. Trong 8 năm này, Lý Thanh An cũng đã tối ưu hóa pháp môn tu luyện của ba người. Từ Tiểu Dương Công ban đầu, giờ đã biến thành Tam Dương Công. Khả năng duy trì, khả năng hồi phục, mức độ mạnh mẽ của pháp lực đều được nâng cao đáng kể. Bởi vì nó được suy diễn từ Tiểu Dương Công mà bọn hắn tu hành ban đầu, vốn là vật cùng nguồn cùng gốc. ba người bọn hắn cũng không cần phải khổ tu pháp lực lại từ đầu, chỉ cần từ từ chuyển tu pháp môn là có thể chuyển hóa pháp lực do Tiểu Dương Công sinh ra thành pháp lực cảnh giới của Tam Dương Công. Chỉ là tu vi có thể giảm đi một chút, nhưng nền tảng đã không thể so với trước kia. Chương 182, Tam Vĩ đến có ý gì? Chương 182, Tam Vĩ đến có ý gì? Thiên Trận Phong, giờ ngọ, nhà bếp. Tiểu Ngốc Ngốc, trà, không tệ nha. Lý Thanh An nếm thử một miếng đồ ăn Tiểu Ngốc Ngốc làm, đưa một bàn tay ra giơ ngón cái với nàng. Coi như đã học được tinh túy nấu ăn của hắn. Tô Nguyệt mặt lộ vẻ khinh thường, chỉ là nấu ăn thì có gì to tát. Đợi đến khi nào nàng tu thành thượng thanh cảnh mới là lúc đáng mừng. Bây giờ còn kém xa lắm. Lý Thanh An xoa đầu nàng, lại nhìn chằm chằm vào mắt Tiểu Ngốc Ngốc, vẻ mặt nghiêm túc nói, xét thấy đồng chí Tô Nguyệt tay nghề điêu luyện, đặc cách cho Tô Nguyệt quản lý nhà bếp Thiên Trận Phong sau này, chuyện ăn ở của vi sư giao cho ngươi. Tô Nguyệt im lặng. Tô Nguyệt phản đối. Không muốn. Ta không đồng ý. Ngươi đây là bóc lột trắng trợn. Ta mới 10 tuổi. Tô Nguyệt bĩu môi, bất mãn nói, điên cuồng phản bác. Vi sư đã quyết định là được, nghịch đồ phản đối vô hiệu. Nhiệm vụ của ngươi do ta trực tiếp sắp đặt, trừ khi ngươi có thể đánh thắng ta. Nếu không, Tiểu Ngốc Ngốc, sau này ngươi chính là Thiên Trận Phong ngự dụng chủ sư của ta. Lý Thanh An mạnh mẽ trấn áp sự phản kháng của đồ đệ hở. Thấy phản kháng vô hiệu, Tô Nguyệt nghe thấy biệt danh của mình, trên mặt lộ ra vẻ ghét bỏ. Lúc đầu khi Tô bà lẩm bẩm, nàng còn chưa cảm thấy xấu hổ như vậy. Kết quả bị sư phụ mình gọi mấy lần, chỉ cảm thấy cả người không thoải mái, vậy ta cũng có một yêu cầu. Nói xem, sư phụ sau này không được gọi ta là Tiểu Ngốc Ngốc nữa. Yêu cầu một lần nữa bị bác bỏ. Lý Thanh An khẽ nhíu mày, trong mắt mang theo chút ác ý. Tô Nguyệt bất lực, Tuyết Kỳ tỷ tỷ sao lại có thể thích một tên khốn như vậy chứ? Cũng vào lúc hai thầy trò đang tương tác, bên ngoài Thiên Trận Phòng, Hàn buôn tay cầm lệnh bài đặc hữu của Thiên Trận Phòng, không bị cản trở mà đi đến đỉnh núi. Chuyện gì? Lý Thanh An đã lại nằm trên ghế, còn Tô Nguyệt thì dưới sư uy của Lý Thanh An đã đi rửa bát. Lão bản lại có cô nương đến tìm ngài. Hàn buôn trong lòng cầm lệnh bài, cung kính nói với Lý Thanh An. Chỉ là, chữ lại lặp lại ba lần khiến Lý Thanh An tỏ ra rất bất lực. Nói đi, lại là ai? Không biết. Hàn Buôn nhớ lại nữ tử áo đen trong thư trai, chậm rãi nói, không phải những người đã gặp trước đây, là một người chưa từng gặp, hơn nữa nghe nàng nói là cố nhân của lão bản, hình như nói là tiểu trì trấn hát thạch động gì đó. Tiểu trì trấn hát thạch động. Lý Thanh An nghe đến nơi này, liền nhớ đến Lục Vĩ và Tam Vĩ yêu hồ. Tính thời gian, bọn hắn cũng đã gần 14 năm không gặp. Người đến lần này, chắc là Tam Vĩ yêu hồ rồi. Trong tay hắn còn có Huyền Hỏa Giám, còn có một vị thác cứu cửu vị yêu hồ nữa. Huyền Hỏa Giám bây giờ còn chưa đến lúc xuất thế, nhưng thời gian cứu tiểu Bạch sắp đến rồi. Đợi Tây Nam Triệu Trạch luận lên, Nam Cương liền kể với nó cũng chắc chắn sẽ sóng gió không ngừng. Đến lúc đó, chính là lúc ra tay. Đến lúc đó, còn có thể nghiên cứu Bát Hoang Huyền Hỏa trận, những gì lĩnh ngộ được từ Huyền Hỏa Giám cũng chỉ là hiểu biết nửa đời, cần phải đến thực địa xem xét tình hình địa mạch. Đi thôi, ta chắc là biết ai rồi. Lý Thanh An đứng dậy, dẫn Hàn Buôn lao nhanh về phía Hà Dương Thành. Một nén hương sau, Lý Thanh An đến giật tâm trai. Lý công tử, đã lâu không gặp, nay phong thái hơn người, danh truyền ngàn dặm, ngay cả nơi ta ẩn thân cũng thỉnh thoảng nghe được tin tức của ngươi. Tam Vĩ yêu hồ vẫn luôn chờ đợi ở đại sảnh giật tâm trai, thấy Lý Thanh An bước vào, đội vàng tiến lên thi lễ với hắn. Tam Vĩ cô đương, đã lâu không gặp. Lý Thanh An vất tay, cách không đỡ Tam Vĩ yêu hồ dậy. Hai người đầu tiên hàn huyên vài câu. Sau đó Lý Thanh An đoán Tam Vĩ yêu hồ lần này đến, é là vì cứu cựu vĩ thiên hồ tiểu bạch. Chỉ là, Lý Thanh An nghĩ đến đây, thẳng thắn nói, Tam Vĩ cô đương, nếu ngươi đến vì chuyện cứu cựu vĩ thiên hồ, ta đã sớm có quyết định. Tam Vĩ yêu hồ lắc đầu, cười duyên nói, chuyện này đã ủy thác cho công tử, vậy ta và đại ca sẽ không hỏi nhiều, chỉ cần công tử thực hiện giao ước cứu tộc trưởng ra. Hơn nữa, ta lần này đến cũng không phải vì chuyện này. Tam Vĩ yêu hồ nhìn Lý Thanh An thành cần nói, ta và đại ca ở Nam Cương phát hiện có không ít pháp bảo, trong đó có hai loại, nếu do luyện khí đại sư chế tạo, e là lại có thể tạo ra một thanh cửu thiên thần binh. Ngày trước công tử không dựa vào tu vi, cưỡng ép đoạt đi Huyền Hỏa Giám, ngược lại còn giao dịch với chúng ta. Đối với đại ca ta có ơn cứu mạng, chúng ta tự biết nợ công tử rất nhiều. Hai nơi có bảo vật này đều do chúng ta tìm ra để tặng cho công tử. Tam Vĩ yêu hồ từ trong tay áo rộng lấy ra một tấm da bò, trên đó vẽ mấy nơi có bảo tàng ở Nam Cương, đặc biệt là hai địa điểm được đánh dấu đặc biệt, chắc là vật liệu mà bọn hắn nói có thể luyện chế ra cựu thiên thần binh. Lý Thanh An nhìn những dấu vết trên tấm da bò, chỉ cảm thấy không tốn chút công sức nào. Hắn còn đang tìm kiếm thiên tài địa bảo có đủ tư cách để hắn luyện chế làm sính lễ. Nếu hai nơi này là thật, vậy là đủ rồi. Không nói của Lục Tuyết Kỳ, ngay cả của Điền Linh Nhi cũng có. Lý Thanh An rời ánh mắt khỏi tấm da bò, chậm rãi nói, Tam Vĩ cô đường, ngươi chắc chứ? Phải biết rằng vật liệu pháp bảo có thể dùng để luyện chế cựu thiên thần binh cực kỳ quý giá. Công tử cứ yên tâm nhận lấy. Ánh mắt Tam Vĩ yêu hồ nghiêm túc, rõ ràng không phải nói đùa. Chỉ tức là thực lực ta thấp kém, lại phải chăm sóc đại ca, chỉ có thể tìm được vị trí, xem qua một chút, không thể tranh đoạt với linh thú canh giữ, không thể trực tiếp mang đến cho công tử. Trong lời nói của Tam Vĩ yêu hồ còn mang theo chút áy náy. Đa tạ Tam Vĩ cô đương, tấm bản đồ này đã đủ rồi. Lý Thanh An lại cúi đầu nhìn tấm da bò, trong lòng suy tính nên đi lấy bữa tiệc vệ này vào lúc nào. Vật này khiến công tử hài lòng, vậy là tốt nhất rồi. Tam Vĩ yêu hồ nhìn ánh mắt Lý Thanh An tỏa ra rực rỡ, trong lòng chỉ cảm thấy mình tặng quà đúng chỗ rồi. Không lâu sau, Lý Thanh An ngẩng đầu, nhìn Tam Vĩ yêu hồ bị áo choàng đen che kín, cũng không che giấu kế hoạch của mình nữa, nói, chuyện cứu cửu vĩ thiên hồ, ta đoán còn mấy tháng nữa, Tây Nam Triệu Trạch sẽ co biến lớn, lúc đó chính là thời cơ tốt để cứu Cửu Vĩ Thiên Hồ ra. Lý Ân Nhân, lời này là thật sao? Ngay khi Lý Thanh An vừa dứt lời, một con hồ ly từ trong áo choàng đen rộng nhảy ra, sau đó biến thành một nam tử tuấn tú mặt trắng, chính là Lục Vĩ Yêu Hồ. Hắn nghe được tin tức của mẫu thân mình, cũng không màng tu hành, tổn hao một chút tu vi, miễn cưỡng hóa hình hỏi Lý Thanh An: "Ta cũng không cần phải lừa ngươi, phải không?" Lý Thanh An nhún vai nói: "Là ta thất thố, xin ân nhân lượng thứ." Lục Vĩ Yêu Hồ bình tĩnh lại, cúi người xin lỗi Lý Thanh An: "Không cần như vậy, tấm lòng yêu thương mẫu thân của Lục Vĩ huynh đệ, tại hạ cũng có thể hiểu được." Lý Thanh An đỡ Lục Vĩ dậy: "Đa tạ ân nhân, đa tạ ân nhân." Lục Vĩ vẻ mặt kích động, cảm kích nói với Lý Thanh An. Lúc này, hắn cảm thấy quyết định trước đây của mình vô cùng đúng đắn. Nếu giữ lại Huyền Hỏa Giám không công, không biết bao lâu nữa mới cứu được mẫu thân hắn. Nếu đã vậy, Lục Vĩ huynh đệ có muốn ở lại Giật Tâm Trai này của ta chờ đợi, đến lúc đó cùng nhau đến Nam Cương? Lý Thanh An thấy không ngăn được Lục Vĩ, liền nói tiếp. Lục Vĩ suy nghĩ một lát, lắc đầu nói: "Thôi, ta là con, cũng không thể chờ ân nhân xử lý xong mọi việc. Chúng ta sẽ đến Nam Cương trước, âm thầm dò la, chờ ân nhân đến." Lý Thanh An cũng không ép buộc, gật đầu. Mặc dù hắn cảm thấy với tu vi hiện tại của Lục Vĩ không giúp được gì cho mình, nhưng hắn đã nói, làm con không thể khoanh tay đứng nhìn. Vậy hắn còn có thể nói gì nữa? Chương 183, 9 tháng sau, chiến hỏa liên thiên. Chương 183, 9 tháng sau, chiến hỏa liên thiên. Mấy canh giờ sau, gần chạm vạng, Lý Thanh An đứng ở cửa, nhìn bóng lưng Tam Vĩ Yêu Hồ rời đi. Đợi bọn nàng đi xa, Lý Thanh An cũng lặng lẽ đến một tiểu viện hẻo lánh nhưng yên tĩnh trong Hà Dương Thành. Đây là nơi ở mà U Cơ âm thầm mua ở Hà Dương Thành, hay nói chính xác hơn, đó là nơi ở của Lý Thanh An và U Cơ. Bích Giao trở về Quỷ Vương Tông, U Cơ tự nhiên cũng vậy. Vì vậy lúc này trong tiểu viện chỉ có một mình Lý Thanh An. Lý Thanh An nhìn bài trí trong viện, vung tay áo, thổi bay bụi bặm trong viện. Lý Thanh An đi dạo khắp các phòng, cũng không thấy U Cơ để lại lá thư nào, liền xoay người rời đi. Đợi nàng lần nữa đến Hà Dương Thành, hắn chắc chắn sẽ biết tin. Đừng coi thường thực lực của Thanh Vân Môn. Ngay cả những ám thám phàm nhân do ma giáo để lại, cũng là Lý Thanh An ra hiệu cho Long Thủ Phong đệ tử giữ lại. Tin tức phải thật thật giả giả, mới có thể đánh lừa người khác. Những người này ở dưới mí mắt hắn, dù sao cũng tốt. Thú hồ, bây giờ ba đại phái ma giáo là Quỷ Vương Tông, Hợp Hoan phái đều đang mài đao soạn soạn với Trường Sinh Đường. Hắn còn đang chờ xem kịch hay. E rằng bây giờ ở Tây Nam Triệu Trạch, ba phái đã bắt đầu đối đầu gay gắt. Cũng không qua mấy tháng, Thiên Đế Bảo Khố sẽ xuất thế. Đến lúc đó, ma giáo e là đã đánh nhau sức đầu mẹ chán, mà đến lúc đó Thanh Vân Môn đi tiếp quản, cũng dễ dàng hơn một chút. Đối với người trong ma giáo, hắn bây giờ cũng chỉ quan tâm đến Bích Giao, Tú Cơ và Kim Bình Nhi thỉnh thoảng mặt dày mày dạn đến Giật Tâm Trai trong 9 năm qua. Những người còn lại, sống hay chết, đối với hắn đều không có ý nghĩa. Ngay cả Quỷ Vương, chỉ cần Quỷ Vương không chết trong tay hắn, với tính cách nạo yêu của Bích Giao, cũng sẽ không trách hắn nhiều. Tuyết Kỳ tỷ tỷ, sao tỷ chịu được sư phụ vậy, ngày nào cũng bắt đứa trẻ như ta nấu cơm thì thôi, ngay cả bắt cũng không rửa, ăn cơm xong là biến mất. Ta thấy, hắn chính là chạy đi xem hồ ly tinh rồi. Ta nghe nói nam nhân đều thích đến những nơi ăn chơi chắc táng đó. Tô Nguyệt vừa chuẩn bị cơm nước, vừa cầu nhào dữ dội với Lục Tuyết Kỳ đang rửa rau. Nàng cảm thấy mình sắp tủi thân chết rồi, nàng nghe nói đệ tử nhập môn sơ kỳ đều đi chặt tre, hoặc làm những việc khác để đặt nền móng. Mà nàng lại là rửa bát, nấu cơm. Theo lời của Lý Thanh An là, chỉ có ăn no uống đủ, mới có thể tu luyện tốt. Lục Tuyết Kỳ nghe lời Tô Nguyệt, tay rửa rau, cảm thấy trong lòng bình yên chưa từng có. Cuộc sống như vậy chính là điều nàng khao khát. Người mình yêu, bạn bè thân thiết đều ở một nơi, còn có thể cùng nhau tu hành, có cùng mục tiêu. Tiểu Nguyệt, ngươi còn chưa đến tàng thư các của Thiên Trận Phong phải không? Lục Tuyết Kỳ lau khô giọt nước trên ngón tay, lại nhớ đến đống sách chất như núi trong tàng thư các. Đúng vậy. Chưa đi, sao vậy tỷ tỷ? Tô Nguyệt tay không ngừng động tác, hỏi. Sư phụ ngươi thông thạo đạo pháp, trận pháp, kiếm pháp, thể thuật, ngũ hành chi pháp, lôi pháp. Hơn nữa những pháp môn này trên toàn Thần Châu Đại Lục đều là hàng đầu. Ngươi đã nghi kỹ muốn học pháp thuật nào của hắn chưa? Những pháp môn tu luyện này đều được hắn đặt trong tàng thư các, với lệnh bài trong tay ngươi, đủ để xem tất cả sách trong các. Lục Tuyết Kỳ rất hiểu suy nghĩ của Lý Thanh An. Nhiều pháp môn hộ thân của Lý Thanh An đều cần ngộ tính cực cao, thậm chí còn cần nghiên cứu không ít thời gian mới có thể tiến bộ. Với sự tích lũy và nền tảng của Tô Nguyệt, bây giờ đi xem những cuốn sách đó, không khác gì đốt cháy giai đoạn. Lý Thanh An lúc vừa mới nghiên cứu ra Nhật Nguyệt Đồng Huy Quyết Nguyện Hoa Thiên đã có thể dùng phương pháp truyền thụ, chuyển cho Lục Tuyết Kỳ. Trải qua thời gian dài như vậy, truyền thụ cho Tô Nguyệt tự nhiên cũng dễ như trở bàn tay. Nhưng nàng còn chưa đủ tư cách. Truyền cho nàng cũng chỉ là có núi đáo mà không biết cách sử dụng, còn cần nàng tự mình tích lũy. Lý Thanh An đối với nàng mới có thái độ thả rông, mà bị lời của Lục Tuyết Kỳ làm kinh ngạc, Tô Nguyệt dừng động tác trong tay, bẻ ngón tay đến mấy pháp môn mà Lục Tuyết Kỳ nói Lý Thanh An nắm hiểu. Cho đến khi một tay không đếm xuể, mới kinh ngạc nói, sư phụ lợi hại như vậy sao? Lục Tuyết Kỳ gật đầu, trên mặt mang theo nụ cười tự hào. Ngươi là Khai Sơn đại đệ tử của sư phụ ngươi, tự nhiên phải giữ vững uy danh của hắn, tốt nhất là trên cơ sở này tiến thêm một bước. Lục Tuyết Kỳ nhìn Tô Nguyệt cười nói, Tô Nguyệt, ta, ý của các ngươi là bảo một đứa trẻ 10 tuổi như ta, đi vượt qua một yêu nghiệt tu đạo 30 mấy tuổi. Là ý này sao? Tô Nguyệt lộ ra biểu cảm cá chê tinh bị gọi đi bắt đường tăng. Không nhầm chứ? Khoảng cách tuổi tác giữa nàng và Lý Thanh An, càng đại diện cho hố sâu ngăn cách giữa bọn họ. Tô Nguyệt có chút muốn khóc mà không ra nước mắt. Nói gì vậy? Lý Thanh An lúc này cũng từ Hà Dương Thành trở về, trong mắt tràn đầy niềm vui sắp trào ra. Tiểu Nguyệt muốn tu luyện rồi. Lục Tuyết Kỳ nhìn vẻ mặt ngây dại của Tô Nguyệt, nói: "Muốn tu luyện rồi." Lý Thanh An nhướng mày, hỏi: "Vậy ngươi đã nghĩ kỹ muốn học gì trước chưa?"
"Chưa, sư phụ, người đừng nghe tỷ tỷ nói bậy. Ta còn trẻ, tích lũy quá ít, hay là đợi ta học thêm rồi tu luyện sau."
Tô Nguyệt lắc đầu như chống bỏi. Nàng đột nhiên cảm thấy áp lực của mình rất lớn, hay là tích lũy thêm chút nữa.
"Được, vậy thì đợi thêm, ngươi đến tàng thư các xem sách trước đi."
Lý Thanh An cười khẽ mấy tiếng, hắn cũng không định để nàng phải đọc sách bao nhiêu năm, đó là làm ngược. Hắn chỉ muốn để nàng biết một số nguyên lý tu hành, còn để chuẩn bị cho việc hắn truyền tụ trận đạo chân quyết sau này. Là đại đệ tử của hắn, trận đạo chân quyết do chính mình nghiên cứu ra, nàng sao có thể không tu luyện. Chỉ là Lý Thanh An đang do dự có nên để nàng tu luyện Thái Cực Huyền Thanh đạo trước, hay là đợi tập hợp đủ một quyển tiên thư, hoàn thiện 4 phần 5 trận đạo chân quyết mới cho nàng tu hành. Dù sao cũng không biết hai loại pháp môn có xung đột hay không. Nhưng theo ước tính của Lý Thanh An, đại khái là sẽ không, nguyên lý trận đạo chân quyết của hắn là lấy trận đạo để điều khiển sở trường của ba đạo. Suy cho cùng vẫn lấy trận đạo làm chủ, chắc sẽ không xung đột. Nhưng nếu thật sự xung đột, với năng lực của Tô Nguyệt thì rất khó trấn áp. Tô Nguyệt không biết suy nghĩ của Lý Thanh An, nàng chỉ cảm thấy nghe theo Lục Tuyết Kỳ và Lý Thanh An sẽ tốt hơn. Nàng là một tân binh mới bước vào tu hành, sao có thể so sánh với tiên lữ nổi danh thần châu.
"Được rồi, ăn cơm trước đi."
Lục Tuyết Kỳ cắt ngang dòng suy nghĩ của Lý Thanh An. Lý Thanh An hoàn hồn, tiến lên bưng đồ ăn ra bàn ăn bên ngoài. Hai lớn một nhỏ, còn có một con rùa, cũng có chút dáng vẻ của một gia đình. Thời gian cứ thế trôi đi. Chớp mắt đã 8 tháng sau. Lý Thanh An lúc rảnh rỗi ở Thiên Trận Phong chỉ điểm tu hành cho hai người cộng thêm Điền Linh Nhi. Điền Linh Nhi hiện giờ cũng là một tiểu cao thủ ngọc thanh cảnh đỉnh phong, nhưng thấy tình địch đã thượng thanh cảnh tầng 3, nàng sao có thể cam tâm. Khổ tư minh tưởng, mình nên làm thế nào để nâng cao tu vi. Nhưng có lẽ là tâm cảnh không tốt, mãi không tìm thấy ngưỡng cửa đó. Lý Thanh An đối với việc này cũng bất lực. Chỉ có thể xem khi nào nàng lộ ra. Có lẽ nói lúc chỉ điểm Tô Nguyệt đọc sách, Lý Thanh An phát hiện lại có không ít thu hoạch. Lý Thanh An cũng cảm khái, ôn cố chi tân, quả nhiên không lừa ta. Nhẹ nhàng hắc, để hiệu quả tu luyện của mình duy trì ở mức gấp 2 hoặc 4 lần bình thường, xem một số sách đã đọc trước đây. Ngoài ra, Lý Thanh An cũng xuống núi tìm kiếm yêu nhân ma giáo, tiến hành chiến đấu. Không biết tại sao, U Cơ mỗi tháng đều đến nơi ở đó ở Hà Dương Thành mấy ngày. Hơn nữa luôn trùng hợp bị Lý Thanh An phát hiện. Lý Thanh An không còn cách nào, hàng yêu trừ ma chính là chức trách của hắn. Đối với loại tặc tử ma giáo kiêu ngạo đến cực điểm này, Lý Thanh An trước nay đều là đánh đập, quất roi tàn nhẫn, mới có thể khiến nàng nhớ lâu. Vì vậy, Lý Thanh An cũng đã trả giá rất lớn. Mỗi lần đều là hàng trăm triệu pháo hôi, rải rác trên chiến trường, đánh đến mức người ta kêu khổ không ngớt, liên tục không ngừng. Chỉ là yêu nhân ma giáo, chịu thiệt, lại không nhớ lâu, cứ muốn đến tiêu khế. Không còn cách nào, Như Lai Phật Tổ, Băng Thanh Ngọc Khiết, Lý Thanh An chỉ có thể lấy thân nuôi hổ. Với hy vọng người khác từ bỏ việc làm, quay về chính đạo. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, Thế Tôn Vĩ Lực. Đạo Môn Vô Lượng Thiên Tôn. Tam Thanh Phù Hộ. Chương 184, Bạch Ly. Tiểu Hoàn. Chương 184, Bạch Ly. Tiểu Hoàn. Trong Hà Dương Thành, một nơi ở nào đó. Trên giường. Lý Thanh An nằm trên giường nhìn U Cơ đang chỉnh lại trang phục, ú nói, nàng định rời đi nhanh như vậy sao? Nếu không thì sao, ở lại đây nghe tin ngươi và Lục Tuyết Kỳ có thể sắp đính hôn. U Cơ tức giận nói. Nàng lườm một cái, khuôn mặt trắng non đường hồng một mảng, đôi mắt càng như nước mùa thu, một lọn tóc rối bên thai kèm theo chút mồ hôi, dính bên thai. Nàng ghen rồi. Lý Thanh An mặt mang theo ý cười, đứng dậy ôm U Cơ từ phía sau, nhẹ nhàng nói bên thai nàng. Đừng động. U Cơ từ trong gương trang điểm nhìn thấy bộ dạng Lý Thanh An thân mật áp vào mình, trong lòng hiếm khi dâng lên một ý nghĩ muốn thời gian vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc này. Chỉ là, trong lòng nàng bất giác tính toán đào hoa của Lý Thanh An, liền cảm thấy mình chỉ là si tâm vọng tưởng. Ta nói cho ngươi biết Lý Thanh An, tuy ta đánh không lại ngươi, nhưng ngươi cũng không được phong túng. Hơn nữa lần này ta thật sự có việc đến. Lý Thanh An thờ ơ nói, biết rồi, lần nào nàng đến mà không nói có việc quan trọng. U Cơ nghẹn lời. Nàng vốn chỉ tìm cớ đến thôi, nhưng 8 tháng nói quá nhiều lần, mới khiến câu nói lúc này của nàng không đáng tin. U Cơ nhìn Lý Thanh An cầm lược gỗ, giúp nàng trải chuốt trang dung, trên mặt có thể thấy rõ sự dịu dàng. Nghiêm túc lại mang theo chút ưu hoán, nói, lần này ta thật sự có việc, hôm qua lúc ta đến, đã nói rồi, nhưng ngươi căn bản không tin. Tay cầm lược của Lý Thanh An dừng lại, nghĩ kỹ lại, hình như là hắn không nghe rõ lắm, cộng thêm động tác tay quá nhanh. Lý Thanh An cười gượng mấy tiếng, chuyển chủ đề. Vậy là chuyện gì? U Cơ nghiêm túc và thư thái nhìn động tác của Lý Thanh An trong gương, chậm rãi nói, ngươi chắc cũng biết, trong Tây Nam Tử Vong Triệu Trạch dường như có trọng bảo xuất thế, ta không tin thủ tọa Thanh Vân môn nhà ngươi, không có chút tin tức nào. Lý Thanh An gật đầu, sau đó định nói, lại nghe thấy U Cơ nói tiếp. Được rồi, ta đã đến đủ lâu rồi, không về sẽ bị phát hiện. Trang phục của U Cơ đã chỉnh tề, trên mặt cũng đã đeo lại mạng che mặt màu đen. Nàng không muốn biết tin tức về chính đạo từ Lý Thanh An, điều đó có thể khiến Lý Thanh An cảm thấy mình và hắn như vậy là muốn dò la tin tức từ miệng hắn. Đó không phải là điều nàng muốn, cũng không muốn để mối quan hệ hiện tại của hai người về cơ bản là mối quan hệ thể xác thuần túy trở nên có chút phức tạp. Một bước sai, bước nào cũng sai. Thần Châu Đại Lục, rộng lớn vô ngần, trừ vùng biển mênh mông ở phía đông nhất, chủ phú nhất chính là Trung Thổ Đại Lục. Mà bên ngoài Trung Thổ, phía bắc là cực bắc khổ hàn băng nguyên băng tuyết ngập trời, người hiếm khi lui tới, còn phía nam lại có thập vạn đại sơn, sừng sững ở biên thủy, liên miên không dứt, nơi đó núi hoang sông hiểm, chứng khí độc vật nhiều không kể xiết, trong truyền thuyết còn có những người man dợ hoang dã kỳ lạ, vô cùng hung dữ. mà Tử Vong Triệu Trạch nằm ở nơi giao nhau giữa phía tây và phía nam, Trường Sinh Đường trấn giữ ở đây. Vào lúc Thiên Đế bảo khố mở ra, cột sáng vàng đột nhiên phóng lên trời, thẳng lên mây xanh, một ngày một đêm không dứt. Tin tức này truyền ra, lập tức làm chấn động thiên hạ, linh khí thần vật không thứ nào là không có linh, ánh sáng vàng như vậy, tự nhiên là điểm báo kỳ chân dị bảo xuất thế. Thu hút không biết bao nhiêu người đi dò la, tìm kiếm cơ duyên thông thiên đó. Ở phía đông, cách Tử Vong Triệu Trạch nửa ngày đường, có một thôn trang, tên là Đại Vân thôn. Cũng là con đường an toàn nhất để vào Tử Vong Triệu Trạch, từ đó không biết đã nảy sinh bao nhiêu tranh đấu. Ở nơi không có khách điếm, dân cư bản địa thưa thớt này, lại cực kỳ hiếm hoi xuất hiện một vị tướng sư. Dự đoán tiền trình 50 năm, đoán vận thế 300 năm, thiết khẩu thần tướng, bút phán âm dương, muốn biết mọi chuyện, hãy đến xem một quẻ. Nhìn ra xa, chỉ thấy bên đường, đặt một chiếc bản sách cũ nát, bên cạnh còn cắm một tấm bài bản, viết bốn chữ tiên nhân chỉ lộ sau bản sách có một lão giả khí độ bất phàm, trông như một vị đắc đạo cao nhân, bên cạnh nàng còn có một nữ tử đang ngủ gần, dung mạo khá xinh đẹp, giữa hai hàng lông mày còn mang theo vài phần anh khí, lúc này đang nằm bò trên bàn, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ. Không cần phải nói nhiều, đây chính là hai người Chu Nhất Tiên và Tiểu Hoàn đã gần 10 năm không gặp Lý Thanh An. Chu Nhất Tiên mang theo Tiểu Hoàn du ngoạn khắp nơi, trước kia không có trận bản hộ thân do Lý Thanh An luyện chế, hắn tuy dám đến những nơi náo nhiệt, nhưng luôn nơm nớp lo sợ. Bây giờ có trận bản hộ thân của Lý Thanh An, hắn có thể nói là ưỡn ngực ngẩng đầu, khắp nơi khoe khoang. Dù sao, chỉ cần không phải thượng thanh cảnh trung kỳ cường giả ra tay, bọn hắn đều đánh không lại, nhưng vẫn có thể chạy, thực sự không được còn có thể dùng trận bản của Lý Thanh An chống cự, cuối cùng hét lớn một tiếng ta và Thanh Vân môn tiên trận phong thủ tọa Lý Thanh An có cần biết. Một bộ liên chiêu này tung ra, không có mấy người dám thật sự hạ thủ. Bọn hắn đã thử qua, rất hiệu quả. Có một lần Chu Nhất Tiên đắc ý quên mình, vô tình trêu chọc đến Kim Bình Nhi, cuối cùng vẫn phải lôi trận bản kia ra mới khiến Kim Bình Nhi từ bỏ, không tiếp tục thu thập lão ngoan đồng Chu Nhất Tiên kia nữa. Nhưng qua chuyện này, Kim Bình Nhi cũng xem như kết duyên với Tiểu Hoàn, trở thành một đôi tỷ muội tốt không có chuyện gì không thể nói. Chu Nhất Tiên lúc này, nhìn người qua kẻ lại trên đường, nhưng không một ai mua đồ của hắn, tìm hắn xem bói, vẫn tràn đầy tinh lực mà hét lớn. Chỉ là, trong lòng lại nguội lạnh đi một nửa. Lúc này, hắn đã đang tính toán, có nên đổi chỗ khác không, tìm kiếm giao hẹn mới. Ví như đám đệ tử của Thanh Vân môn chẳng hạn. Hắn bây giờ nhớ lại cảnh tượng mình được Lý Thanh An giúp đỡ, vơ vét không ít từ trong tay đám đệ tử ngây ngô kia. Chư vị khách quan đi ngang qua, tại hạ được tổ sư chân truyền, trong tay có một túi thơm, vào trong từ triệu, chắc chắn sẽ bách độc bất xâm a. Ngay lúc Chu Nhất Tiên lại đang thay đổi lời thoại, cố gắng thu hút những tu sĩ gà mở khác thì Tiểu Hoàn đã có chút mất kiên nhẫn, đang định đứng dậy, gọi ra lại. Đột nhiên trước mặt lóe lên, trước bàn gỗ không biết từ lúc nào đã có một người đứng đó, là một nam tử trẻ tuổi, mặc một bộ bạch bào, dung mạo tuấn lãng, toàn thân tỏa ra một loại khí chất đạm nhiên. Tiểu cô nương này, ta muốn xem tướng. Nam tử trẻ tuổi mặt mày bình thản, ôn hòa nói. Tiểu Hoàn nhíu mày, đánh giá hắn một phen, chỉ cảm thấy không đúng. Cảm giác không nhìn đấu này, từ sau khi nàng học được mệnh lý cửu toán, đây là lần đầu tiên cảm thấy như vậy, hơn nữa nàng nhìn người trước mắt, dường như có cảm giác quen thuộc nhàn nhạt. Đợt, lúc trước xem bói cho Lý Thanh An, nàng vẫn chưa học xong mệnh lý cửu toán, nhưng nàng rất chắc chắn, mình chưa từng gặp qua dung mạo của người này, chỉ có thể nói là hình như có chút tương tự với người nào đó. Mà một bên, Chu Nhất Tiên cũng phát hiện tình hình ở đây, vội vàng đi tới, mặt mày tươi cười, khách quan, ngài muốn xem gì? Tài vận hay nhân duyên? Chu Nhất Tiên vừa nói, vừa đánh giá. Không đánh giá thì thôi, vừa đánh giá, cũng rơi vào cảm giác giống như Tiểu Hoàn, nhưng lại không biết là người nào. Nam tử trẻ tuổi thấy hai người có vẻ mặt hơi khó hiểu, khẽ trầm âm, ta muốn vào Tử Vong Triệu Trạch, ngươi giúp ta xem vận thế thế nào, nhưng thứ ta muốn xem không phải là vận thế của ta ở Tử Vong Triệu Trạch, mà là vận thế ở Nam Cương gần đó. Thế nào? Có chắc chắn không? Chu Nhất Tiên ha ha cười nói, cũng không để ý đến sự nghi hoặc trong lòng, định bụng đồng ý ngay. Khó khăn lắm mới có mối làm ăn đầu tiên, sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy? Chỉ là, ngay lúc hắn định đồng ý, Tiểu Hoàn ở sau lưng lại kéo áo bào của hắn, dùng ánh mắt ra hiệu. Chu Nhất Tiên quay đầu nhìn lại, phát hiện Tiểu Hoàn đang ra hiệu hắn là không nhìn ra được. Lại có thể không nhìn ra. Chu Nhất Tiên có chút kinh ngạc. Đồ nhi này của mình ngay cả loạn ma mệnh kia còn có thể nhìn ra, vậy mà lại không nhìn ra được mệnh cách của người trước mắt. Chu Nhất Tiên mày níu chặt, lại đánh giá thêm vài lần, nói, không biết, khách quan họ tên là gì? Nhà ở nơi đâu? Tiểu Hoàn đứng sau lưng Chu Nhất Tiên, dưới ống tay áo là trận bàn đang được nắm chặt. Tại hạ họ Bạch, tên Ly, nhà ở Trung Thổ. Chương 185, Tiểu Hoàn, ngươi có bằng lòng bái sư không? Chương 185, Tiểu Hoàn, ngươi có bằng lòng bái sư không? Bên ngoài Tử Vong Triệu Trạch, Đại Vương thôn. Bạch Ly. Chu Nhất Tiên trong bộ dạng tiên phong đạo cốt nghe cái tên này liền cảm thấy quen thuộc. Bạch Ly chưa từng nghe qua. Lý Bạch thì hắn lại biết. Hắn hành tẩu giang hồ, tin tức cũng coi như linh hồn, biết ma giáo vốn từng truy nã Lý Bạch, mà phần Hương Cốc cũng từng âm thầm tìm kiếm Lý Bạch. Lý Bạch có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy, hắn tự nhiên cũng đi tìm hiểu tin tức, sự tích trong đó. Có lẽ người khác không biết Lý Bạch này là ai, nhưng với kinh nghiệm của hắn, cộng thêm sự hiểu biết về Lý Thanh An, hắn vừa nghe liền biết, Lý Thanh An chính là Lý Bạch. Nhưng Bạch Ly, hắn lại thật sự chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng cảm giác quen thuộc kia lại là thật. Hơn nữa hắn có thể cảm nhận được người tên Bạch Ly trước mắt này, thần thái thả lỏng, phảng phất như đã quen biết bọn hắn. Bạch Ly, e là Lý Bạch đi. Chu Nhất Tiên nghĩ đến đây, ánh mắt lại nhìn Bạch Ly lần nữa, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười khó hiểu. Bạch tiểu hữu, ngươi cũng không muốn Tiểu Hoàn bị đói bụng chứ, phải biết là nàng theo lão già thối tha này của ta rất vất vả đó. Trước tiên đưa 180 lượng để chúng ta ăn một bữa ngon. Chu Nhất Tiên ra vẻ vênh váo tự đắc.
Lao già nhà ngươi.
Bạch Ly, cũng chính là Lý Thanh An, thấp giọng mắng.
Câu nói này, từ lần đầu gặp mặt hơn 10 năm trước nói đến bây giờ, đã nói bao nhiêu lần rồi. Thật đúng là không thay đổi chút chiêu trò nào nhỉ. Mấy ngày trước, sau khi trải qua khoảng thời gian tốt đẹp với U Cơ, hắn cũng rời khỏi Thanh Vân Môn, đi trước đến Tử Vong Triều Trạch ở phía Tây Nam. Hắn cũng biết gương mặt của mình nổi tiếng thế nào trong tu tiên giới, trên đường đi còn thay đổi dung mạo, lại dùng lại biệt hiệu cũ. Không ngờ, vừa mới đến Đại Vương thôn, liền phát hiện hai người đang bày sạp này. Đang định cho hai người một bất ngờ, không ngờ Chu Nhất Tiên đã nhận ra hắn. Một bên, Tiểu Hoàng nghe thấy giọng nói quen thuộc này, lại thấy Chu Nhất Tiên và Bạch Y Liễu nam tử trước mắt có vẻ thân quen, lại nhớ tới cảm giác quen thuộc khó hiểu kia. Đột nhiên trong đầu nàng, linh quang lóe lên, kinh hỉ kêu lên, "Đại ca ca." Lý Thanh An gật đầu, lộ ra dung mạo vốn có, cười với Tiểu Hoàng, sau đó định bụng thuận tay xoa đầu Tiểu Hoàng. "Bất phi, tiểu tử, bây giờ Tiểu Hoàng lớn hơn rồi, ngươi còn dám chiếm tiện nghi?" Chu Nhất Tiên trừng to mắt, gạt tay Lý Thanh An ra. "Ta đã biết, tiểu tử nhà ngươi trong lòng xấu xa đến chảy mủ." Lý Thanh An sững người, đây không phải là vu khống trắng trợn sao? Hắn chiếm tiện nghi của Tiểu Hoàn lúc nào? Tiểu Hoàn đối với hành động của Lý Thanh An lại không hề bài xích, tiến lên mấy bước, kéo tay áo Lý Thanh An, trên mặt không biết vì sao lại mang theo vài phần ấy nấy, "Xin lỗi nhé, đại ca ca, 9 năm trước, ta và gia gia định đến xem khai mạch đại điện của ngươi, nhưng gia gia ta ngốc quá, lại bị lạc ở một nơi gần Đông Hải. Đợi chúng ta ra ngoài, nghe nói đại điện của ngươi đã kết thúc từ lâu rồi, ta và gia gia bàn bạc, nên cũng không đến nữa." Nghe lời Tiểu Hoàn, Lý Thanh An an ủi, "Không sao, dù sao đại điện đó cũng chẳng có gì vui, ngươi đến cũng không có kẹo hồ lô ăn đâu." Tiểu Hoàn cảm xúc đến nhanh, đi cũng nhanh, nghe Lý Thanh An nói đến kẹo hồ lô, tâm trạng buồn bã liền biến mất. Tuy đã qua gần 10 năm, sở thích ăn kẹo hồ lô của nàng vẫn không thay đổi. Cũng may nàng miễn cưỡng được xem là nửa tu sĩ, vấn đề sâu răng đối với nàng không thành vấn đề. Lý Thanh An vẫn dưới ánh mắt giết người của Chu Nhất Tiên, xoa đầu Tiểu Hoàn, lại biến thành dung mạo của Bạch Ly, mới tiếp tục nói, "Nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta tìm một nơi tốt rồi nói tiếp nhé." "Hừ." Chu Nhất Tiên hừ lạnh một tiếng, thu dọn trang bị đi khắp thiên hạ của mình, dẫn đầu đi về nơi ở của mình ở Đại Vương thôn. "Hi hi. Đại ca ca, đừng để ý gia gia có tính khí như vậy đó." Tiểu Hoàn kéo tay áo Lý Thanh An đi theo Chu Nhất Tiên, tò mò hỏi, "Đại ca ca nói cho ta nghe đi, sao ngươi lại khai sáng ra đệ bát mạch của Thanh Vân môn vậy? Còn có lời đồn nói trên đệ bát mạch của ngươi thật sự có vô số pháp môn điển tịch. Còn nữa, thiên trận phong của đệ bát mạch kia vốn không cao như vậy, là do huynh trưởng dùng một môn thông thiên đạo pháp cứng rắn nâng cao lên, thật không?" Đối với những vấn đề này, nàng đã sớm tò mò vô cùng. Chỉ tiếc, vẫn không có cơ hội hỏi rõ, trong lời đồn luôn là giả nhiều hơn thật. Bây giờ đối mặt với Lý Thanh An, cuối cùng cũng có thể hỏi cho rõ ràng. Lý Thanh An nghe giọng nói vui vẻ của Tiểu Hoàn, cũng đem một số chuyện kể lại từ từ. Ngay cả Chu Nhất Tiên đi phía trước, cũng giảm tốc độ dưới chân, định bụng nghe xem Lý Thanh An giải thích thế nào. Tuy hắn xông pha khắp nơi, có được không ít điển tịch, đi lại không ít chuyện, nhưng không có một cuốn sách nào nói, thế giới ngày nay thật sự có người có thể nghiên cứu ra trường sinh đạo pháp. Một canh giờ sau, trong một căn nhà vô cùng hẻo lánh và không bắt mắt ở Đại Vương thôn, Lý Thanh An đã lựa ra một số chuyện trong mấy năm qua, kể cho hai người nghe. "Đại ca ca thật lợi hại." Trong mắt Tiểu Hoàn mang theo vẻ ngưỡng mộ, giọng điệu có chút hâm mộ. Nàng tuy học được tướng thuật, có thể dự đoán hung cát, lại được gọi là người xuất sắc nhất trong tướng học. Nhưng nữ tử trẻ tuổi cũng khao khát cảm giác tung hoành trên bầu trời, bay lượn khắp thần châu. Chỉ là nàng dường như không thích hợp với hệ thống tu luyện truyền thống, bây giờ vẫn chưa bước vào con đường tu hành. Lý Thanh An tự nhiên có thể nghe ra, hắn nhớ Tiểu Hoàn vốn cũng thông qua tướng thuật và quỷ đạo để bước vào con đường tu hành. Hơn nữa tiên tư trên quỷ đạo cực cao. Tuy nhiên, không thích hợp với hệ thống tu luyện truyền thống, không có nghĩa là không thích hợp với trận đạo chân quyết của hắn. Với sự thông minh của Tiểu Hoàn, nói không chừng có thể hoàn mỹ dung hợp quỷ đạo vào trận đạo. Lý Thanh An nghĩ đến đây, trên mặt mang theo một nụ cười thần bí khó lường nói, "Tiểu Hoàn, ngươi có muốn vào thanh vân của ta không?" "A." Tiểu Hoàn đầu tiên là kinh ngạc một tiếng, trên mặt mang theo vẻ vui mừng, chỉ là thoáng chốc lại biến mất, chán nản nói, "Đại ca ca, ta hình như không thể tu hành pháp môn tu luyện chính thống, vào thanh vân cũng không học được gì. Đến lúc đó, ngược lại phụ sự kỳ vọng của ngươi." Chu Nhất Tiên lúc này cũng không nói gì, trên mặt mang theo vài phần ảm đạm. Tiểu Hoàn không thể tu luyện, cũng luôn là một khúc mắc trong lòng hắn, đi khắp thần châu đại lục, có lẽ cũng chỉ để tìm phương pháp cho Tiểu Hoàn tu luyện. "Đừng sợ, ta có lẽ có một pháp môn có thể để Tiểu Hoàn tu luyện." Lý Thanh An xoa đầu Tiểu Hoàn, sau đó nhìn về bầu trời âm u trong Tử Vong Triều Trạch xa xôi. "Thật sao?" Chưa đợi Tiểu Hoàn nói, Chu Nhất Tiên đã phản ứng kịch liệt, kéo lấy Lý Thanh An, giọng điệu kích động. Nếu Lý Thanh An thật sự có phương pháp giải quyết vấn đề tu luyện của Tiểu Hoàn, vậy hắn có thể yên tâm rồi. "Tiểu Hoàn xem như là muội muội của ta không chắc chắn sẽ nói câu này sao?" Lý Thanh An dùng sức dậy khỏi tay Chu Nhất Tiên đang kéo mình, đưa ra câu trả lời chắc chắn. "Ha ha ha." Chu Nhất Tiên cười lớn mấy tiếng, dùng sức vỗ mạnh vào vai Lý Thanh An, "Không tệ không tệ. Nếu ngươi thật sự làm được, Chu Nhất Tiên ta nợ ngươi một ân tình." Trên mặt hắn mang theo vài phần thần bí khó lường, dường như ân tình đó đối với Lý Thanh An rất có giá trị. Nhưng Lý Thanh An lại không để trong lòng, bất luận là tư chất, phẩm hạnh của Tiểu Hoàn hay là quan hệ của hai người, Lý Thanh An có thể dạy, tự nhiên cũng sẽ không che giấu. "Ta còn có một chút manh mối là có thể nghiên cứu ra một pháp môn tu hành khác, với tư chất của Tiểu Hoàn mà tu hành, hẳn là rất đơn giản. Có lẽ sau chuyến đi triệu trạch lần này, là có thể chuyển cho Tiểu Hoàn." Lý Thanh An lòng đầy tự tin, chỉ cần có được thiên thư quyển thứ 3,
hắn có thể hoàn thành 4/5 trận đạo chân quyết đã đạt đến mức có thể cho người khác tu luyện. Chỉ cần gom đủ, là có thể cho người ta nhìn trộm cảnh giới trên cả Thái Thanh. Thế nào Tiểu Hoàn, ngươi có muốn bái ta làm sư phụ không? Lý Thanh An quay đầu, nhìn Tiểu Hoàn hỏi. Chu Nhất Tiên bước dâu, ánh mắt lấp loe không yên, hắn bây giờ chắc chắn tiểu tử Lý Thanh An kia, cho đến bây giờ đối với Tiểu Hoàn thật sự không có ý nghĩ gì, chỉ xem như muội muội. Chỉ là Tiểu Hoàn có phải vậy không thì chưa chắc. Chu Nhất Tiên ánh mắt khẽ liếc về phía Tiểu Hoàn, chờ đợi quyết định của nàng. Chương 186, ý nghi từ chối bái sư. Chương 186, ý nghi từ chối bái sư. Đại ca ca, ta không muốn bái sư. Lúc này, trong mắt Tiểu Hoàn lộ ra vài phần dãy rủa, sau đó mang theo vẻ ấy náy chậm rãi nói, không muốn bái sư. Lý Thanh An có chút ngơ ngác, mình hẳn là không có chỗ nào chọc giận tiểu nha đầu này chứ? Chẳng lẽ là vì không muốn xa Chu Nhất Tiên, muốn như một cơn gió trụt du khắp Thần Châu đại lục. Tiểu Hoàn nhắm mắt lại, trong lòng đầy phiền muộn, chờ đợi lời trách mắng của Lý Thanh An. Nàng biết đại ca ca này của mình là vì tốt cho mình. Nàng cũng không nghi ngờ Lý Thanh An có thể nghiên cứu ra pháp môn cho nàng tu luyện hay không. Trong lòng nàng, Lý Thanh An là người toàn năng, chỉ cần nói ra chuyện gì, đều có thể làm được. Lý Thanh An nhận nàng làm đệ tử là ý tốt, là để nàng có lực lượng hộ thân. Nhưng nếu nàng thật sự bái sư, vậy chẳng phải là về bối phận. Tiểu Hoàn chờ đợi nửa ngày, lại không thấy Lý Thanh An trách mắng, ngược lại cảm thấy trên đỉnh đầu mình có thêm một bàn tay. Mở mắt ra, đập vào mắt là gương mặt tươi cười của Lý Thanh An. Tiểu Hoàn nhìn mặt Lý Thanh An, mặt đông nhiên có chút đỏ lên, trong lòng đập thình thịch. Thôi được, ngươi không muốn bái sư, vậy thì trở thành tướng sư do Thiên Trận Phong của ta mời đi. Dù sao pháp môn tu luyện đó cũng là do một tay ta nghiên cứu ra, chuyển cho ngươi cũng không sao. Lời của Lý Thanh An vang lên bên tai nàng. Không đợi được lời trách mắng, cũng không đợi được sự thất vọng của Lý Thanh An, ngược lại đợi được phương pháp Lý Thanh An nghĩ cho nàng và pháp môn tu luyện đã hứa. Tiểu Hoàn chỉ cảm thấy trong lòng mình tràn đầy cảm giác an toàn, tim đập nhanh hơn, khiến mặt nàng trông đỏ như máu. Được, được. Tiểu Hoàn có chút ấp úng, vội vàng lùi lại mấy bước, trốn sau lưng Chu Nhất Tiên, dùng tay che mặt, bàn tay nhỏ ở nơi Lý Thanh An không nhìn thấy, khẽ quạt, dường như muốn mình bình tĩnh lại. Lý Thanh An không hiểu tại sao, còn tưởng Tiểu Hoàn là vì cảm động trong lòng mới trốn đi, khẽ cười một tiếng, tiếp tục nói, vài ngày nữa, Tuyết Kỳ tỷ tỷ của ngươi cũng sẽ đến đây. Ngươi cứ ở Đại Vương thôn chờ, đợi chuyện này kết thúc, ngươi và nàng cùng rời đi, đến Thanh Vân môn xem thử. Lý Thanh An nói đến đây, lại nhìn về phía Chu Nhất Tiên, tiền bối không phải rất tò mò Thanh Vân môn bây giờ ra sao sao, đến lúc đó cũng cùng đến Thiên Trận Phong của Thanh Vân môn xem thử đi. Chu Nhất Tiên hừ lạnh một tiếng, gật đầu. Nhìn ánh mắt của Lý Thanh An, có chút không thiệt cảm. Hồng Vân che đầu, không ngờ ngay cả cháu gái nhà mình cũng không tránh khỏi. Quẻ tượng này cũng quá đáng sợ rồi. Chu Nhất Tiên nhìn Lý Thanh An, trong lòng có chút tức giận không biết chút vào đâu. Cút, cút, cút. Đến lúc đó, lão phu tự nhiên sẽ đi, ta thật muốn xem ngọn núi mà ngươi, vị khai sáng lịch sử Thanh Vân môn, chấp trưởng sẽ ra sao. Ra ra. Nghe giọng điệu của Chu Nhất Tiên có chút không khách khí, Tiểu Hoàn đã bình tĩnh lại, vội vàng kéo hắn. Chu Nhất Tiên càng không vui, nhưng cũng không nói gì. Lý Thanh An nhìn sắc trời xung quanh, từ trong tay áo lấy ra một con rùa lớn bằng lòng bàn tay, nam chi có lại. Mấy ngày này, chính ma sẽ tụ tập ở đây, các ngươi đừng đi lung tung. Ta để lại Tiểu Lạc, đến lúc đó bảo vệ các ngươi. Lý Thanh An đặt Tiểu Lạc lên vai Tiểu Hoàn, dặn dò. Tiểu Lạc đã lâu không xuất hiện, vươn cổ ra, đôi mắt to bằng hạt đậu xanh lấp lánh ánh sáng màu xanh lam nhàn nhạt. Cảnh tượng này, hắn đã rất quen thuộc rồi. Nếu hắn nhớ không lầm, tác dụng chính của mai rùa của mình chính là đỡ đòn cho một số người của Lý Thanh An. Không còn cách nào, ai bảo hắn là chủ tử của mình chứ? Tiểu Hoàn mặt mày vui mừng trêu chọc con rùa nhỏ trên vai, liên tục gật đầu. Nàng không hỏi Lý Thanh An đi đâu, chỉ biết mình không có thực lực, đi theo chỉ làm Lý Thanh An vướng tay vướng chân. Đại ca ca, chú ý an toàn. Trong mắt Tiểu Hoàn nhìn Lý Thanh An, ẩn chứa sự lo lắng. Ha ha, không cần lo lắng. Nếu ta đã đến, vậy chỉ có bọn hắn phải lo lắng cho an nguy của mình thôi. Lý Thanh An xua tay, để lại một câu, liền đi vào trong Tử Vong Triệu Trạch. Tiểu Hoàn ở sau lưng Lý Thanh An, ôm Tiểu Lạc trong lòng bàn tay, nhìn bóng lưng xa dần của Lý Thanh An. Chưa đợi Tiểu Hoàn thoát khỏi tâm trạng buồn bã, Chu Nhất Tiên nhìn con rùa trong tay Tiểu Hoàn, con ngươi đảo một vòng, trong lòng đã có ý định. Ta nhân cơ hội này kiếm chút tiền, trước đây không có bối cảnh, không dám quá phóng túng. Bây giờ có bối cảnh, còn không dám phóng túng. Vậy bối cảnh này chẳng phải là vô ích sao? Chu Nhất Tiên buông tay, định mang theo trang bị lừa đảo của mình, quay lại đường phố Đại Vương thôn. Tiểu Hoàn, đi thôi, chúng ta quay về Đại Vương thôn bày sạp, vừa hay đợi Thanh Vân môn đệ tử. Hừ. Tiểu Hoàn nào không biết ý định của Chu Nhất Tiên, hừ lạnh một tiếng, ra ra, người đừng có ý đồ với Tiểu Lạc. Đến lúc đó sẽ ra chuyện, ta sẽ không để Tiểu Lạc cứu người đâu. Chu Nhất Tiên trong lòng vô cùng khổ não, miệng lẩm bẩm, có người thương, quên ra ra bị lời của Chu Nhất Tiên nói trúng tim đen. Tiểu Hoàn vuốt ve mai rùa của Tiểu Lạc, có chút không được tự nhiên. Ra ra. Hừ, ta không thấy tiểu tử Lý Thanh An kia có gì tốt. Suốt ngày trêu hoa gẹo nguyệt, nhìn là biết không phải người đứng đắn, chưa nói đến Lục Tuyết Kỳ của Thanh Vân môn, còn có 3 năm trước, yêu nữ của ma giáo Hợp Hoan phái kia dường như cũng có quan hệ với hắn. Chu Nhất Tiên có chút bất bình. Ra ra, người còn dám nói, 3 năm trước, nếu không phải người, Kim Bình Nhi tỷ tỷ sao có thể suýt chết ở Đông Hải? Nếu không phải, trên người nàng có một số thủ đoạn bảo mệnh của đại ca ca, không cần ta ra tay, nếu không cháu gái của người, là ta đây, đã phải tự tổn dương thọ rồi. Tiểu Hoàn càng thêm tức giận, giải thích cho Kim Bình Nhi. Chu Nhất Tiên tự biết là do mình lỡ lời gây ra lỗi, nghẹn lời. Bên kia, Lý Thanh An hướng về một nơi giao giới giữa Tử Vong Triệu Trạch và Nam Cương. Nơi cất dấu kho báu trên bức tranh của Tam Vị Yêu Hồ, có một nơi ở đó, hơn nữa còn được đánh dấu đỏ đặc biệt, cho thấy có thể là bảo vật tương đối quý giá. Theo ghi chú của Tam Vị Yêu Hồ, nơi đó vốn là một con sông cổ nối liền Tử Vong Triệu Trạch và Nam Cương. Đã khô cạn ngàn năm, nhưng trong 9 năm tìm kiếm, Tam Vị Yêu Hồ phát hiện nơi này lại khôi phục. Kỳ lạ như vậy, chắc chắn có trọng bảo. Lý Thanh An lấy bản đồ ra, xác nhận phương hướng, sau đó ngự kiếm bay về phía xa. Trong nháy mắt đã 3 ngày sau. Đại Vương thôn, Chu Nhất Tiên cân nhắc số bạc trong tay, mặt mày đầy vui mừng. Vừa rồi hắn đã kiếm được tiền từ tay hai người, tuy cả hai đều không dễ trọng. Một nam tử trẻ tuổi không quen biết, mặc một bộ y phục màu xanh lam nhạt, mày thanh mắt tú, nhưng không biết vì sao sắc mặt có chút tái nhợt. Người còn lại là một nam tử mặc hắc bào, khí chất hung ác, nhưng hắn lại nhận ra, chính là Trương Tiểu Phàm mà trước đây Tiểu Hoàn đã nhìn ra có loạn ma mệnh, cũng chính là quỷ lệ bây giờ. Hơn nữa Chu Nhất Tiên phát hiện số bạc Trương Tiểu Phàm đưa nhiều hơn, dường như khoảng 20 lượng. Đại thắng a. Không hổ là tiểu tử có quan hệ với Lý Thanh An, biết điều. Tiểu Lạc đứng trên vai Tiểu Hoàn, đối với cây kẹo hồ lô đặt trước mắt không thèm để ý linh thú nhà nào, lại thích ăn kẹo hồ lô chứ. Huống chi, còn là một con rùa. Tiểu Hoàn cũng không ép, quay người thu dọn hành lý, bây giờ Đại Vương thôn ngày càng nguy hiểm. Nàng phải cùng ra ra tìm một nơi tránh gió. Đang lúc nàng gói xong một xiên kẹo hồ lô, đột nghe thấy một tiếng cười trong trẻo, "Tiểu Hoàn, sao 3 năm không gặp, ngươi vẫn thích ăn kẹo hồ lô như vậy?" Tiểu Hoàn sững người, ngẩng đầu nhìn. Chương 187, Kim Bình Nhi và Tiểu Hoàn. Chương 187, Kim Bình Nhi và Tiểu Hoàn. Tiểu Hoàn sững người, ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy đó là một nữ tử trẻ tuổi, mặc hoàng y thường, mặt trái xoan, mày mắt như tranh vẽ, đôi mắt chứa đựng vẻ quyến rũ, cái nhìn đầu tiên thanh lệ vô song, cái nhìn thứ hai liền phong tình vạn trùng, làm say đắm lòng người. Tiểu Hoàn có chút kinh hỉ, nhảy chân sáo tiến lên kéo tay nữ tử, cười nói, "Bình Nhi tỷ tỷ, sao lại là tỷ?" Nữ tử đó chính là Diệu công tử trong ma giáo Kim Bình Nhi. "Ta biết rồi, tỷ tỷ, tỷ cũng muốn đến Tử Vong Triệu Trạch." Tiểu Hoàn nghĩ đến những người chính ma đang tụ tập. Kim Bình Nhi không trả lời, nhìn con rùa nhỏ trên vai Tiểu Hoàn, trong mắt lộ ra một tia ý vị sâu xa. Hắn cũng đến rồi. Hơn nữa còn tặng con rùa này cho người phong thân. Kim Bình Nhi bĩu môi, có chút ghen tị. Tiểu Hoàn ánh mắt có chút né tránh, gật đầu. Hai người bọn họ vốn có thể nói chuyện hợp nhau, ngoài việc nàng muốn định ra tay giúp đỡ ở Đông Hải, còn có nguyên nhân là Lý Thanh An. Kim Bình Nhi trước mắt, lộ ra nụ cười xinh đẹp động lòng người, không ngờ, Tiểu Hoàn của chúng ta lại được Lý thủ tọa kia yêu thích như vậy. Nàng nói xong, lại nhìn về phía tây, "Tiểu muội muội xấu xa, ngươi có muốn vào xem náo nhiệt không?" Tiểu Hoàn có chút do dự, có chút không chắc chắn hỏi. "Đại ca ca, nói bên trong rất nguy hiểm, bảo ta ở Đại Vương thôn chờ hắn, cùng hắn lên Thanh Vân môn." "Sợ gì, có ta ở đây, không ai có thể bắt nạt ngươi. Hơn nữa ngươi đừng coi thường con rùa trên vai ngươi, nổi giận lên, nói không chừng còn lợi hại hơn ta." Kim Bình Nhi khẽ cười một tiếng. "Đưa ngươi vào xem cho biết thế sự, sau đó ta lại đưa ngươi ra." Tiểu Hoàn nghe vậy, có chút kinh ngạc nhìn con rùa trên vai. Tiểu Lạc lại lợi hại như vậy. Tiểu Hoàn suy nghĩ kỹ, nhìn Kim Bình Nhi, trong lòng cũng thật sự tò mò, muốn đến gần xem chính ma giao chiến như thế nào. Nàng cười lên, nói, "Cũng được, ta cũng đã lâu không gặp, nói chuyện với tỷ tỷ cũng tốt." Kim Bình Nhi thấy Tiểu Hoàn đồng ý, ôm vai nàng, cũng không hỏi ý kiến của Chu Nhất Tiên, hai người chậm rãi đi về phía triều trạch ở phía tây. Đằng sau, chỉ còn lại một mình Chu Nhất Tiên ở đó thu dọn. Hắn chỉ có thể lắc đầu thở dài, vừa thu dọn đồ đạc, vừa cảm thán thế thái nhân tình, phong trào tôn trọng người già tốt đẹp đã không còn nữa. Nhưng hắn cũng không dám nhiều lời, chính mình lừa Kim Bình Nhi suýt chết, trong lòng nàng đang tức giận. Nếu không phải nể mặt Tiểu Hoàn, chỉ không biết bây giờ mình đã bị Kim Bình Nhi xử lý thế nào rồi. Lối vào Tử Vong Triệu Trạch, nhìn vào trong, tầm mắt bị mờ, khắp nơi đều là vùng đất có nước cũng tùm, thỉnh thoảng có một cái cây đơn độc đứng thẳng. Trong không khí còn mang theo mùi hôi thối nồng nặc, trên bầu trời đầm lầy còn lơ lửng sương mù như tấm lụa xám. Mọi người của Thanh Vân môn do Tiêu Dật Tài dẫn đầu đang ở nơi này. Tăng Thư Thư thì nhíu mày, thấp giọng hỏi Lục Tuyết Kỳ, "Lục sư tỷ, ngươi có biết Lý Thanh An sư thúc đi đâu rồi không? Có đến Tử Vong Triệu Trạch này không?" Lời này vừa nói ra, 11 vị Thanh Vân đệ tử có mặt, ngoại trừ Lục Tuyết Kỳ và Tiêu Dật Tài, đều nhìn Lục Tuyết Kỳ, rõ ràng cũng muốn biết. Lục Tuyết Kỳ mắt hạnh nhìn đám bạn xấu của minh trưởng nhà mình, im lặng vài giây rồi vẫn nói, "Hắn không nói nhiều với ta, nhưng khả năng cao là đã đến, chỉ không biết ở đâu. Chỉ là, người tu hành như chúng ta, sao có thể chỉ trông cậy vào người khác?" Lục Tuyết Kỳ không cần nhìn những người này cũng biết bọn hắn đang trông cậy vào Lý Thanh An dẫn bọn hắn đi tàn sát khắp nơi. Lời này của Lục Tuyết Kỳ vừa nói ra, khiến những người xung quanh có chút xấu hổ. Những người có mặt, ngay cả Lâm Kinh Vũ cũng lớn hơn Lục Tuyết Kỳ vài tuổi, không ngờ nhìn nhận sự việc lại không rõ ràng bằng một nữ tử. Chẳng trách, Lý thủ tọa dường như sắp đính hôn với nữ tử này rồi. Trai tài gái sắc, mọi người đồng thanh đáp lại, đa tạ lục sư muội đã nhắc nhở. Lục Tuyết Kỳ cũng đáp lễ, khách sáo nói. Thấy tâm thái mọi người đã ổn định, Tiêu Dật Tài lên tiếng nói, "Chuyến đi Tử Vong Triệu Trạch lần này, trưởng môn đã nói, cần chúng ta tự lực cánh sinh, tuyệt đối không được ỷ lại vào Lý sư thúc. Sư đệ, sư muội, có thể nhận ra là tốt rồi. Xin tuân theo lời dạy." Tiêu Dật Tài gật đầu, nhìn vào sâu trong tử trạch, bình thản nói, "Hôm qua, Lý Tuân của phần Hương Cốc có gửi thư cho ta, dường như muốn cùng Thanh Vân môn chúng ta chạm yêu trừ tà, bây giờ bọn hắn đã đi trước một bước, vào trong đầm lầy rồi. Chúng ta cũng không thể chậm trễ quá nhiều." "Vâng." Mọi người đồng thanh nói. Bọn hắn lòng dạ biết rõ, phần Hương Cốc lần này không nghi ngờ gì là muốn có được dị bảo đó, từ đó danh tiếng vang dội, muốn đổi chỗ với Thanh Vân môn để ngồi lên vị trí đệ nhất chính đạo. Lục Tuyết Kỳ nghe đến tên Lý Tuân, mày ngài nhíu lại, nàng vẫn nhớ ánh mắt ghê tởm của người này. Tăng Thư Thư không cùng Lý Thanh An xuống núi, không biết chuyện trong đó, nếu không bây giờ có lẽ đã chửi ầm lên đòi đi tìm đệ tử Phần Hương Cốc rồi. Nhưng hắn cũng biết Phần Hương Cốc và Lý Thanh An có mâu thuẫn. Nghĩ đến đây, hắn cũng không thể chờ đợi được nữa mà nói, nếu đã như vậy, trời cũng không còn sớm, chúng ta cũng vào thôi. Tiêu Dật Tài gật đầu, thế ra Thất Tinh Tiên kiếm bay lên, dẫn đầu bay vào trong. Các Thanh Vân đệ tử khác cũng đội vàng theo sau. Vùng đầm lầy, muỗi, côn trùng, kiến, thú rất nhiều. Tiểu Hoan nhìn đám muỗi côn trùng tránh xa mình ba thước, còn phía sau Chu Nhất Tiên thì tiếng vỗ tay buôn bốt vang lên, lòng bàn tay đỏ rực. Rõ ràng là bị đám muỗi đó quấy rầy rất thảm hại. "Tỷ tỷ, gia gia của ta biết sai rồi, thì tha cho hắn đi." Tiểu Hoan dù sao cũng là do Chu Nhất Tiên nuôi lớn, thấy bộ dạng của Chu Nhất Tiên, cũng lên tiếng khuyên đủ. "Thôi được rồi, nể mặt ngươi, tha cho lão lừa đảo này." Cũng không biết tại sao, một lão lừa đảo như ngươi, lại có được một đứa cháu gái đáng yêu như Tiểu Hoan. Kim Bình Nhi hừ nhẹ một tiếng, lại từ trong tay áo lấy ra một cái bình ngọc, thuốc này bôi lên người là có thể tránh được muỗi. "Cảm ơn tỷ tỷ." Tiểu Hoan nhận lấy, cảm kích nói. Một lát sau, Chu Nhất Tiên bôi thuốc lên, cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Đối với việc Kim Bình Nhi giấu không cho hắn, cũng chỉ có thể nuốt vào bụng, không dám nói gì. "Đi thôi, bôi xong rồi thì tiếp tục lên đường." Kim Bình Nhi nói với Chu Nhất Tiên, giọng không mấy thiện cảm. Đối với Tiểu Hoan lại là một vẻ mặt khác. "Tỷ tỷ, tỷ đã từng đến đây chưa? Sao cảm giác quen thuộc vậy?" Ba người lại đi nửa ngày, thấy Kim Bình Nhi dường như rất quen thuộc, không khỏi tò mò hỏi. "Chưa từng đến." Kim Bình Nhi lắc đầu, rồi như nhớ ra điều gì, trong mắt mang theo ý cười. "Ngươi đã từng nghe qua một cuốn sách cổ còn xuất lại, tên là Thần Ma Chí Dị chưa?" Tiểu Hoàn đi nam về bắc, đối với những lời đồn đại tự nhiên rất rõ. Kim Bình Nhi nói tiếp, "Tương truyền cuốn sách này do thượng cổ dị nhân viết, tổng cộng có 9 thiên, chỉ tiếc là đã thất lạc không ít. Bây giờ chỉ còn yêu thú, linh thú Thiên Tinh Quái Thiên và Sơn Thủy Thiên mà ta tìm được mấy hôm trước, bên trong có ghi chép về tử vong Triệu Trạch." "Đúng rồi, Lý thủ tọa của chúng ta đang tìm Sơn Thủy Thiên đấy." Trong mắt Kim Bình Nhi mang theo chút vui mừng, dường như có thể dùng cái này để nắm thóp Lý Thanh An. Phải biết rằng, Lý Thanh An sưu tầm sách vợ thiên hạ, đối với loại kỳ thư Sơn Thủy Thiên này tự nhiên muốn xem qua một lần. Miệng Tiểu Hoàn đầy vẻ không thể tin được, "Tỷ tỷ, tỷ sẽ không muốn dùng cái này để uy hiếp đại ca ca chứ?" "Sao, không được à?" Kim Bình Nhi miệng đang nói, mặt đống lạnh đi, quay người nhìn xung quanh, khuôn mặt vốn thản nhiên trở nên cảnh giác, nghiêm trọng. Chương 188, người của Thanh Vân Môn đã đến. Chương 188, người của Thanh Vân Môn đã đến. Tiểu Hoàn thấy bộ dạng của Kim Bình Nhi, cũng không nói đùa nữa, mà cảnh giác nhìn xung quanh. Từ trong sương mù dày đặc đống truyền đến một giọng nói, "Kim tiên tử, chúng ta đã hẹn thương nghị đại sự, sao ngươi lại không đến?" "Ta biết Hợp Hoan phái đối với chuyện của Đoan Mục lão tổ, trong lòng có chút khúc mắc, nhưng người chết nợ tiêu, hà cớ gì phải bám víu không buông." Sắc mặt Kim Bình Nhi hơi thả lỏng, nhưng vẻ cảnh giác trong mắt vẫn không giảm. "Tạm thời không bàn đến chuyện này, nhưng mấy ngày trước, đệ tử Hợp Hoan phái của ta ở ngoài Đại Vương thôn bị chúng kịch độc hắc thiệp tán." Kim Bình Nhi không nói hết, nhưng người trong sương mù cũng biết ý của Kim Bình Nhi là gì. "Kim tiên tử, ngươi cũng nên biết chuyện này đối với vạn độc môn của ta mà nói, không có lợi ích gì. Nhưng chuyện này lại liên quan đến hai phái chúng ta, chuyến đi đầm lầy lần này có nhiều điều kỳ lạ, mong tiên tử suy nghĩ kỹ, lấy lại cục làm trọng." Kim Bình Nhi trầm ngâm một lát, dặn dò Kim Bình Nhi vài câu rồi rời đi, có tiểu lạc do Lý Thanh An bồi dưỡng bảo vệ nàng, an toàn không lo. Nàng cũng có thể yên tâm rời đi một thời gian. Sau khi Kim Bình Nhi rời đi, Tiểu Hoàn và Chu Nhất Tiên hai người lại ở đây chờ đợi một lúc lâu, thấy trời âm u, mây đen dần dày đặc, lúc này mới nhớ ra là không mang ô nước mưa của Tử Vong Triệu Trạch mang theo không ít độc tố, nếu không tránh né, người thực lực không đủ, sợ là còn sinh bệnh lao phổi. Một lát sau, mưa nhỏ lất phất từ trên trời rơi xuống, hai người đang tìm chỗ trú ẩn, sợ bị nước mưa dính vào. Chỉ là, không đợi Tiểu Hoàn lo lắng, Tiểu Hoàn và Chu Nhất Tiên đột nhiên phát hiện một mảng nước mưa trên đầu mình, toàn bộ bị một lực lượng vô hình ngăn cản bên ngoài. Không một giọt nước mưa nào rơi xuống quần áo của hai người. Tiểu Hoàn nhìn Tiểu Lạc trên vai, mặt lộ vẻ vui mừng. Con rùa này có huyết mạch thần quy, nắm giữ thủy hành lực lượng, dễ như trở bàn tay. Chu Nhất Tiên mắt sáng rực, nhìn con rùa, giải thích với Tiểu Hoàn. "Cảm ơn ngươi." Tiểu Hoàn sờ lên mai rùa nhắn bóng lại có chút gồ ghề của Tiểu Lạc, cảm kích nói. Hai người dưới sự giúp đỡ của Tiểu Lạc, cũng yên tâm đi dạo xung quanh, chờ Kim Bình Nhi trở về. Lúc hoàng hôn, một trận mưa cứ thế đột ngột dừng lại, sau cơn mưa lớn, sương mù hơi tan, trời trông lại sáng hơn trước rất nhiều. Hai người Tiểu Hoàn trong lúc tránh né, đã đến một cái ao, cỏ nước cũng tùm, mặt nước dường như cũng phản chiếu thành màu xanh biếc. Tiểu Hoàn đang định đi về phía ao, phía trước đồng có tiếng động, là tiếng bước chân chuyển đến. Tiểu Hoàn trong lòng vui mừng, một tiếng Bình Nhi tỉ tỉ sắp buột miệng thốt ra, nhưng khi nhìn thấy người, nàng đột nhiên im bặt. Chỉ thấy trong sương mù, mười mấy bóng người bước nhanh ra, đồng thời còn có một giọng nói truyền ra, "Sư Minh, sư đệ đừng động thủ, là một già một trẻ, không phải đệ tử ma giáo." Cục Tiểu Hoàn mở ra, người đến chính là các Thanh Vân đệ tử mặc trang phục Thanh Vân môn, Tiểu Lạc trên vai nàng cũng phát ra vài tiếng thê ở. Tiểu Hoàn trước tiên quét mắt nhìn đám người phía trước, tìm kiếm bóng người thanh lệ tuyệt trần kia. Khi nhìn thấy bóng người áo bào trắng ngà cầm kiếm màu xanh lam, Tiểu Hoàn mặt lộ vẻ vui mừng, chạy như bay về phía đám người. "Tuyết Kỳ tỷ tỷ, Tiểu Hoàn, sao ngươi lại ở đây?" Lục Tuyết Kỳ vượt qua đám người, nhìn người chạy tới. Tuy đã 10 năm không gặp, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn ra vài phần dung mạo của Tiểu Hoàn ngày xưa. "Ta và gia gia đến Tử Vong Triệu Trạch xem thử." Tiểu Hoàn gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói. nàng cũng không thể nói mình vốn dĩ là ở Đại Vương thôn chờ người. Kết quả không chịu nổi cám dỗ, theo Kim Bình Nhi đến tử vong triệu trạch.
Khoan đã, Kim Bình Nhi.
Tiểu Hoàn đang nắm tay Lục Tuyết Kỳ, đột nhiên thực lại. Kim Bình Nhi là đệ tử Hợp Hoan phái của Ma giáo, Lục Tuyết Kỳ là đệ tử Đại Trúc Phong của Thanh Vân môn. Hai người chắc chắn không hợp nhau. Huống chi, hai người này đều có quan hệ không tầm thường với đại ca ca. Lát nữa nếu Kim Bình Nhi tìm đến, gặp mặt lại đánh nhau, nàng nên quên can, hay là đứng nhìn, hay là tìm Lý Thanh An cùng nhau xem. Cũng vào lúc Tiểu Hoàn và Lục Tuyết Kỳ hàn huyên hỏi thăm tình hình gần đây, Tăng Thư Thư nhìn Tiểu Lạc trên vai Tiểu Hoàn, mắt sáng lên, trên dưới đánh giá Tiểu Hoàn. Hắn chết cũng không quên được bộ dạng của Tiểu Lạc. Đây chắc là con rùa mà Lý sư thúc nuôi. Tăng Thư Thư bước lên trước, nhìn con rùa, nói với các sư huynh đệ xung quanh. Tiêu Dật Tài và mấy người trong lòng chấn động, trong lòng đông có thêm tự tin. Tiểu Lạc ở đây, chứng tỏ Lý Thanh An cũng ở trong tử vong triệu trạch. Một bên, Lục Tuyết Kỳ cũng nhìn Tiểu Lạc trên vai Tiểu Hoàn, "Tiểu Hoàn, tử vong triệu trạch này nguy hiểm vô cùng, ngươi đừng đi sâu vào nữa. Lát nữa ta đưa ngươi đến Đại Vương thôn, đợi ta trở về sẽ đưa ngươi đến Thanh Vân môn xem thử." Lục Tuyết Kỳ kéo Tiểu Hoàn, cẩn thận dặn dò. Tăng Thư Thư thấy lão giả bên cạnh còn mang theo bốn chữ tiên nhân chỉ lộ nhất thời hứng khởi, bước lên nói, "Vị tiền bối này, có thể xem bói không?" "Đó là đương nhiên, biết trước 50 năm tương lai, 100 năm quá khứ, chỉ trong nháy mắt." Chu Nhất Tiên thấy có khách hàng, mắt sáng lên, không khách khí khoác lác. "Thật sao?" Nghe vậy, Tăng Thư Thư lập tức hứng thú. "Ta từng nghe nói, hai chữ thực ra là ba chữ, cứu hỏa thực ra là dập lửa, rơi xuống đất thực ra là rơi xuống đất." Tăng Thư Thư trong mắt càng thêm hứng thú, chậm rãi nói, "Vậy không biết tiền bối, đối với những lời này có kiến giải gì?" Chu Nhất Tiên trầm ngâm một lát, phát hiện người này không phải là con mồi, mà là đến phá đám. "Ở cái này thì, ta cảm thấy Mị Dương Xuân nên trộn với đất, vì độ dài của cái đinh, rất có thể sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mô men xoắn của ngôi nhà gỗ." Chu Nhất Tiên bắt óc suy nghĩ, nói ra một đoạn. "Đều là bịa đặt, ai mà không biết chứ?" Hai người ánh mắt như điện, cảm thấy đối phương là một đối thủ ngang tài ngang sức, sinh ra một chút cảm giác đồng bệnh tương lân. Ngay khi hai người định nói tiếp, Tiểu Lạc vẫn im lặng trên vai Tiểu Hoàn, đột nhiên phát ra tiếng cục cục cảnh giác. Tiểu Hoàn đang nói chuyện với Lục Tuyết Kỳ, giật mình, định nói thì thấy trong ao nước nơi mọi người đang nói chuyện, đột xuất hiện một đôi mắt lớn hơn người thường không chỉ một lần, đang lặng lẽ nhìn nàng. Không đợi Tiểu Hoàn có nhiều phản ứng, mặt nước ao cách đó không xa đột nhiên bùng nổ, một cột nước khổng lồ bật lên, lao thẳng về phía Tiểu Hoàn. Tiểu Hoàn mặt tái mét, lùi lại vài bước, tay trái co vào trong lòng, định dùng trận bàn mà Lý Thanh An đã cho. Bụt, một đạo kiếm quang màu xanh lam lóe lên, chém cột nước đó thành hai nửa. Chỉ thấy trong cột nước phát ra một tiếng hừ trầm đục khàn khàn, cùng với việc cột nước bị chia làm hai, trong làn nước cũng đột nhiên xuất hiện máu, theo làn nước rơi xuống bốn phía. Bịch, bóng đen trong cột nước cũng bị ném mạnh xuống đất. Tất cả mọi người, bao gồm cả Lục Tuyết Kỳ, đều ngẩn ra. Vì hiện ra trước mắt mọi người là một con quái vật hình người, có tay chân tứ chi, thậm chí trên người còn có quần áo bó sát, làn da lộ ra ngoài, từng mảng, giống như bãi cá. Mà đầu của nó lại là một cái đầu cá, môi, mang, thậm chí cả hai mắt cũng giống như cá, không có mí mắt. Thân thể bị chia làm hai, còn có thể nhìn thấy nội tạng, cũng không hoàn toàn giống người. "Tiểu Hoàn, ngươi không sao chứ?" Lục Tuyết Kỳ nhìn Tiểu Hoàn phía sau, thấp giọng an ủi. "Không sao, Tuyết Kỳ tỷ tỷ." Tiểu Hoàn nhìn con quái vật đó, quả thực cảm thấy có chút dùng mình, nhưng vẫn đỡ ngực, tỏ ra không có vấn đề gì. Tiêu Dật Tài nhìn con quái vật kỳ hình quái trạng này, có chút nghi hoặc hỏi, "Đây là quái vật gì?" "Tăng sư đệ, ngươi có biết là gì không?" Chương 189, chính ma gặp mặt. Thiên Nhiên Huyền Ngọc. Chương 189, chính ma gặp mặt. Thiên Nhiên Huyền Ngọc. "Lai lịch của con quái vật này ta biết. Thứ này cũng không phải là yêu vật, mà là một trong 63 dị tộc của Thập Vạn Đại Sơn ở Nam Cương, Ngư Nhân tộc." Tăng Thư Thư thấy Chu Nhất Tiên định nói để ra vẻ, liền dùng một tay bịt miệng hắn, nói trước, "Tiêu Dật Tài rõ ràng là hỏi ta, sư đệ này, ngươi chen vào làm gì?" "Vì, tiểu tử, ngươi làm gì vậy?" Chu Nhất Tiên thoát khỏi tay Tăng Thư Thư, nổ một bãi nước bọt, mắng, "Tôn trọng người già, tôn trọng người già, Thanh Vân môn của ngươi không dạy à?" "Eo ơi." Tăng Thư Thư ghê tởm chùi tay vào quần áo của Chu Nhất Tiên, vẻ mặt ghê tởm. "Này, cái tiểu tử này, không có thai à?" Chu Nhất Tiên tức giận đùng đùng. Hai người lần đầu gặp mặt, dường như bát tự tương hợp, cãi nhau không ngớt. Còn bên kia, Tiêu Dật Tài ngẩn ra. Nếu hắn nhớ không lầm, Thập Vạn Đại Sơn ở Nam Cương cách đây hơn vạn dặm, nay đến đây, không phải phúc mà là họa. "Tỷ tỷ, người cãi nhau với Gia Gia là ai vậy?" Tiểu Hoan lần đầu tiên thấy Gia Gia lần đầu gặp một người đã cãi nhau to như vậy, giống như có thủ từ kiếp trước. Nhưng nàng nhớ hai người chắc là chưa từng gặp mặt. "Ờ, đây là bạn tốt của Lý đại ca ngươi." Lục Tuyết Kỳ giải thích. "A." Tiểu Hoan kinh ngạc một tiếng, sau đó lại nhìn về phía hai người. Lúc này, Tăng Thư Thư lại chiếm thế thượng phong. Tiểu Hoàn có chút cảm khái không ngờ đại ca ca lại quen một người có thể trị được gia gia của mình. Có chút không thể tin được. Trong lúc Tiểu Hoàn đang cảm khái, trong sương mù dày đặc cách đó không xa, có ba người đứng đối mặt nhau, tạo thành một cấu trúc ổn định nhất. "Quỷ Lệ Minh, may mà không thấy sư huynh của ngươi, nếu không chúng ta có chút khó xử rồi." Tần Vô Viêm đánh giá đám người Thanh Vân môn, xác nhận trong đám người không có Lý Thanh An, thở phào một hơi, lên tiếng cười nói trước. Quỷ Lệ không trả lời, mà cẩn thận lùi lại vài bước. Hắn cũng biết Lý Thanh An nghiên cứu ra một đạo pháp, có thể nghe được động tĩnh xung quanh. Hơn nữa đạo pháp này còn có thể mở rộng phạm vi theo sự tiến bộ của tu vi, rất lợi hại. Lục Tuyết Kỳ là người thân cận nhất của sư minh, tự nhiên sẽ biết môn đạo pháp này. Nếu hắn đoán không sai, ngay lúc Tần Vô Viêm mở miệng, Lục Tuyết Kỳ đã phát hiện ra bọn hắn. Quả nhiên, Ngay khi Quỷ Lệ lùi lại vài bước, một đạo kiếm quang màu xanh lam bay về phía ba người bọn hắn. "Là ai?" Giọng nói lạnh lùng và cảnh giác của Lục Tuyết Kỳ truyền đến, các đệ tử Thanh Vân môn bên cạnh cũng nhanh chóng đề phòng. Sau đạo kiếm quang đó, ba người cũng từ trong sương mù đi ra. Thật là trùng hợp, không ngờ lại có thể gặp được các vị thiên kiêu của Thanh Vân môn. Tần Vô Viêm đi đầu, đi trước hai người. Đám người Thanh Vân môn thấy ba người đi ra, trước tiên đồng tử co lại, sau đó chú ý đến đệ tử áo choàng đen phía sau. "Tiểu Phàm." Tống đại nhân đi cùng, giơ tay lên, thấp giọng gọi một tiếng. Quỷ Lệ lúc này, mặt không biểu cảm, nhìn vị đại sư Minh năm xưa và các vị đồng môn. Tần Vô Viêm cười nhẹ, đối với việc đám người Thanh Vân môn không để ý đến hắn, cũng không quan tâm. Kim Bình Nhi thì mắt không chấp nhìn nữ tử kinh diễm nhất trong Thanh Vân môn, cũng là người khiến Lý thủ tọa kia nhớ mãi không quên, Lục Tuyết Kỳ. Đôi mắt dài và quyến rũ, từ đầu đến cuối đánh giá. Đến cuối cùng, Kim Bình Nhi cũng không thể không cảm thán, quả thực là một nữ tử tuyệt thế, ngay cả nàng cũng khá thích. Lý Thanh An chết tiệt đó, mắt nhìn thật tốt. Dường như Lục Tuyết Kỳ cảm nhận được điều gì, cũng nhìn về phía Kim Bình Nhi. Trong nháy mắt bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều không nhìn ra cảm xúc gì, nhưng lại nhìn chằm chằm vào nhau. Còn bên kia, Tiểu Hoàn thấy Kim Bình Nhi xuất hiện, cũng đội vàng đi đến giữa Lục Tuyết Kỳ và Kim Bình Nhi, sợ hai người đánh nhau. Đến lúc đó, nàng giúp ai cũng không được. Thấy vậy, Lục Tuyết Kỳ hơi nhíu mày. Tiểu Hoàn từ khi nào lại có liên hệ với người của ma giáo? Kim Bình Nhi thì che miệng cười nhẹ một tiếng, nói, "Tiểu Hoàn không cần căng thẳng, ta không có hứng thú giao thủ với tiên tri tiêu nữ của Thanh Vân. Ngược lại, ta lại càng hứng thú với Lý Thanh An, Lý thủ tọa của quý phái hơn. Tương truyền hắn tham hoa háo sắc, cũng không biết thân thể yếu liễu này của thiếp có lọt vào mắt hắn không." Kim Bình Nhi đôi mắt lướt qua Lục Tuyết Kỳ, giả vờ không quen biết Lý Thanh An. Lời nói trêu chọc Lục Tuyết Kỳ. "A." Tiểu Hoàn gãi đầu, có chút không hiểu Kim Bình Nhi muốn làm gì. Tăng Thư Thư cũng ngây người, mắt lén nhìn Lục Tuyết Kỳ đang kéo Tiểu Hoàn ra sau lưng. Thấy nàng dường như không tức giận, thở phào một hơi. Các ca ca tốt của mình chưa ra mặt, đã khiến Diệu công tử trong ma giáo Tam công tử, cũng là nữ thần trong lòng vô số đệ tử ma giáo phải lòng. Sức hút của bạn tốt mình quả nhiên không phải tầm thường, sao hắn lại không gặp được nhỉ? Tăng Thư Thư ngửa mặt lên trời thở dài, lại nghĩ đến các loại chân cầm dị thú, rùa không mai trong nhà mình. Nghĩ mãi không ra. Ba vị chính là độc, rượu, huyết tam vị công tử trong ma giáo rồi. Tiêu Dật tài tế ra thất tinh tiên kiếm bay vòng quanh, toàn thân tỏa ra ánh sáng trắng nhàn nhạt. Quả nhiên là nghệ cao cả lớn, biết đệ tử Thanh Vân của ta ở đây, còn dám xuất hiện. Tiêu Dật tài quát lớn một tiếng, không định đấu võ mồm, thất tinh tiên kiếm biến mất xung quanh hắn, khi xuất hiện lại đã ở trước mặt Tần Vô Viêm. Trong nháy mắt, khu vực này tiếng la hét không ngớt. Dưới sự dẫn dắt của Tần Vô Viêm, Quỷ Lệ cũng không thể không giao thủ với vài vị đệ tử Thanh Vân môn. Điều duy nhất không thay đổi là Kim Bình Nhi và Lục Tuyết Kỳ hai người, không biết vì sao, lại không động thủ, chỉ đề phòng đối phương ra tay. Cùng lúc đó, một dãy núi ở nơi giao nhau giữa Tử Vong Triệu Trạch và Nam Cương. Lý Thanh An nhìn khối bạch ngọc trong suốt như nước, lớn chừng vài tấc trong tay. Đây chính là bảo vật mà hắn lấy được từ sâu trong lòng sông cổ đã cạn kiệt, Thiên Nhiên Huyền Ngọc. Ngọc giữa người, quan trọng là giữa tâm, giữa đức và quan trọng nhất là giữa người. Huống chi đây là huyền ngọc ngàn năm, lại thuộc tính thủy, càng giữa người hơn. Làm xính lễ cầu hôn với Tiểu Trúc Phong toàn là nữ tử, đó không nghi ngờ gì là món quà tốt nhất. Tuy không hiểu tại sao Thủy Nguyệt trước đó lại không mời mà đến, tặng cho Thiên Trận Phong của hắn một đống vật liệu. Nhưng đã tặng rồi, Lý Thanh An cũng không ngại nhận. Nhưng tương ứng, Lý Thanh An chắc chắn phải đáp lễ, cứ thêm vào trong xính lễ là được. Dù sao Lục Tuyết Kỳ cũng là của hắn. Lý Thanh An nhìn xa về phía Nam Cương, chỉ thấy núi non che khuất, cây cối xanh tươi. Ở trung tâm Nam Cương, phần hương cốc tọa lạc ở đó. Chờ Lý Thanh An ghé thăm. Lý Thanh An quay đầu lại, tuy hắn rất mong được gặp Tiểu Bạch, nhưng bây giờ quan trọng nhất là lấy được Thiên Thư quyển thứ 3. Những chuyện khác đều có thể tạm hoãn. Hơn nữa, hắn rất tò mò, người bạn cũ Hát Thủy Huyền Xà bị hắn trọng thương có còn đến đây không? Còn con hoàng điểu kia, nghe nói cực kỳ thần tuấn, có lẽ có thể bắt được. Đợi sau này trước khi thành hôn, dùng hoàng điểu kéo xe, nghĩ đến hôn lễ như vậy, sợ là cả Thần Châu đại lục không có một ai từng có. Lý Thanh An càng nghĩ càng thấy khả thi. Chỉ là, đó là chuyện sau khi Thiên Đế bảo khố xuất thế, còn bây giờ, hắn nên đi xem các đệ tử Thanh Vân môn, tiện thể giao lưu với Quỷ Lệ một chút. Sau khi có được Thiên Thư quyển thứ 3, thứ còn thiếu chính là Thiên Thư quyển thứ 4 trên ngọc bích của Thiên Âm tự, mà đó cần Quỷ Lệ tìm cơ hội đi lấy. Tuy hắn có thể lẻn vào Thiên Âm tự, nhưng nghe nói bên cạnh vách đá đó có phổ hoàng trấn giữ. Dù Lý Thanh An tu vi cao đến đâu, cũng vẫn là người, muốn xem ngọc bích đó, chắc chắn sẽ bị chú ý, vẫn phải đợi Trường Tiểu Phàm đi lấy được thiên thư đó. Lý Thanh An suy nghĩ trong lòng một chút về những việc cần làm trong chuyến đi này. Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ, hắn nhảy lên, hóa thành một đạo thanh quang biến mất tại chỗ. Chương 190, Trường Sinh Đường. Gặp lại Lý Tuân. Chương 190, Trường Sinh Đường. Gặp lại Lý Tuân. Một ngày sau, một nơi khác của Tử Vong Triệu Trạch. Đường chủ Trường Sinh Đường hiện tại, Mạnh Ký, một thân hắc y, chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời. Gió đêm trong đầm lầy thổi qua, làm tung bay vạt áo của hắn, trông khí độ bất phàm, giống như tiên nhân. Gió đêm hơi lạnh, trong không khí còn mang theo sự ẩm ướt của trận mưa lớn vừa rồi, bóng tối bao trùm xung quanh, hắn một mình đứng trên cao, trong mắt có chút ưu sầu. Trong bóng tối sau lưng hắn, lờ mờ có vài tiếng thở. 10 năm trước trong trận chiến ở Thanh Vân, cao thủ Trường Sinh Đường chết gần hết, Ngọc Dương Tử cũng chết ở Thông Thiên Phong. Để bảo toàn những đệ tử và cao thủ còn lại, Mạnh Ký sau khi lên làm đường chủ đã bất chấp mọi ý kiến, đưa Trường Sinh Đường đến Tử Vong Triệu Trạch hẻo lánh. Nhưng không đủ, xa xa không đủ. 9 tháng trước, cuộc nội đấu ngày càng quyết liệt trong ma giáo đột ngột dừng lại. kế hoạch khiêu khích của Mạnh Ký, người có chút nhu lực cũng sụp đổ, sau đó là sự phản vệ của ba phái ập đến. Thế lực của Trường Sinh Đường bên ngoài Tử Vong Triệu Trạch đều bị nổ bỏ. Cũng may Tử Vong Triệu Trạch địa thế hiểm trở, bọn hắn dựa vào sự quen thuộc địa hình nên vẫn có thể chống cự được đôi chút. Bằng không Trường Sinh Đường truyền thừa của hắn đã sớm bị diệt rồi. Ngay lúc Mạnh Ký lực bất tòng tâm, dưới sự lo ngại của một vài đệ tử đang định suy tính đến việc đầu quân cho một môn phái nào đó thì ông trời có mắt. Ngay bên cạnh Trường Sinh Đường, Tử Vong Triệu Trạch đột nhiên xuất hiện dấu hiệu của dị bảo. Mạnh Ký thề rằng, với kinh nghiệm mấy trăm năm của hắn, chưa từng có một dị bảo nào xuất thế mà lại có uy thế đến như vậy. Mạnh Ký vừa mừng vừa sợ, nếu như dị bảo này là một bảo vật như Chu Tiên Cổ Kiếm vậy thì việc chấn hưng Trường Sinh Đường không còn là chuyện khó. Tên của hắn cũng sẽ cùng Trường Sinh Đường tồn tại vĩnh viễn. Trong tình huống này, hắn xem dị bảo trong Tử Vong Triệu Trạch như vật trong túi, tuyệt đối không thể để người khác nhúng chạm. Nhưng dấu hiệu dị bảo xuất thế rõ ràng đến thế, cho dù bọn hắn đã cố gắng che đậy, cũng không thể ngăn được tin tức bị dò dỉ. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, đã kinh động thiên hạ, chính ma khắp nơi đều tụ tập về. Mạnh Ký lại thực sự không muốn từ bỏ vị trí đường chủ hiện tại, cũng như dị bảo có khả năng xuất hiện. Dẫn hồn nuốt sói, dùng độc dược của Vạn Độc môn để hạ độc đệ tử hợp hoan phái, cố gắng gây ra nội đấu giữa ba phái. Lại ngầm dẫn dụ Thanh Vân môn đệ tử sắp đến gần khu vực của ba phái. Đến lúc đó, với tình thế chính ma không đội trời chung, hai bên chắc chắn sẽ đánh nhau đến chết. Nhờ vậy, không chừng Trường Sinh Đường còn có thể nhân lúc hai phe chính ma giao đấu mà ngồi thu ngư ông đắc lợi. Đây là cơ hội lớn nhất, cũng là khả năng cao nhất để có được dị bảo sắp xuất thế kia. Mạnh đương chủ, kế hoạch thành công rồi. Thanh Vân môn đệ tử đã bị chúng ta dẫn đến gần ba người độc công tử. Người của chúng ta không đến gần, nhưng cũng nghe thấy tiếng bọn hắn giao đấu. Hẳn là lưỡng bại câu thương, Thanh Vân môn đệ tử đang đóng quân ở Vô Đề Khanh. Một Trường Sinh Đường đệ tử trong bóng tối, ánh mắt mang theo sự sùng bái, cung kính nói: "Tốt, nếu thành công, ngươi chính là đại công thần của Trường Sinh Đường ta." Mạnh Ký rất thành thạo vẽ vời hứa hẹn, khiến tên đệ tử kia mặt mày đỏ bừng, ra vẻ sẵn sàng hiến thân vì Trường Sinh Đường. Đa tạ môn chủ thưởng thức. Đường chủ liệu sự như thần, chắc chắn sẽ thành công lấy được dị bảo này, khi đó Trường Sinh Đường chúng ta sẽ không còn sợ ba phái kia nữa. Trường Sinh Đường đệ tử ẩn trong bóng tối quỳ một gối xuống, túi lầu nói. Mạnh Ký gật đầu, dường như lại nhớ ra một chuyện, liền quay người, lo lắng hỏi: "Đúng rồi, tên Lý Thanh An đã giết Ngọc Dương Tử đường chủ có đến Tử Vong Triệu Trạch không?" "Chưa phát hiện ra tung tích của Lý Thanh An." Mạnh Ký thở phào nhẹ nhõm, nói: "Tốt, vậy cứ theo kế hoạch mà làm." Màn đêm mênh mông, tĩnh lặng thê lương lại khiến người ta bất giác bất an. Tử Vong Triệu Trạch, Vô Đề Khanh. Khu vực này ban ngày trông có vẻ bằng phẳng, không khác gì những nơi xung quanh, đều là cỏ dại mọc um tùm, nhưng thực chất lại là một cái hố bùn không đáy khổng lồ, người thường nếu không cẩn thận bước vào, chẳng mấy chốc sẽ biến mất không dấu vết tại nơi này. Những nơi như thế này trong đầm lầy có thể thấy ở khắp mọi nơi, cũng là phương thức quan trọng để Trường Sinh Đường đệ tử phòng thủ trước ba phái Quỷ Vương Tông. Thanh Vân môn một nhóm 13 người, cộng thêm Tiểu Hoàn và Chu Nhất Tiên, sau khi chạm mặt ba vị công tử của Ma giáo, chưa giao thủ được bao lâu thì trong đầm lầy đã xuất hiện sương mù dày đặc, trong đó còn lẫn cả trướng khí mê hoặc lòng người. May mà Lục Tuyết Kỳ kịp thời phát hiện có điều không ổn, ra tay tách mọi người ra, dẫn Thanh Vân môn đệ tử tạm thời rời đi trước. Sau khi đi lại trong đầm lầy mấy ngày, bọn hắn lại lần lượt gặp được đệ tử do Thiên Âm Tự và Phần Hương Cốc phái tới, ba bên hợp lại một chỗ, cũng có người quen ở đây. Thiên Âm Tự vẫn do Pháp Tướng và Pháp Thiện dẫn đầu, còn Phần Hương Cốc thì do Lý Tuân và Yến Hồng làm chủ. Nơi tập trung của Thanh Vân môn đệ tử, Tiêu Dật Tài vốn được bồi dưỡng để trở thành Thanh Vân môn trưởng môn, đối với việc mưu hoạch và quản lý, trước nay vẫn luôn thuận buồm xuôi gió. Hắn hồi tưởng lại những chuyện mấy ngày nay trong đầu, ngay bén cảm thấy có điều không ổn, nói: "Lục sư muội, ta cảm thấy có gì đó không đúng." Từ lúc hắn và Thanh Vân môn đệ tử tiến vào đầm lầy, đã nhiều lần giao thủ với Trường Sinh Đường đệ tử, nhưng không ngờ ngay lúc truy sát lại chạm mặt ba vị công tử của Ma giáo. Lục Tuyết Kỳ gật đầu, đối với chuyện này, nàng cũng có dự cảm. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, Trường Sinh Đường đệ tử chạy trốn lại tình cờ gặp phải ba vị công tử của Ma giáo. Chẳng qua chỉ là mưu kế của Trường Sinh Đường mà thôi. Lục sư muội thấy thế nào? Tiêu Dật Tài hỏi. Lục Tuyết Kỳ cũng không chỉ huy nhiều, thẳng thắn nói: "Tiêu sư huynh cứ quyết định là được." "Được, nếu đã vậy, ta sẽ đi thương lượng với đạo hữu của Thiên Âm Tự và Phần Hương Cốc." Sau khi có được ý kiến của Lục Tuyết Kỳ, Tiêu Dật Tài lại nhìn sang Tiểu Hoàn đang ngồi bên cạnh các đệ tử Tiểu Trúc Phong. Hoặc nói đúng hơn là con rùa trên vai nàng. Nếu hắn nhớ không lầm, con rùa đó chính là con rùa mà Lý Thủ Toàn nuôi, cũng chính là thần vị đã tỏa sáng rực rỡ ở Lưu Ba Sơn hơn 10 năm trước. Thực lực cực mạnh. Cũng không biết nữ tử này và Lý Thủ Tọa rốt cuộc có quan hệ gì. Tuy nhiên, điều không nên biết hắn cũng không muốn biết, hắn chỉ biết có con rùa này, bọn hắn lại có thêm một người giúp đỡ. Mọi người đốt lửa trại gần Vô Đề Khanh, Tiêu Dật Tài lại dặn dò kỹ lưỡng mấy vị sư đệ, sư muội khác, rồi mới mời pháp tướng của Thiên Âm Tự, Lý Tuân của Phần Hương Cốc đến một chỗ, nhỏ giọng thương lượng. Không lâu sau, Lý Tuân khẽ nhíu mày, sâu trong mắt ẩn hiện vẻ khinh thường, còn có cả sự căm hận ngấm ngầm đối với Thanh Vân Môn. Hắn trước tiên hỏi Tiêu Dật Tài, liệu Lý Thanh An có đến Tử Vong Triệu Trạch không? Sau khi biết tin Lý Thanh An không xuất hiện, vẻ mặt hắn vẫn giữ nguyên vẻ hòa nhã, thấp giọng nói: "Tiêu sư minh, e là ngươi đã quá lo xa rồi." Nghe giọng điệu có chút thay đổi của Lý Tuân, cùng với sự kiêu ngạo trong giọng nói hiện tại, sắc mặt Tiêu Dật Tài không đổi: "Lý sư minh có cao kiến đến gì, xin mời nói." Thấy Tiêu Dật Tài và cả pháp tướng đều nhìn mình, Lý Tuân dừng lại một chút, rồi nói: "Ta cho rằng, từ khi chúng ta vào đầm lầy, thế như trẻ tre, đệ tử do Trường Sinh Đường phái ra liên tục bị chúng ta đánh bại. Trường Sinh Đường cao thủ chết thì chết, bị thương thì bị thương, bây giờ Trường Sinh Đường chỉ còn một Mạnh Ký mới được bầu làm đường chủ đang gắng gượng chống đỡ, những kẻ còn lại căn bản không đáng lo ngại. Trong lúc Lý Tuân nói chuyện, khóe mắt hắn thỉnh thoảng lại liếc về phía đám Đông Thanh Vân môn. Có lẽ là, thứ không có được thì mãi mãi sao động. 10 năm trôi qua, hắn phát hiện mình càng ngày càng nhớ Nhung Bạch Y nữ tử kia. Chương 191, Thần kiếm ngự lôi chân quyết của Lục Tuyết Kỳ. Chương 191, Thần kiếm ngự lôi chân quyết của Lục Tuyết Kỳ. Đại Vương thôn. Từ khi các đệ tử trẻ tuổi của Chính Ma hai đạo tiến sâu vào Tử Vong Triều Trạch, Đại Vương thôn bắt đầu trở lại vẻ yên tĩnh ngày thường. Ở một góc cách cổng làng vài trượng, có một nam một nữ đang đứng, nam tử bạch y ngọc diện, nữ tử che mặt bằng mạng che đen, chính là Thanh Long và U Cơ của Quỷ Vương tông. Thanh Long nhàn nhạt nói, bây giờ tình hình ở Tử Vong Triều Trạch rất phức tạp, nghe đệ tử nói, vị độc công tử kia còn chịu không ít thiệt thòi dưới tay Trường Sinh Đường. Dùng kế để Thanh Vân môn đệ tử và mấy người Tần Vô Viêm đối đầu, mạnh ký này so với Ngọc Dương tử đúng là có đầu óc hơn vài phần. Nhưng cũng may, Lý Thanh An của Thanh Vân môn không xuất hiện, nếu không đệ tử thánh giáo ta e là sẽ bị trọng thương. U Cơ dưới lớp mạng che đen không nói gì, chỉ thấy tấm mạng che khẽ lay động, dường như đang gật đầu. Thanh Long trầm ngâm một lát, trong mắt lóe lên vẻ suy tư sâu sắc, rồi nói đến Lý Thanh An, tông chủ cho phép Bích Giao tiếp xúc với Lý Thanh An cũng không đơn giản như vậy, sau này nếu tông chủ đại nghiệp sắp thành, giữa hai người e là sẽ có vấn đề không nhỏ, ngươi phải chú ý. U Cơ im lặng một lúc, không đáp lời, nhàn nhạt nói, chúng ta đi thôi, vào Tử Vong Triều trước, đại sự tông chủ giao phó không thể chậm trễ được. Thanh Long liếc nhìn nàng một cái, trong mắt thoáng qua vẻ lo lắng nhàn nhạt, nhưng trên mặt không biểu lộ gì, nói, cũng được, vậy đi cho đi. Nói xong, hai người liền đi về phía tây. Tử Vong Triều Trạch, Vô Đề Khanh. Nhìn ánh mắt của Lý Tuân, lại nghe xong lời hắn nói, Tiêu Dật Tài đứng bên cạnh khẽ ho một tiếng, để hắn hoàn hồn. Tên nhóc con này, gan thật lớn. Biết rõ danh tiếng của Lý Thanh An và Lục Tuyết Kỳ mà còn dám ngang ngược như vậy. Mà ở bên kia, Lý Tuân thu lại ánh mắt, giấu kín suy nghĩ trong lòng, chờ đợi xem Tiêu Dật Tài và những người khác nghĩ gì về lời nói của mình. Chỉ là, hắn cảm thấy lời nói này của mình không có vấn đề gì cả, Trường Sinh Đường vốn dĩ là gà rừng chùi lông, chó rơi xuống nước. Hắn phần hương cốc ra tay mà còn không giải quyết được sao? Ngay lúc hắn đang tràn đầy mong đợi, trong lòng nghĩ rằng không chừng có thể dùng lời nói kinh người này để thu hút ánh mắt của nữ tử kia. Tiêu Dật Tài trầm ngâm một lát, không chút khách khí nói, Lý Tuân sư minh nói không phải không có lý, nhưng mấy ngày trước Thanh Vân môn chúng ta đã chạm mặt ba vị công tử nổi danh của ma giáo, sau khi giao thủ một phen, lại ai về đường ấy. Hiện tại ba người này cũng đã đến Tử Vong Triều Trạch, chỉ riêng ba người này đã không thể xem thường, hơn nữa Trường Sinh Đường từ khi trỗi dậy đến nay đã có 800 năm lịch sử, thực sự không thể coi thường. Pháp tướng vẫn luôn lắng nghe gật đầu nói, Tiêu sư minh nói có lý, chúng ta quả thực phải cẩn thận. Lý Tuân thấy hai người nói vậy, trên mặt có chút khó xử, nhưng cũng không biết nói gì. Tính cách vốn đã kiêu ngạo, lúc này lộ rõ không thể nghi ngờ, chỉ có thể nhàn nhạt nói, vậy theo lời hai vị, chúng ta nên làm thế nào? Pháp tướng nhìn sắc mặt hắn, sững sờ một chút, quay đầu nhìn Tiêu Dật Tài. Tiêu Dật Tài hỉ nộ không lộ ra mặt, dường như đã bỏ ngoài tai lời của Lý Tuân. Màn đêm dường như càng sâu hơn, mà ở một khu vực cách đây vài dặm, Quỷ Lệ đang chăm chú nhìn về phía xa, đột nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Tiểu Phàm. Nghe thấy lời nói quen thuộc này, Quỷ Lệ quay đầu lại nói, sư minh. Lý Thanh An thanh quang lóe lên rồi biến mất, xuất hiện trước mặt Quỷ Lệ, trong mắt hiện lên ánh sáng trắng, lại có mấy phù văn xuất hiện, nhìn Trương Tiểu Phàm trước mặt. Một lúc sau, Lý Thanh An mới gật đầu, không tệ không tệ, dương khí tu luyện từ Nhật Nguyệt Đồng Huy Quyết Nhật Tinh Thiên đối với việc ngươi tu luyện cả ba đạo Phật đạo ma đúng là có chút ích lợi. Lý Thanh An đưa tay đỡ hắn dậy, rất hài lòng với tiến độ của Quỷ Lệ. Vẫn phải đa tạ sư minh, nếu không lệ khí này của ta e là càng ngày càng khó trấn áp. Trương Tiểu Phàm cung kính nói. Có gì đâu. Lý Thanh An xua tay, không để ý dị bảo xuất hiện trong Tử Vong Triệu Trạch này chính là Thiên Thư quyển thứ 3. Đến lúc đó ngươi sẽ tập hợp đủ Thiên Thư quyển thứ nhất, 2, 3, 5. Chỉ còn thiếu Thiên Thư quyển thứ 4 của Thiên Âm Tự. Đến lúc đó cần ngươi nghĩ cách lấy được từ trong Thiên Âm Tự. Làm sư huynh phải bận tâm rồi. Trương Tiểu Phàm rất cảm kích, hắn hiện tại là kẻ phản bội Thanh Vân môn, lại luôn không quay về. Nhưng Lý Thanh An và Đạo Huyền lại không chút nghi ngờ giao Thiên Thư quyển thứ 5 cho hắn, sự tin tưởng này khiến hắn rất cảm động. Chỉ là, hắn không biết rằng Thiên Thư quyển thứ 5 kia là do Lý Thanh An tự ý đưa cho Trương Tiểu Phàm. Đạo Huyền còn chưa biết, hoặc có lẽ ông biết, chỉ là coi như không biết. Trương Tiểu Phàm tiếp tục nói, hơn nữa theo thuộc hạ thân tín của ta nói, Quỷ Vương lại phái Thanh Long và U Cơ hai người đến đây. Ta cũng không biết là có ý gì. Lý Thanh An lắc đầu, không cần để ý đến bọn hắn. Lại định nói tiếp. Đột nhiên, trên tử trạch, đúng một tiếng sấm sét nổ vang. Hai người ngừng lại. Một luồng sáng xanh chói lọi vắt ngang trời, mây đen trong đêm tối xoay tròn dữ dội như mực, giống như một vòng xoáy ngược, lại có một bạch y nữ tử đứng giữa không trung, gió mạnh gào thét, dưới ánh chớp, có thể thấy rõ dung mạo tuyệt thế của nàng, lạnh như băng xương. Rõ ràng chính là Lục Tuyết Kỳ. Thần kiếm ngự lôi chân quyết. Xa xa còn truyền đến vài tiếng kinh hô. Chỉ thấy giữa không trung, Lục Tuyết Kỳ lặng không mà đứng, lướt nhanh 7 bước trên không, miệng tụng cầu quyết, tức thì trên trời điện quang loạn xạ, như những con rắn ánh sáng khổng lồ xuyên qua mây. Cùng với một tiếng ầm vang, một luồng điện quang khổng lồ giáng xuống. Dưới ánh sáng màu lam, lan quang đại thịnh, trong chốc lát đã chiếu sáng nửa bầu trời mây đen dày đặc. Chết tiệt, có mai phục. Mạnh đương chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Trong bóng tối, một đệ tử cảm thấy có gì đó không ổn, hỏi Mạnh Ký bên cạnh. Rút lui trước. Mạnh Ký nhìn thiên lôi trên trời, vẻ mặt kinh ngạc, hét lớn. Không đúng, rất không đúng. Tại sao, Thanh Vân môn đệ tử sau khi giao thủ với ba người Tần Vô Viêm, vẫn còn có năng lực như vậy? Hơn nữa, xem ra, hình như bọn hắn đã có chuẩn bị từ trước. Gần vô để khanh Thanh Vân môn. Chu Nhất Tiên tay cầm trận bàn do Lý Thanh An tặng, vẻ mặt căng thẳng nhìn mọi người đang giao đấu xung quanh. Phía sau là Tiểu Hoàn được ông bảo vệ. Tiểu Hoàn cũng lộ vẻ kinh hãi, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy cuộc chiến của tu sĩ, lại hoành tráng, đẫm máu thậm chí là tàn khốc đến vậy. Nàng đột nhiên có chút sợ hãi thế giới tranh đấu của tu sĩ này. Tiểu Lạc đứng trên vai nàng, có chút khinh thường nhìn các trường sinh đường đệ tử xung quanh. Cũng quá yếu rồi, chỉ có chút thực lực này mà cũng muốn đột kích. Mà lúc này, cột sáng trên trời còn chưa rơi xuống, các chính đạo đệ tử bên cạnh đã ồ ạt lùi lại, trong phạm vi vài trượng xung quanh mạnh khí của trường sinh đường, gió mạnh gào thét, cây cối cỏ nước bị nổ bật cả gốc, uy thế kinh người. Mạnh khí kinh hãi, chỉ cảm thấy da gà nổi lên, đối với cột sáng kia, cảm nhận được sự uy hiếp mãnh liệt. Nhưng sao có thể, nữ tử này hắn nhớ cũng chỉ mới tu luyện không bao lâu. Cho dù có đi gần Lý Thanh An, cũng không nên mạnh mẽ như vậy. Đã không còn thời gian để suy nghĩ nhiều, hắn hét dài một tiếng, toàn thân áo quần vung lên, pháp bảo lơ lửng bay lên, muốn chặn lại cổ sáng sấm sét kia. Mà ở phía bên kia của cứ điểm, Lý Tuân của phần hướng gốc khẽ ngẩng đầu, nhìn cảnh lục tuyết kỳ tỏa sáng rực rỡ. Trong lòng càng cảm thấy, chỉ có nữ tử như vậy mới xứng với mình. Ngay lúc hắn đang tự sướng, đột nhiên, một tiếng soạt, Lý Tuân kia trước tiên cảm thấy một cơn đau, sau đó cảm thấy đầu gối mềm nhũn, bình một tiếng, quỳ xuống đất. Các đệ tử đang cảnh giác xung quanh, nhìn Lý Tuân đột nhiên quỳ xuống, kinh hãi. Bọn hắn nhìn theo hướng Lý Tuân quỳ xuống, phát hiện lại là quỳ về phía lục tuyết kỳ. Cảnh tượng lập tức yên tĩnh lại. Chương 192, tên hề của Gò Thảm Thành khi xưa, Lý Tuân của phần hương cốc ngày nay. Chương 192, tên hề của Gò Thảm Thành khi xưa, Lý Tuân của phần hương cốc ngày nay. Các đệ tử đã dừng tay xung quanh, nhìn Lý Tuân đang quỳ, phát ra tiếng kinh hô. Sau đó lại tự biết bây giờ không phải lúc nói chuyện, chỉ có thể âm thầm suy đoán trong lòng. Chẳng lẽ là lục tuyết kỳ của Thanh Vân môn quá mạnh mẽ, Lý Tuân của phần hương cốc tự thấy không bằng, nên quỳ xuống đất quan sát. Đối mặt với ánh mắt của không ít người xung quanh, Lý Tuân cảm thấy có thể nhìn ra trong đó một phần giễu cợt, một phần chế nhạo, một phần xem náo nhiệt. Không còn nghi ngờ gì nữa, hôm nay hắn đã mất mặt, lại còn là trước mặt Lục Tuyết Kỳ. Vốn dĩ 10 năm đã qua, hắn tưởng mình đã quên đi đêm ở Vạn Bức Cổ Quật, cái đêm bị Lý Thanh An xử lý. Cho đến bây giờ, hắn còn thảm hại hơn. Là ai? Lý Tuân hét lớn một tiếng, chỉ cảm thấy có người ám toán. Yến Hồng ở không xa mới phản ứng lại, vội vàng bước tới định đỡ dậy. Lúc này Tằng Thư Thư lại không biết vì sao bước lên, ra vẻ muốn đỡ hắn dậy, hỏi: "Tây gia, Lý Sư Minh, sao lại không cẩn thận như vậy? Trong lúc chính ma giao chiến thế này mà cũng có thể lơ đãng." Tằng Thư Thư ra vẻ tốt bụng phủi bụi trên người Lý Tuân. Lý Tuân có chút nghi ngờ người này chính là thủ phạm, nhưng nhìn trái nhìn phải, phát hiện thực lực của hắn cũng chỉ có vậy. Không thể nào vô thanh vô tức khiến hắn mất mặt như vậy. Có sự chỉ đạo của Lý Thanh An, cộng thêm các yếu tố như trận pháp, nên thực lực của Thanh Vân môn đệ tử đều có chút tăng lên. Thiết lập cá mặt, Lý Tuân cẩn thận quan sát từ trên xuống dưới, cuối cùng phát hiện nụ cười của người trước mặt là chân thành, không giả tạo. Hắn cũng thuận thế đứng dậy. Đây là người đầu tiên đến đỡ hắn, hơn nữa không lộ ra vẻ xem kịch nào, mặc dù là một Thanh Vân môn đệ tử. Nhưng Thanh Vân môn đệ tử định nói hắn như vậy, chẳng phải cũng chứng tỏ sức hút nhân cách của hắn là vô song, Lý Thanh An có vô nông ngựa cũng không bằng sao? Lý Tuân tùy ý tưởng tượng trong lòng. Đa tạ Tằng sư đệ. Lý Tuân trước tiên cảm kích nói, sau đó cảm thấy đầu gối mình có thể dùng sức được rồi, mới đứng vững. Vừa rồi ta đã chiến đấu với 7-8 tên ma giáo yêu nhân, cuối cùng còn có người ẩn trong bóng tối đánh lên ta. Ta và hắn giao chiến mấy hiệp, nhất thời không cẩn thận mới ra nông nỗi này. Lý Tuân trong đầu xoay chuyển rất nhanh, cố gắng cứu vãn thể diện. À đúng đúng, ta hiểu. Tằng Thư Thư buông tay ra, có chút ý vị sâu xa nói, hắn làm sao không biết có nhiều ma giáo yêu nhân như vậy hay không? Hắn chỉ biết truyền âm của Lý Thanh An chắc chắn là có lý do. Lý Tuân nghe thấy giọng nói này, luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng suy đi nghĩ lại vẫn cho rằng Tằng Thư Thư chính là tri kỷ của mình. Vì tình yêu gạch bỏ, tình bạn sẽ không dễ dàng đau bờn. Cho nên tất cả đều là dáng vẻ hạnh phúc. Khu khu, lạc đề rồi. Lý Tuân thầm niệm trong lòng. Mối tình này hắn ghi nhớ. Tằng Thư Thư đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh toát, một cảm giác bị người khác để ý bỗng dưng xuất hiện, khiến hắn không khỏi dùng mình một cái. Sư Minh, ngươi không sao chứ? Yến Hồng lúc này cũng đội vàng chạy tới, quan tâm hỏi. Chỉ là, mặt nóng lại dán vào mông lạnh. Lý Tuân nhẹ nhàng nói một tiếng không sao. Sau đó, lén lút đưa mắt nhìn về phía xa. Mặc dù miệng hắn nói là do ma giáo yêu nhân khiến hắn mất mặt, nhưng bản thân hắn biết tình hình của mình, đây là có người đánh lén. Chỉ là không biết là ai mà thôi. Trên một thân cây ở xa, Trương Tiểu Phàm nhíu mày nhìn cảnh này. Chỉ cảm thấy trong lòng có một luồng lệ khí dâng lên, dùng giọng trầm thấp nói, Sư Minh, có cần, ta đi giết hắn không? Nghe những lời đầy sát khí của Trương Tiểu Phàm, Lý Thanh An mặt mày vẫn điềm nhiên như không, xua tay nói, thế giới này tươi đẹp biết bao, Tiểu Phàm, sao ngươi lại nóng nảy như vậy? Như vậy không được, sau này ngươi phải tu luyện Nhật Tinh Thiên nhiều hơn nữa. Trương Tiểu Phàm có chút bất đắc dĩ, hòn đá mà Lý Thanh An ném ra trước đó, không phải như thế này. Ngay lúc mọi người đang nói chuyện phiếm, mạnh khí cuối cùng cũng không thoát khỏi thiên lôi của Lục Tuyết Kỳ. Cô sáng khổng lồ ầm ầm đánh vào pháp bảo của mạnh khí, trong chốc lát, đã đè thân thể hắn lún xuống đất vài phần. Trên mặt mạnh khí thoáng qua vẻ đau đớn, nhưng cổ sáng khổng lồ trên trời vẫn chưa hề suy giảm, liên tục bắn xuống từ thiên ra. Mạnh khí lộ vẻ hối hận, cuối cùng vẫn là quá nóng nội, nếu như dụ đám chính đạo đệ tử này đấu với ba người huyết công tử thêm vài lần nữa, hắn hạ gục những người này sẽ không cần tốn nhiều sức lực như vậy, cũng không đến nỗi bây giờ lại bị mai phục. Chỉ tiếc, sự đã đến nước này, hơn nữa thiên đế bảo khố cũng sẽ không đợi hắn sắp xếp xong xuôi rồi mới mở ra. Nếu như trước khi thiên đế bảo khố mở ra, hắn vẫn không thể làm suy yếu thực lực của chính ma hai đạo, vậy thì thông thiên dị bảo cuối cùng cũng không có duyên với trường sinh đường hắn. Trong mắt Mạnh Ký tràn đầy hối hận, một lúc sau, cơ mặt co giật, sử dụng cấm chú, đốt cháy tinh huyết, đẩy lùi cổ sáng kia. Sau đó cũng không dám ở lại lâu, cố gắng gượng dậy, bay đi, biến mất trong bóng tối. Lý Tuân ở bên cạnh thấy vậy, muốn chuyển hướng ánh mắt kỳ lạ của mọi người, hét lớn định đuổi theo. Tiêu Dật Tài ngay lập tức cân nhắc lợi hại, ngăn cản mọi người. Dù sao bây giờ xuất hiện là trường sinh đường, không có đệ tử của bà phái Quỷ Vương Tông. Ai biết có phải là điệu hổ Ly Sơn lọt vào bẫy hay không. Lục Tuyết Kỳ cũng từ trên không trung vững vàng đáp xuống, đôi mắt trong veo, dường như còn liếc nhìn về phía Lý Thanh An một cái. Vừa rồi khi thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết, nàng đã chú ý đến tình hình bên dưới. Lý Tuân vô cớ quỳ xuống trước mặt nàng, nàng tự nhiên cũng thấy rất rõ. Lý Tuân lúc này thấy Lục Tuyết Kỳ xuống, vội vàng lại gần, cười định nói, "Tuyết Kỳ sư muội quả nhiên thực lực phi phàm." Lần này nếu không phải sư muội thi triển thần kiếm, Lý Tuân đang tươi cười, hoàn toàn không nhận ra khi hắn gọi hai chữ Tuyết Kỳ, ánh mắt của các thanh vân môn đệ tử xung quanh. Đó là sự khinh bỉ triệt để, ngươi là ai, ngươi có xứng không? Mà Lục Tuyết Kỳ cũng thẳng thừng ngắt lời, "Lý Tuân của phần Hương Cốc, ta nghĩ chúng ta chưa thân thiết đến vậy, xin đừng cứ gọi ta như thế." Lý Tuân bị nén họng, không biết nên nói gì. Có chút khó xử, sắc mặt càng từ đỏ chuyển sang xanh, rồi lại tái mét, giống như trò biến mặt trong kinh kịch. Chỉ là, cái sau mang tính nghệ thuật, cái trước mang tính hề hước. Lý Tuân thầm mắng trong lòng, đúng là mời rượu không uống lại muốn uống rượu phạt. Chẳng qua là tốc độ tu hành nhanh hơn ta một chút, người trông đẹp trai hơn ta một chút. Tên Lý Thanh An kia có gì tốt, chẳng qua chỉ là một tên tiểu tử may mắn, được tông môn yêu mến mà thôi. Hơn 10 năm không gặp, hắn đã gần như quên đi nỗi sợ hãi mà Lý Thanh An đã gieo vào lòng hắn năm xưa. Nếu không hắn cũng không có gan muốn bắt chuyện với Lục Tuyết Kỳ. Đương nhiên hắn vẫn có thể giữ được lý trí, không nói những lời này ra. Nếu không chờ đợi hắn chính là thiên gia không chút lưu tình của Lục Tuyết Kỳ. Lý Tuân hít sâu vài hơi, điều chỉnh tâm trạng, nhìn quanh bốn phía. Mà các đệ tử xung quanh thấy bộ dạng của Lý Tuân, ngoài kinh ngạc ra, chỉ cảm thấy Lý Tuân gan thật lớn, nhưng cũng là một tên hệ chính hiệu. Lá bài rổ kẹ lớn và rổ kẹ nhỏ trong bộ bài chính là chứng minh thư và bản sao chứng minh thư của hắn. Tên hệ của Gò Thảm Thành cũng có 3 phần tương tự hắn. Lý Tuân trong lòng tức giận, trong lòng hận không thể đem những người cười nhạo hắn này giết hết, giết hết. Lý Tuân điên cuồng, Lý Tuân bất đắc dĩ. Chỉ tiếc, hắn đang định nói, lại thấy ánh mắt lạnh như băng của Lục Tuyết Kỳ, dường như nếu hắn nói thêm một câu nữa, thiên gia kia sẽ không có mắt mà rơi xuống người hắn. Lý Tuân chỉ có thể ngậm miệng lại, chạy đi ước tính thương vong của phần Hương Cốc. Nơi xa, Sư Minh, không đi hội hợp với bọn hắn sao? Trương Tiểu Phàm thấy Lý Thanh An dường như không có ý định rời đi. Không đi, bây giờ chưa phải lúc. Đợi đến nội trạch rồi hay gặp các nàng. Lý Thanh An thu lại ánh mắt từ trên người Lý Tuân, chậm rãi nói, đúng rồi Tiểu Phàm, U Cơ và những người khác của Quỷ Vương Tông ngươi bây giờ đã đến đâu rồi? Trương Tiểu Phàm trầm tư một lát, cụ thể ta cũng không biết, nhưng các nàng chắc chắn cũng sẽ đến nội trạch tìm hiểu ngọn ngành. Được. Trong mắt Lý Thanh An mang theo thâm ý, vậy sư minh, ta đi trước đây. Trương Tiểu Phàm nói xong, hóa thành một luồng huyết mang biến mất tại chỗ, đuổi theo hướng của Mạnh Ký. Cứ điểm của Thanh Vân môn đệ tử, một nơi khá hẻo lánh. Tuyết Kỳ, ta có một câu không biết có nên nói hay không? Văn Mẫn thấy xung quanh không có ai chú ý đến hai người, thấp giọng hỏi. Chương 193, Lý Thanh An ra tay với người quen. Chương 193, Lý Thanh An ra tay với người quen. Bên trong tử trạch, sương mù giăng kín. Gần Vô Lệ Khanh, người của chính đạo bây giờ mới ổn định lại, Tiêu Dật Tài còn tăng thêm không ít đệ tử canh gác, đống lửa càng cháy tí tách. Tại một nơi hẻo lánh, Văn Mẫn thấy xung quanh không có ai chú ý đến đây, do dự một lát rồi thấp giọng hỏi, "Tuyết Kỳ, ta có một câu không biết có nên nói hay không?" Lục Tuyết Kỳ đặt thiên gia nằm ngang trên đùi, rồi dùng một cành cây khẽ khẩy đống lửa trước mặt nàng. "Sư tỷ có phải muốn hỏi con rùa trên vai tiểu hoàn có phải là thần quy tiểu lạc mà huynh trưởng nuôi không?" "Văn Mẫn, không, ta muốn hỏi không phải chuyện này." Những thứ bên cạnh Lý Thanh An, người của Thanh Vân môn nàng sao lại không nhận ra, huống chi là con rùa kia. Điều nàng lo lắng là cô bé trông có vẻ anh khí, trẻ trung xinh đẹp kia. Tiểu Lạc xuất hiện rất bình thường, Lý Thanh An quen biết một cô bé cũng rất bình thường. Nhưng một cô bé được Tiểu Lạc bảo vệ, hai chuyện này kết hợp lại thì không đúng rồi. Nàng thậm chí còn nghi ngờ Lý Thanh An có phải lại có hồng nhan chi kỷ ở bên ngoài rồi không. Bây giờ trong Thanh Vân môn vẫn còn một Điền Linh Nhi, nếu lại có thêm một người tranh giành với sư muội của mình. Nghĩ đến đây, Văn Mẫn vừa nói, vừa chỉ vào Tiểu Hoàn đang ngồi cạnh Chu Nhất Tiên trêu chọc Tiểu Lạc, nhìn Chu Nhất Tiên và Tăng Thư Thư cãi nhau. "Ta muốn hỏi là về cô bé kia." "Sư tỷ muốn hỏi về Tiểu Hoàn." Lục Tuyết Kỳ thuận theo nhìn qua, điềm nhiên cười, không hề che giấu, nói ra tất cả những gì mình biết. Vốn dĩ huynh trưởng muốn nhận nàng làm đệ tử, nhưng không biết vì sao bây giờ lại trở thành Thiên Trận Phong trưởng lão. Cũng đúng lúc này, Tiểu Hoàn dường như cũng phát hiện Lục Tuyết Kỳ đang nhìn mình, quay đầu lại, cười chào một tiếng. Ngay sau đó có lẽ là không muốn xem Chu Nhất Tiên và Tăng Thư Thư cãi nhau nữa, cũng đi về phía Lục Tuyết Kỳ. Lục Tuyết Kỳ khẽ gật đầu, lại quét dọn mặt đất xung quanh một chút, để nàng ngồi bên cạnh mình. Văn Mẫn cũng mỉm cười chào hỏi. Trong lòng thực ra lại đang suy nghĩ, tại sao Tiểu Hoàn lại từ chối trở thành đệ tử của Lý Thanh An, phải biết rằng Thiên Trận Phong bây giờ cũng chỉ có một đệ tử, nếu nàng bái sư, với tính cách của Lý Thanh An thì chắc chắn sẽ có rất nhiều lợi ích. Quan hệ không tốt? Không thể nào. Nếu không tốt, Lý Thanh An không thể nào để Tiểu Lạc trong tay Tiểu Hoàn. Vậy tại sao Tiểu Hoàn không làm đệ tử, mà lại làm trưởng lão? Trong mắt Văn Mẫn lóe lên vẻ suy tư. Tuyết Kỳ tỷ tỷ, Văn Mẫn tỷ tỷ. Lúc này, Tiểu Hoàn cũng đi tới, chào hỏi. Thế nào, đêm nay không bị dọa sợ chứ? Lục Tuyết Kỳ nhận lấy Tiểu Lạc từ vai Tiểu Hoàn, hỏi. cũng ổn. Bình thường đi theo gia gia Nam Bắc cũng nhiều rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tham gia vào trận chiến chính ma. Tiểu Hoan lắc lắc đầu, tuy vẫn còn chút sợ hãi, nhưng nàng cũng là người từng trải, những cảnh này cũng chỉ là chuyện nhỏ. Văn Mẫn lúc này cũng sẽ bảo, Tiểu Hoan cô đương, ngươi có biết Lý Thanh An Lý Thủ Tọa đang ở đâu không?
Không biết ạ.
Đại ca ca chỉ bảo ta đi tìm Tuyết Kỳ tỷ tỷ, nói rằng sau khi chuyến đi Tử Trạch kết thúc, bảo ta cùng các ngươi đến Thanh Vân Môn. Tiểu Hoan lắc lắc đầu, nhìn Văn Mẫn.
Vậy à?
Văn Mẫn gật đầu, vẻ mặt không có chút thay đổi, chỉ là trong lòng lại dấy lên cảnh giác cao độ. Tiểu Hoan gọi Lý Thanh An là đại ca ca. Ai cũng biết, Lục Tuyết Kỳ vốn được coi là muội muội của Lý Thanh An, sau khi Lý Thanh An lên Đại Trúc Phòng, Điền Linh Nhi cũng được coi là muội muội của hắn. Văn Mẫn càng nghĩ, dòng suy nghĩ trong đầu càng rõ ràng hơn, nàng dường như đã biết sở thích ra tay với người quen của Lý Thanh An. Hơn nữa còn không phải là ra tay với người quen đơn giản, đây là giết muội muội a. Xem ra, cô nương tên Tiểu Hoan này, e là. Nghĩ đến cuối cùng, Văn Mẫn vẫn thở dài một hơi. Tuy nàng muốn tìm hiểu rõ tình hình cho sư muội của mình, nhưng bây giờ rõ ràng không thích hợp để hỏi nhiều. Một đêm lặng lẽ trôi qua. Trong Tử Vong Triều Trạch, sắc trời càng lúc càng âm u, mây đen giăng kín, dường như một cơn bão lớn hơn nữa sắp tập đến. Mà nơi nguy hiểm nhất của Tử Vong Triều Trạch, nội trạch, lúc này lại có một khung cảnh khác. Gió thổi qua tử trạch, thủy thảo dưới mặt đất khẽ lay động, mặt nước gợn sóng lan tan, phóng tầm mắt nhìn ra xa, cảnh tượng vô biên vô tận. Dù không có bóng dáng nhân ảnh, nơi đây lại sở hữu một phong cảnh tuyệt mỹ, vô cùng động lòng người. Hôm nay là một ngày thời tiết đẹp hiếm có ở tử trạch, ánh nắng ấm áp chiếu xuống, âm hối chi khí thường ngày trong tử trạch dường như cũng tiêu tan đi không ít. Mà trước mặt Lý Thanh An mấy chục trượng, có một vùng màu xám đậm, một luồng trướng khí khổng lồ như sương mù, cuồn cuộn bốc lên, trái phải không thấy bờ, trên dưới không thấy đỉnh, quấn quýt vào nhau không nhìn ra ranh giới. Lý Thanh An sau khi thấy Thanh Vân môn đệ tử giải quyết xong Trường Sinh Đường đệ tử, liền rời đi trước, vượt qua bức tường trướng khí dày đặc kia, đến nội trạch. Hắn phải đi xem Thông Thiên Thần Mục kia trước, tính theo thời gian, Thiên Đế bảo khố sẽ mở ra trong mấy ngày tới. Chắc là còn có thể gặp được mấy người bạn tốt của mình. Cuốn sổ ghi thù của hắn đã lâu rồi không có thay đổi, vẫn còn nhớ lúc trước đánh Hắc Thủy Huyền Xà, còn khá là khó nhằn. Bây giờ thì không cần phiền phức như vậy nữa. Hơn nữa còn có Hoàng Điểu mà hắn đã định sẵn để kéo xe cưới. Nhưng mà, chuyện Hoàng Điểu chắc là không đơn giản như vậy. Dù sao kẻ để mắt đến nó, không chỉ có một mình hắn, còn có Quỷ Vương Tông nữa. Tứ Linh Huyết Trận chính là thứ quan trọng nhất trong Quỷ Vương Tông của bọn hắn. Lý Thanh An tung người nhảy lên, biến mất tại chỗ, bay về phía nơi giống như ngọn núi khổng lồ thông thiên kia. Lại một ngày sau, trời dần sáng lên, trong rừng khắp nơi đều lượn lờ sương mù mỏng như lụa trắng. Lý Thanh An đã xuyên qua lớp sương trắng dày đặc không nhìn rõ, đến trước một bức tường gỗ. Vân gỗ thô ráp, cứng rắn và có những vết nứt nhẹ, lại từ trong sương mù bên ra, tạo thành một bức tường gỗ cao 3 trượng, cắm sâu vào lòng đất một cách mạnh mẽ. Lý Thanh An biết mình đã tìm đúng chỗ, hắn cẩn thận quan sát bức tường gỗ này, hay nói cách khác là cây gỗ thông thiên. Hắn đi mấy bước, dựa vào, dùng tay nhẹ nhàng chạm vào nó. Ngay khoảnh khắc chạm vào, cảm giác truyền đến từ lòng bàn tay là cảm giác ấm áp, ẩm ướt và thô ráp. Thân mục này là một trong những kỳ quan lớn của thế giới chú tiên, hơn nữa còn ẩn chứa năng lực kỳ lạ. Thân cây to đến 100 trượng, giống như tường thành, tán cây càng vươn thẳng lên trời cao, không biết thông đến nơi nào. Thiên Đế bảo khố ở ngay trên tán cây của nó. Loại cây khổng lồ có thể sinh trưởng thần dị như vậy, to lớn như vậy, lại có thể chứa đựng Thiên Đế bảo khố, cho dù là ở thế giới tu tiên cũng cực kỳ hiếm thấy. Vì vậy Lý Thanh An thậm chí còn nghi ngờ cây này có hiệu quả hội tụ linh khí. Đây không phải là suy đoán, chỉ cần Lý Thanh An đứng ở gốc của Thông Thiên Thần Mục này, cũng có thể cảm nhận được linh khí nồng đậm hơn bên ngoài nội trạch gấp mấy lần. Càng lên cao linh khí càng nồng đậm, đây là hiệu quả tụ linh trận tự nhiên của địa mạch, hay là hiệu quả của Thông Thiên Thần Mục? Điều này vẫn cần Lý Thanh An xác nhận thêm. Nếu có thể xác nhận, một trận pháp khác mà Lý Thanh An nghiên cứu trong những năm qua sẽ có thể hoàn toàn đại thành. Đó chính là tụ linh trận. Tụ linh trận là trận pháp đầu tiên mà Lý Thanh An nghiên cứu ra, cũng nhờ nó, Lý Thanh An mới chính thức lọt vào tầm mắt của tầng lớp cao tầng Thanh Vân Môn. Những năm gần đây, Lý Thanh An cũng nhận ra hiệu quả của tụ linh trận ban đầu đã dần giảm đi, sau khi nghiên cứu, Lý Thanh An mới phát hiện, hóa ra càng là thứ đơn giản, muốn tinh tiến hơn lại càng khó nhất. Trận pháp nhất đạo càng không thể tách rời khỏi tụ linh chi thuật. Chỉ có tinh thông tụ linh mới có thể dùng nguyên khí ít ỏi của mình làm trung tâm, dùng tụ linh để lay động toàn bộ thiên địa linh khí, từ đó chống đỡ uy năng của trận pháp. Vì vậy, Lý Thanh An cũng đã bắt đầu lại việc tu hành tụ linh trận. Trận pháp trước nay đều là thuật pháp lấy nhỏ thắng lớn. Chương 194, dị tượng xuất hiện. Chương 194, dị tượng xuất hiện. Y ho, Lý thủ tọa của chúng ta, đây là lại đang cảm khái cái gì vậy? Chẳng lẽ còn muốn thông linh với Thông Thiên Thần Mục này sao? Một giọng nói du dương êm tai truyền đến từ trong làn sương mù dày đặc bên trái Lý Thanh An. Lý Thanh An thu tay lại, đối với giọng nói có chút trêu chọc này, hoàn toàn không để ý, ngước mắt từ từ nhìn qua. Ngươi không đi ngăn cản Phần Hương Cốc và Thiên Đóng Tự, đến đây tìm ta làm gì? Chỉ thấy trước mắt là một nữ tử xinh đẹp mặc y phục màu vàng lỗng, mày ngài mắt phượng, khoe miệng mang theo nụ cười tự đáy lòng, mái tóc đen nhẹ nhàng bay bay bên vai, một đôi mắt long lanh ngấn nước, nhìn một cái dường như đều muốn chìm đắm vào trong đó, không muốn thoát ra nữa. Nữ tử sở hữu mỹ thuật như vậy, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là Hợp Hoan phái Kim Bình Nhi. Nàng sau khi cùng Bỉ Lệ, Tần Vô Viêm xử lý xong chuyện của Mạnh Ký, liền mỗi người một ngả. Nàng thì dẫn theo một vài Hợp Hoan phái đệ tử có thực lực không tồi, đến nội trạch. Ngoài việc tìm kiếm dị bảo kia, nàng còn muốn gặp Lý Thanh An một lần. Tên vô lương tâm này, đã lâu như vậy không gặp mặt, cũng không nói chủ động đến tìm nàng. Nếu không phải Lý Thanh An thả Đào Hồng thuộc hạ của nàng, nàng mới không đến tìm tên vô lại này. Chuyến đi này của nàng cũng chỉ là muốn đến để bày tỏ lòng biết ơn mà thôi. Dù sao, người khác không biết chuyện của Đào Hồng, nàng là Hợp Hoan phái thiếu tông chủ, đối với những gì Đào Hồng đã trải qua lại biết rất rõ. Vốn dĩ lúc Đào Hồng bị Đoan Mục lão tổ hạ dược, phe phái của nàng trong Hợp Hoan phái đã chủ trương tìm Vạn Độc môn đòi một lời giải thích. Nhưng phe Song Tu có thế lực khổng lồ trong Hợp Hoan phái, lại cảm thấy đây chính là thời cơ tốt, có thể dùng một nữ tử để hình thành một mối quan hệ liên minh vững chắc với Vạn Độc môn, điều đó tự nhiên là cực kỳ thích hợp. Nhưng bọn hắn chưa bao giờ xem xét đến ý kiến của Đào Hồng. Kim Bình Nhi tuy đã cố gắng tranh luận, nhưng cũng đành bất lực. Còn sư phụ của Kim Bình Nhi, Tam Diệu Tiên Tử, đối với loại chuyện này cũng không tiện nói nhiều. Chẳng qua chỉ là cân nhắc và ổn định mà thôi. Không còn cách nào, Đào Hồng cũng chỉ có thể nuốt giận vào trong, điên cuồng tu hành Song Tu chi thuật. May mà nàng vốn đã là Ngọc Thanh Cảnh đỉnh phong, cùng Đoan Mục lao tổ tu hành mấy năm, liền đột phá đến Thượng Thanh Cảnh. Mà khoảng thời gian nuốt ức, nhục nhã này càng khiến cho lòng hận thù của Đào Hồng đối với Đoan Mục lao tổ như biển cả ngập trời, triền miên không dứt. Là người đứng đầu của phe chủ tu mỹ thuật trong Hợp Hoan phái, Kim Bình Nhi cho dù là người trong ma giáo, nàng cũng tự cảm thấy có chút áy náy với nàng ấy. Ta đến để cảm ơn ngươi đã thả một trưởng lão thuộc hạ của ta. Kim Bình Nhi chớp chớp mắt với Lý Thanh An, vận dụng hết khả năng, muốn dùng mỹ thuật mê hoặc Lý Thanh An trong chốc lát. Đây là chuyện nàng thường làm nhất trong 10 năm qua. Mỗi lần nàng đều cảm thấy Hợp Hoan thuật pháp của mình đã ngày càng cao thâm, nhưng trước mặt Lý Thanh An luôn bị đả kích sâu sắc, nhưng vẫn không biết mệt mỏi. Chỉ vậy thôi. Lý Thanh An nói một câu hai nghĩa, ngẩng đầu nhìn làn sương mù phía trên, thuận miệng trả lời. Ừ. Kim Bình Nhi có chút nản lòng, cảnh tượng này nàng đã gặp qua rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều tích lũy thêm một chút đả kích mới. Ngươi tin hay không ta bây giờ liền đi ngăn cản đội ngũ Thanh Vân môn của ngươi. Kim Bình Nhi có chút tức giận. Không tin, ngươi không đánh lại Tuyết Kỳ đâu. Lời vừa dứt, Lý Thanh An liền nghe thấy một tiếng hét vỡ phòng. Lý Thanh An, đừng hét nữa, ta muốn lên xem, ngươi có muốn đi cùng không? Lý Thanh An quay đầu lại, đưa tay về phía Kim Bình Nhi, hỏi. Kim Bình Nhi nhìn bàn tay Lý Thanh An đưa ra, lúc này mới thấp giọng lẩm bẩm, thế này còn tạm được. Nàng đi lên mấy bước, cứng miệng nói. Ta nói cho ngươi biết, ta đi lên cùng ngươi, không phải vì chuyện khác, chỉ là tò mò thôi, loại thần một khổng lồ này, rốt cuộc có những điểm thần dị nào. Kim Bình Nhi có chút cảm giác nơi đây không có 300 lạng bạc. Lý Thanh An nhìn dáng vẻ của Kim Bình Nhi, khỏe miệng gánh nết. Không biết vì sao đường đường là Hợp Hoan phái thiếu tông chủ Kim Bình Nhi, trước mặt hắn lại có dáng vẻ dễ bị nhìn thấu như vậy. Nhưng mà, Lý Thanh An cho rằng, như vậy cũng không tệ. Hắn cười nói, được được được, ngươi chỉ là tò mò, không phải muốn đi cùng ta. Nhưng dị bảo trong tử trạch này ở ngay trên đó. Ta dẫn ngươi đi xem. Nói xong, Lý Thanh An liền ôm lấy eo nàng, veo một tiếng, liền hóa thành một luồng ánh sáng màu xanh, lao vút lên trên. Cũng đúng lúc Lý Thanh An ngẩng đầu chú ý đến những cành cây có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, trong lòng hắn, Kim Bình Nhi lộ ra một nụ cười đắc ý thợ săn và con mồi có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Chỉ là một Lục Tuyết Kỳ và một Điền Linh Nhi. Ngoài Lục Tuyết Kỳ mang lại cho nàng áp lực lớn nhất, những người còn lại đều không đáng nhắc tới. Hợp Hoan phái cướp nam nhân chính là tuyệt kỹ, mà ở một bên khác, những người của Thiên Âm tự và Phần Hương cốc vừa mới đi qua bức tường trường khí, còn chưa kịp thở, đang phải đối phó với những con độc trùng tràn ngập trời đất và những yêu nhân ma giáo ẩn nấp trong bóng tối. Tần Vô Viêm một mình thổi không yêu địch, phát ra tiếng ù ù, chỉ huy vô số con kiến khổng lồ trong đầm lầy tấn công về phía Thanh Vân môn đệ tử. Cũng may, Lục Tuyết Kỳ không có ở đây, nếu không Tần Vô Viêm có lẽ đã sớm bỏ chạy. Mà Hợp Hoan phái đệ tử do Kim Bình Nhi dẫn dắt, lúc này cũng đang ngăn cản đám lửa chọc thiên âm tự. Lý Tuân của Phần Hương cốc càng bị sát sinh hòa thượng tiến hồi mấy người dưới trướng bị lệ, đánh cho liên tục bại lui. Cũng đúng lúc hai bên đang đánh qua đánh lại, sâu trong tử trạch, ở một nơi xa không ngừng nghỉ, đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn như hổ gầm rồng âm. Tiếng vang này lớn đến nỗi ngay cả Phật môn hống của Thiên Âm tự cũng không bằng, thậm chí còn không xứng để so sánh. Trong nháy mắt, gió lớn gào thét, mây trên trời trong thời gian ngắn biến ảo cuộn cuộn, mây khí bốc lên từng lớp như sóng biển của trào. Chính ma hai đạo càng đồng loạt dừng tay, ngơ ngác nhìn về phía xa. Cũng trong lúc mọi người đang chú ý, sâu trong tử trạch, cũng chính là nơi Lý Thanh An đang ở, nơi chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng hình khổng lồ đột nhiên bốc lên một luồng ánh sáng vàng rực rỡ, dần dần sáng lên, dần dần to ra, đến cuối cùng hình thành một cột sáng lớn mấy trượng vút lên trời, tiếng gầm không ngớt. Dưới ánh sáng của cột sáng vàng đó, trời đất, cây cối, chim muông đều bị chiếu thành màu vàng. Chỉ là chưa được bao lâu, cảnh tượng hùng vĩ đó đã biến mất không dấu vết, chỉ còn lại một mảng tối đen và làn sương mù không nhìn rõ. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là dấu hiệu của dị bảo xuất thế. Thế vậy, Tần Vô Viêm và Tiêu Dật Tài cũng không còn ý định đánh tiếp nữa. Gần như ngay khoảnh khắc cột sáng vàng biến mất, các phe phái liền bay về hướng đó. Nhưng quy mô của cột sáng đó quả thực quá lớn, không thể phân biệt được vị trí chính xác, chỉ có thể nói là lần theo dấu vết, từ từ tìm kiếm. Cũng ở một nơi khác trong tử trạch, Ú Cơ nhìn cổ sáng thông thiên này, bất giác thốt lên một câu, kim mang hiện thế, hoàng điệu tất xuất. Hoàng điệu này là thượng cổ thần thú, chúng ta thật sự có thể đối phó được nó sao? Thanh Long khét lời, ta muội không cần lo lắng, lần này tông chủ đã chuẩn bị vẹn toàn, sao có thể không thành công? Ú Cơ im lặng một lúc, không nói gì nữa. Điều nàng lo lắng không phải là kế hoạch của tông chủ, mà là biến số, người làm việc hoàn toàn theo ý mình. Hay nói cách khác, là tiểu nam nhân của nàng, Lý Thanh An. Nàng vẫn còn nhớ, 10 năm trước, hắn đã có thể một kiếm chém đứt một đoạn đuôi rắn của Hắc Thủy Huyền Xà, huống chi là 10 năm sau. Mà Hắc Thủy Huyền Xà và Hoàng Điệu là kẻ thù không đội trời chung, thực lực tương đương. Từ đó có thể thấy, muốn thu phục Hoàng Điệu không hề đơn giản. Chương 195, thiên địa bà khố. Chương 195, thiên địa bà khố. Lý Thanh An dẫn theo Kim Bình Nhi một đường bay vút lên trên, gió mạnh tạt vào mặt, sương mù che khuất tầm mắt. Thiên hạ này quả thật là không thiếu chuyện lạ. Lý Thanh An trên đường đi đầu tiên là nhìn những bông hoa đủ màu sắc nở trên cành lá, ngay sau đó liền lao ra khỏi phạm vi sương mù. Trong nháy mắt, thiên địa trở nên quang đãng. Lý Thanh An buông Kim Bình Nhi ra, đứng trên không trung. Thiên địa trong xanh, vạn dặm không mây, trời xanh như ngọc, chỉ là dưới chân lại là một mảng trắng xóa. Nhìn lên trên vẫn là thân cây to đến trăm trượng, thẳng tắp vút lên trời. Bên dưới là cảnh tượng bị sương mù bao phủ. Chắc chỉ có một câu có thể hình dung được, tạo hóa trung thần tú, âm dương các hôn hiểu. Một vùng vô tận, mênh mông không bờ, chỉ có nơi sâu thẳm của bầu trời xanh, dường như có những bóng hình mờ ảo. Thấy cảnh tượng này, người nào lại không buông bỏ những phiền muộn trong lòng, lòng dâng lên hào khí. Lý Thanh An lại men theo thân cây bay lên, mặc cho luồng khí ẩm ướt và lạnh lẽo lướt qua bên tai hắn. Kim Bình Nhi thì cũng theo sau hắn, lại bay lên mấy chục trượng, hai người đến một ngã rẽ của cành cây. Lý Thanh An không do dự nhiều, bay về phía cành cây bên trái. Càng bay về phía trước, trên đường đi Lý Thanh An phát hiện những dây leo quấn quanh cành cây càng to hơn, những bông hoa nở rộ cũng nhiều không đếm xuể. Ngay cả nồng độ linh khí cũng tốt hơn vô số lần so với lúc ở gốc cây. Đột nhiên, thân hình đang bay nhanh của Lý Thanh An đột nhiên dừng lại. Thân cây trước mắt đã hoàn toàn bị vô số dây leo quấn quanh, hoa đua nhau khoe sắc, dày đặc tạo thành một bức tường hoa. Mà trong biển hoa đó, sừng sững một cánh cửa đá, cao 5 trượng, rộng 3 trượng, cắm sâu vào thân cây, những tảng đá dày lộ ra, trên đó còn khắc 4 chữ lớn theo lối cổ truyện: Thiên Đế Bảo Khố. Đây chính là nơi cất giấu dị bảo trong tử trạch, không biết có bảo bối gì. Trong mắt Kim Bình Nhi mang theo vẻ tò mò, không biết vì sao lại đột nhiên vượt qua Lý Thanh An, đi lên cẩn thận quan sát cửa đá, trên mặt đầy vẻ xúc động. Cũng đúng lúc nàng càng đi càng gần cửa đá, Kim Bình Nhi cũng tự mình cảnh giác. Là người trong ma giáo, nàng rất rõ, đối mặt với dị bảo mạnh mẽ, lừa gạt nhau chỉ là nền tảng đen trắng, lợi ích, phản bội đan sen cũng chỉ là tô màu thêm trên nền tảng đó mà thôi. Nàng không có hứng thú với bảo vật trong dị bảo, dù sao nàng còn chưa lấy được hợp hoan linh từ tay Lý Thanh An. Nhưng, nàng muốn biết, giữa một yêu nữ ma giáo có thể sẽ cướp dị bảo của hắn, và một dị bảo mạnh mẽ, Lý Thanh An sẽ nghiêng về bên nào hơn? Nàng rất tò mò, cũng có chút lo lắng. Lý Thanh An liếc mắt một cái đã nhìn ra suy nghĩ của nàng, không nói gì, cũng không ngăn cản. Tuy nói giữa hai người là không thể chịu được thử thách và nghi ngờ, nhưng đó không phải là giữa vợ chồng sao? Hắn và Kim Bình Nhi bây giờ có lẽ chỉ cần một ý niệm là có thể vượt qua khoảng cách từ bạn bè đến người yêu. Hơn nữa trong 10 năm này, Lý Thanh An bắt nạt nàng nhiều hơn, vì vậy Lý Thanh An cũng mặc cho nàng đi lên. Quan trọng hơn là có người đến rồi. Kim Bình Nhi thấy Lý Thanh An không có phản ứng gì lớn, trong lòng cũng buông xuống tảng đá đang treo lơ lửng, trên mặt mang theo nụ cười rạng rỡ. Cũng đúng lúc nàng định dừng bước, một giọng nói lạnh như băng lại mang theo sát khí truyền đến: yêu nữ ma giáo cũng muốn nhúng chàm dị bảo. Kim Bình Nhi quay đầu nhìn qua, phát hiện có thêm một bóng người. Bạch Y Như Tuyết, mày mắt mang theo vẻ cao ngạo và thanh khiết, lại như hoa sen tuyết trên núi Thiên Sơn một mạc mà thanh tao. Chính là Lục Tuyết Kỳ. Thậm chí bên cạnh nàng, Tiểu Lạc vốn đi theo Tiểu Hoàn, cũng bị Lục Tuyết Kỳ mang đến. Đây cũng là điều Lý Thanh An đã truyền âm nói với Lục Tuyết Kỳ vào đêm đó khi nàng thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết, bảo nàng mang theo Tiểu Lạc. Hắn đột nhiên mới nhớ ra, trong Thiên Đế Bảo Khố có một bảo vật liên quan đến linh thú. Hắc Thủy Huyền Xà vượt qua mấy vạn dặm, đến Tử Vong Triều Trạch chính là vì Thiên Địa Minh Thạch. Vốn dĩ tiểu hôi của Trương Tiểu Phàm, dưới mắt hai linh thú mạnh mẽ là Hoàng Điểu và Hắc Thủy Huyền Xà, đã nhặt được của hời. Từ đó có được thực lực cực kỳ mạnh mẽ, có thể tùy ý biến lớn biến nhỏ, thần thông của Tam Nhãn Linh Hầu cũng dần dần được khai phát, có thể nói là thay đổi vận mệnh. Đến cuối cùng, tiểu hôi đã có thể giao chiến với thượng thanh cảnh đỉnh phong cao thủ. Cơ duyên này, Tiểu Lạc trong tay Lý Thanh An, sao có thể bỏ qua được? Mà cũng đúng lúc Lục Tuyết Kỳ lên tiếng, Kim Bình Nhi quay đầu lại, đi đến bên cạnh Lý Thanh An, dịu dàng nói: "Tây gia, vị Tuyết Kỳ tỷ tỷ này thật đáng sợ, chúng ta vất vả đến đây, không hỏi Lý thủ tọa có bị thương không trước, mà lại đến chất vấn ta. Thật đúng là khiến muội muội đau đầu mà. Không giống ta chỉ biết đau lòng cho Thanh An ca ca ngươi nói có phải không, Lý thủ tọa của chúng ta." Lời này vừa nói ra, Lý Thanh An cũng mặt đầy vẻ đen, không biết nói gì, chỉ có thể lặng lẽ lùi xa nàng một bước, giữ một chút khoảng cách. "Yêu nữ." Lục Tuyết Kỳ nắm chặt thiên nha màu xanh lam trong tay, nhìn Kim Bình Nhi đang giễu võ dương oai trước mặt mình, thật không thể đâm mấy lỗ trên người nàng. "Yêu cái gì mà yêu, ngươi là người, ta không phải là người sao?" Dường như không hài lòng với hành động của Lý Thanh An, lại nghĩ đến Lý Thanh An trước đó đã quả quyết nói nàng không đánh lại Lục Tuyết Kỳ. Trong lòng Kim Bình Nhi bỗng dâng lên một ngọn lửa. "Ta, Kim Bình Nhi, tự nhận cũng chưa từng giết hại người vô tội, sao đến miệng ngươi lại thành ma giáo yêu nhân rồi? Chẳng lẽ, chính đạo các ngươi chỉ cần nói xuông, mở miệng ra, nói ai là ma đầu, thì người đó là ma đầu sao? Sự phân chia chính ma giữa ngươi và ta, nói một cách nghiêm túc, cũng chỉ là sự khác biệt về lợi ích và danh tiếng. Ma giáo yêu nhân, ma giáo yêu nhân, ngày nào cũng nói, ngày nào cũng nghe, nghe mà phát phiền. Giữa chính và ma, ngươi giết ta giết ngươi, có gì khác biệt?" Lý Thanh An có chút sững sờ. Kim Bình Nhi từ đâu mà có nhiều tức giận như vậy? Lý Thanh An đâu biết rằng, một nữ tử sau khi có cảm tình với một nam tử, phát hiện ra trở ngại lớn nhất ngăn cách bọn hắn, không phải là tình cảm mà lại là cái gọi là sự phân biệt chính ma. Nàng đã sớm chán ngấy rồi. Không chỉ nàng, Quỷ Vương Tông Bích Giao cũng như vậy. Mỗi lần đến Hà Dương Thành, lần nào cũng lén lén lút lút, ra vẻ không dám gặp người. Nghĩ thôi đã thấy phiền. Đối diện Kim Bình Nhi, Lục Tuyết Kỳ mày liều khe nhíu, đối với lời của Kim Bình Nhi, đột nhiên không thể phản bác. Nếu người trước mặt là luyện huyết đường, vạn độc môn, loại đệ tử lấy tinh huyết của người, hoặc lấy người thử thuốc, Lục Tuyết Kỳ sẽ không có một chút do dự nào, một chiêu kiếm khí đã chém tới. Ngụy biện mà thôi. Do dự nửa ngày, Lục Tuyết Kỳ mới nói ra câu này. Nhưng thiên gia trong tay nàng vẫn chĩa vào Kim Bình Nhi, vẫn dương cùng bạc kiếm. Lý Thanh An thở dài một hơi, cũng không nỡ để hai người đối đầu. Bước lên trước, đè thiên gia của Lục Tuyết Kỳ xuống, lại đặt Tiểu Lạc lên vai. Sau đó lại đứng bên cạnh Lục Tuyết Kỳ, tỏ rõ lập trường, môi khẽ mấp máy, dường như đang nói gì đó. Kim Bình Nhi đầu tiên thấy Lý Thanh An rời khỏi bên cạnh mình, đứng bên cạnh Lục Tuyết Kỳ, trong lòng tuy đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn không dễ chịu. Nhưng ngay sau khi Lý Thanh An truyền âm, sắc mặt nàng đột nhiên ngưng trọng, rồi lại đột nhiên vui mừng, trông rất rối rắm. Chẳng qua, nàng cũng vốn là người quyết đoán, trong lòng suy tính mấy hơi, xoay người bay về phía ngoài tử trạch, bây giờ nàng phải ưu tiên đảm bảo an toàn cho mình trước. Thấy nàng rời đi, Lý Thanh An cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn thật sự không muốn hai người đánh nhau. Người đã nói gì với nàng? Chương 196, bằng hữu của Lý Thanh An, Hắc Thủy Huyền Xà tái hiện. Chương 196, bằng hữu của Lý Thanh An, Hắc Thủy Huyền Xà tái hiện. Lục Tuyết Kỳ nhìn bóng lưng rời đi của Kim Bình Nhi, dường như vô tình hỏi. Lý Thanh An cười khẽ một tiếng, đưa tay nắm lấy bàn tay trắng nõn, thon dài mà mềm mại của Lục Tuyết Kỳ. Chẳng qua là nói cho nàng biết, Quỷ Vương Tông đã đến mấy đại nhân vật, hơn nữa không xa có hai thứ to lớn đang đến, nếu nàng còn không trở về, e là đám đệ tử dưới tay nàng đều sẽ toi mạng. Dĩ nhiên, ta còn hứa với nàng sau chuyện này sẽ tặng hợp hoan linh cho nàng. Chẳng qua, Lý Thanh An nói một câu giấu nửa câu, chuyện hợp hoan linh thì không nói. Đi thôi, chúng ta vào trong thạch môn này xem, bên trong có không ít thứ tốt. Lý Thanh An tự nhiên kéo tay Lục Tuyết Kỳ, đi về phía thạch môn. Mặt trời lên cao, một vệt nắng chiếu lên thạch môn. Chữ thiên của Thiên Đế bảo khố từ từ dịch xuống một chút. Cũng vào lúc này, trên thạch môn đột nhiên phát ra những âm thanh cao vút, kèm theo một tiếng nổ vang, thạch môn vốn hoàn chỉnh đột nhiên nứt ra một khe hở ở giữa. Ánh sáng bằng kim, chói lòa rực rỡ, từ khe hở đó ồ ạt tuôn ra. Đi. May mà Lý Thanh An mắt nhanh tay lẹ, Lạc Thư trận bản kêu vụ một tiếng, rơi xuống trước thạch môn, chỉ trong nháy mắt đã bố trí ra ngũ hành trận pháp mang tính phòng ngự, chặn toàn bộ ánh vàng chói lọi đó bên trong trận. Tránh để động tĩnh này bây giờ dẫn dụ Hắc Thủy Huyền Xà và Hoàng Điểu tới, hắn còn muốn mượn Thông Thiên Thần Mục và Thiên Thư quyển thứ 3 trong thạch môn này tu luyện một chút. Hắn đã có chút không thể chờ đợi được với trận đạo chân quyết có thể tu luyện. Chẳng qua, nếu vậy thì cần phải tốc chiến tốc thắng. Hiệu quả tu luyện gấp bội vượt xa bình thường. Tuy nhiên, theo ước tính của Lý Thanh An, có lẽ vẫn sẽ bị trạng thái đó ảnh hưởng một chút, nhưng chắc sẽ không giống lần đầu bị ảnh hưởng nửa năm. Nhưng dù vậy, cũng cần khoảng 1-2 tháng. Lý Thanh An cho rằng 1-2 tháng, vấn đề không lớn. Vừa hay còn phải đến phần hương cốc cứu người, 1-2 tháng coi như là quá độ. Ngay lúc hắn đang cân nhắc, hai người đã đi vào trong bảo khố. Trong bảo khố tối đen như mực, chỉ có phía trước không xa từ từ sáng lên một luồng sáng u, luồng sáng đó ban đầu là màu tím nhạt, sau đó chuyển sang màu xanh, rồi lại từ từ chuyển sang màu xanh đậm, cứ thế không ngừng biến đổi. Lý Thanh An vung tay trái, trong bóng tối vụ vụ hiện ra năm đóa lửa, xua tan bóng tối. Cũng vào lúc này, cửa lại truyền đến một tiếng ầm, thạch môn từ từ đóng lại. Hai người quay đầu nhìn lại, cũng không để tâm. Đến trung tâm được ngọn lửa chiếu sáng, nơi đó có một đài gỗ dựng đứng, cao bằng nửa người, một cột gỗ tròn to bằng cánh tay trẻ sơ sinh nối liền xuống lòng đất, đầu trên đỡ một bệ nhỏ cỡ một thước. Giữa bệ đặt một chiếc cốc hình thù kỳ lạ, trông cũng làm bằng gỗ. Toàn bộ đài gỗ và chiếc cốc là một thể thống nhất, lại liền một khối với cây cối dưới lòng đất. Trong cốc cao 3 tấc rộng 2 tấc, có chất lỏng trong suốt, trên chất lỏng đó còn có một viên đá nhỏ, tỏa ra ánh sáng. Hơn nữa còn tỏa ra mùi hương kỳ lạ. Người thấy mùi hương này, Tiểu Lạc trên vai Lý Thanh An lập tức có chút nôn nóng. Tu cục, tu cục. Lý Thanh An nhìn thần tiên dược trong Thiên Đế bí tàng được đồn đại này, đài gỗ và cốc này đều liền một thể với thần mục, dùng linh khí vạn năm của chính cây kỳ thụ này để bảo quản linh dược. Đây là dị bảo. Lục Tuyết Kỳ nhíu mày nhìn chiếc cốc gỗ trước mặt, không nhìn ra manh mối gì. Đúng vậy, vật này đối với Tiểu Lạc có lợi ích cực lớn. Lý Thanh An gật đầu, lại đặt Tiểu Lạc đang nôn nóng bất an, muốn uống cạn chất lỏng trong suốt kia lên trên cốc gỗ. Nhưng mà, lợi ích lớn nhất đối với chúng ta ở đây là Thiên Thư quyển thứ 3. Lý Thanh An không để ý đến Tiểu Lạc đang điên cuồng uống chất lỏng trong suốt, giắt tay Lục Tuyết Kỳ, nhìn lên vòm của Thiên Đế bảo khố. Thiên Thư quyển thứ 3 được giấu trong đó, sau khi có được quyển này, trận đạo chân quyết của Lý Thanh An sẽ bước đầu thành hình. Có thể tu luyện, còn về Thiên Thư quyển thứ 4 còn lại thì đợi sau này lấy được rồi sẽ hoàn thiện phần sau của trận đạo chân quyết. Bên ngoài Thiên Đế bảo khố, trong sương mù bên dưới thần thụ, đột nhiên như thể bùng cháy hai ngọn lửa khổng lồ, ngọn lửa màu xanh lục u. Nhưng nhìn kỹ lại, đó chẳng qua là hai con ngươi sâu thẳm dựng thẳng và thon dài, lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo. Trong không khí càng đột nhiên tràn ngập mùi tanh nồng nặc. Vậy rắn đen kịt toàn thân càng ánh lên vẻ bóng loáng như sắt lạnh. Hắc Thủy Huyền Xà, Quỷ Lệ vẫn luôn ở gần đó, nhìn con quái thú không thể tưởng tượng nổi, toàn thân có chút run rẩy, giọng khàn khàn, lẩm bẩm. Là người đã đích thân trải nghiệm Tử Linh Nguyên, Quỷ Lệ rất rõ sự mạnh mẽ của thượng cổ yêu thú này. Nếu không phải lúc đó Lý Thanh An xoay chuyển tình thế, é là hắn đã sớm chết dưới đuôi con rắn này. Thân rắn của Hắc Thủy Huyền Xà quấn quanh thân cây Thông Thiên Thần Mục, dưới sức mạnh khổng lồ đó, cây Thông Thiên Thần Thụ không thể tưởng tượng nổi kia dường như cũng đang run rẩy, không ngừng rung động. Ánh mắt Quỷ Lệ sắc bén, cẩn thận quan sát con ác thú dường như đến từ viễn cổ thời kỳ này. Nơi nó đi qua, cành lá không ngừng gãy nát, những dây leo và hoa lạ đẹp mắt kia càng lần lượt khô héo. Phía sau Hắc Thủy Huyền Xà, Thiên Âm Tự, Phần Hương Cốc đệ tử lần đầu tiên nhìn thấy dị thú này, cũng là lần đầu tiên cảm nhận được sức người có hạn, Phật môn thần thông, Nam Cương dị thuật, Khống Hỏa thần thông mà bọn hắn lấy làm tự hào, trước mặt con quái thú cực kỳ đáng sợ này đều vô cùng được cười. Tiêu sư minh, làm sao bây giờ? Con rắn này vậy mà còn bỏ lên được. Chán Tằng Thư Thư có chút mồ hôi, bọn hắn tam phái đệ tử và ma giáo đệ tử trên đường chạy tới, đột nhiên gặp phải Hắc Thủy Huyền Xà này. Với thực lực của bọn hắn, dĩ nhiên chỉ có thể chạy trốn. Đó là một đường chạy vội vàng, sợ bị chôn thây trong bụng rắn. Xem phương hướng của con súc sinh này, e là cũng vì thứ trong Thiên Đế bảo khố mà đến. Tiêu Dật Tài quả quyết đưa ra kết luận. Trong phút chốc, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Đặc biệt là Nam Cương nơi phần hương cốc tọa lạc, là nơi gần với tử vong triều trạch. Lý Tuân kia quả quyết chắc chắn, cảm thấy đây chính là trời giúp ta. Chỉ cần lấy được bảo vật này, phần hương cốc vượt qua Thanh Vân môn cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Nếu may mắn hơn một chút, nói không chừng còn có thể thống nhất chính đạo. Đến lúc đó, Thanh Vân môn chẳng phải mặc cho hắn định đoạt sao? Lúc đó hắn đã tưởng tượng đến cảnh, sau khi lấy được dị bảo, sẽ để sư tôn của mình là Vân Dịch Lam đến Thanh Vân môn cầu hôn. Kết quả, bây giờ một con súc sinh cũng dám đến góp vui. Nhưng Lý Tuân cũng chỉ dám bực bội trong lòng, bảo hắn một mình tiến lên, đánh con quái vật khổng lồ này. Vậy chẳng phải là nhà sĩ thắp đèn lồng, tìm chết sao? Pháp tướng nhìn thân rắn khổng lồ như một ngọn núi nhỏ hướng về phía Thiên Đế bảo khố, khẽ thở dài một tiếng, cũng có chút nản lòng. Xoay người lại, hắn nói với Thiên Âm Tự và các chính đạo đệ tử khác, Hắc Thủy Huyền Xà này là thượng cổ yêu thú, không phải chúng ta có thể địch lại, hay là mau đi thôi. Mọi người dĩ nhiên cũng có ý định từ bỏ, chẳng qua Tiêu Dật Tài và Tằng Thư Thư lại có chút không biết phải làm sao. Lục Tuyết Kỳ còn không biết ở đâu, nhưng thực lực của Lục Tuyết Kỳ vượt xa bọn hắn, cũng không cần phải lo lắng cho nàng. Hắc Thủy Huyền Xà không ngừng tiến lên, đầu rắn to lớn, dưới hàm răng nanh, chiếc lưỡi đỏ tươi trẻ đôi, không ngừng thè ra thụt vào trong miệng, đôi mắt xanh lẻ, nhìn về phía Thiên Đế bảo khố, miệng khẽ gầm gừ, trông rất phấn khích. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Huynh trưởng, đây là. Lục Tuyết Kỳ nhìn 10 chữ lớn vô cùng quen thuộc này, vẻ mặt kinh ngạc. Ở Tử Linh Nguyên Tích huyết động, phần đầu của Thiên Thư quyển thứ nhất mà bọn nàng có được cũng như vậy. Đây chính là Thiên Thư quyển thứ ba. Lý Thanh An nhìn cảnh tượng đoạt hồn người trước mắt, trả lời. Lúc này, 10 chữ đó từ từ biến mất, tiếng ngâm sướng thần bí quanh quẩn bên tai lại càng lúc càng lớn, ánh sáng cũng càng lúc càng rực rỡ. Trong nháy mắt, cột sáng vàng kim như bùng nổ, nóng rực vô cùng bắn về phía những bức tường xung quanh, dưới ánh vàng chiếu rọi, từng chữ vàng lơ lửng hiện ra, nét bút như sắt vẽ bằng móc, trông đã mang đầy vẻ huyền diệu. Lý Thanh An mang theo tâm trạng kích động, liếc nhìn bảng điều khiển trong đầu. Họ tên: Lý Thanh An, địa điểm: Thần Châu Đại Lục, Tử Vong Triều Trạch, đang di chuyển, cảnh giới: Thái Cực Huyền Thanh Đạo Thượng Thanh Cảnh đỉnh phong, có thể đột phá bất cứ lúc nào. Đạo pháp: Trận Đạo Chân Quyết, 3/5, Đại Ngũ Hành Kiếm Quyết, Phù Văn, Ngũ Hành, Âm Dương, Huyết Thuật, Lôi, Vờ, Phù Văn Thuật Pháp, Thổ Mộc Thánh Tử Vờ, Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết, Nhật Nguyệt Đồng Huy Quyết Tổng Thiên, Trạm Quỷ Thần Chân Quyết, Âm Dương Tương Hoan Thuật Pháp, Ngũ Hành Kiếm Ý, Thanh Vân Môn Đạo Pháp Trận Pháp, Tú Linh Trận, Ngũ Hành Trận Pháp, bao gồm Huyễn Trận, Kiếm Trận, Vờ, Cửu Tiêu Lôi Ngục Trận, Âm Dương Ngũ Hành Trận Lao Giật Kết Hợp. Khi ngươi phù hợp với Lao Giật Kết Hợp, thời gian nghỉ ngơi của ngươi càng dài, hiệu quả tu luyện của ngươi càng mạnh. Thời gian nghỉ ngơi hiện tại, 666 ngày 6 canh giờ, thời gian có chút không phân biệt rõ. Cứ lấy con số may mắn một chút. Đợt, các vị phụ mẫu cơ báo, cầu xin theo dõi. Chương 197, Hắc Thủy Huyền Xà VS Hoàng Điểu. Thiên Thư quyển thứ 3. Chương 197, Hắc Thủy Huyền Xà VS Hoàng Điểu. Thiên Thư quyển thứ 3. Xì Gao Hắc Thủy Huyền Xà đã có chút không thể chờ đợi được nữa, thân rắn co rụt lại như một chiếc lò xo, sau đó cái đầu rắn khổng lồ bắn ra như mũi tên rời khỏi dây cung, lao thẳng về phía Thiên Đế bảo khố. Ngay khi nó lao tới, cách cửa đá chừng vài trượng, đầu của Hắc Thủy Huyền Xà dường như đâm phải một thứ gì đó vô cùng cứng rắn, phát ra một tiếng ầm vang dội. Nó cảm thấy đầu góc mình hơi choáng váng, chẳng phải mình đang đâm vào bảo khố sao? Tại sao lại bị một thứ không biết từ đâu ra đánh bật trở lại thế này? Tiêu Dật Tài và mấy người khác cũng đội vàng nhìn về phía Thiên Đế bảo khố. Nơi vốn có thể nhìn thấy Thiên Đế bảo khố, đột nhiên xuất hiện một màn sáng ngũ sắc. Chính màn sáng này đã chặn Hắc Thủy Huyền Xà ở bên ngoài. Tiêu Dật Tài, Tàng Thư Thư và Lâm Kinh Vũ liếc nhìn nhau, trận pháp này không cần nhìn cũng biết là của Lý Thanh An. Ồ rồi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, dị bảo đã vào tay. Lục Tuyết Kỳ vẫn luôn bị tăm, e rằng cũng ở bên trong. Vậy thì còn chạy làm gì nữa? Nói ra ngoài, người ta lại tưởng Thanh Vân môn chúng ta không dám đánh nhau. Tới đây, tới hết đi. Mỗi người chúng ta tiếp một kẻ. Lòng can đảm của mọi người lập tức tăng vọt. Còn Hắc Thủy Huyền Xà, khi nhìn thấy lại là loại trận pháp này, hung khí trong lòng bùng nổ. Đôi mắt rắn khổng lồ co rút lại, gắt gao nhìn chằm chằm vào trận pháp. Nó trợn trừng đôi mắt khổng lồ, lại gầm lên một tiếng, đầu rắn điên cuồng đập vào trận pháp. Mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn Hắc Thủy Huyền Xà tìm mọi cách muốn phá nát trận pháp này. Chỉ tiếc rằng, ở nơi một khí dồi dào thế này, Lý Thanh An bố trí đương nhiên là Xâm La trận trong ngũ hành trận pháp. Lực phòng ngự chỉ yếu hơn một chút so với Huyền Hoàng trận được cấu thành từ thổ khí. Lại có thêm một khí dồi dào tỏa ra từ thần mục thông thiên xung quanh bổ sung, muốn phá vỡ trận pháp này, tuyệt đối không phải là chuyện có thể làm trong một sớm một chiều. Hắc Thủy Huyền Xà vẫn không ngừng va chạm vào trận pháp, hoàn toàn không để ý đến những kẻ mà trong mắt nó chỉ là lũ kiến hôi. Trận pháp của Lý Sư Thúc lại cao thâm hơn rồi. Nhìn Hắc Thủy Huyền Xà mà bọn hắn phải bỏ tay, giờ đây lại bất lực trước trận pháp do Lý Thanh An bố trí, Tiêu Dật Tài cũng không khỏi cảm thán. Hai, chơi trận pháp quả nhiên không hợp với ta. Ta vẫn nên an phận làm một thợ rèn thôi. Trận pháp gì đó, khó quá đi mất. Ngay khi các đệ tử Thanh Vân Môn đang yên tâm, còn các đệ tử Phần Hương Cốc và Thiên Âm Tự đang lo lắng, bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Tang Thư Thư và mấy người khác đều giật nảy mình. Trời đang quang mây tạnh, sao giờ lại đổi sắc thế này? Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Chỉ thấy trên cửu thiên, một mảng màu vàng cam khổng lồ đột nhiên từ từ xuất hiện, bao phủ gần hết phạm vi mấy chục trượng, che lấp trên đầu bọn hắn, che khuất cả ánh mặt trời. Ngay sau đó, một tiếng kêu trong trẻo như vượng hót vang vọng khắp bầu trời. Chưa đợi mọi người kịp phản ứng, cuồng phong lại ập vào mặt, thổi khiến ai nấy đều đứng không vững. Hắc thủy huyền xà đang điên cuồng lúc nãy bỗng nhiên dừng lại. Cái đầu rắn khổng lồ ngẩng cao, nhìn về phía thiên địch của mình, sau đó lại tỏ vẻ giận dữ, há to miệng, để lộ răng nanh, gầm gừ với đám mây trên trời. Khi đám mây màu vàng cam dần dần hạ thấp xuống, Tiêu Dật Tài và mấy người khác đã nhìn rõ. Đây là một con chim lớn có bộ lông màu vàng cam, đang dang rộng đôi cánh bay lượn trên không trung. Đôi cánh khổng lồ của nó không ngừng vỗ, cuồng phong thổi làm lá cây trong phạm vi mấy dặm xung quanh xào xạc. Cơn gió mạnh cũng thổi làm quần áo của mọi người bay phần phật, chỉ có vận dụng đạo pháp mới có thể miễn cưỡng giữ vững cơ thể. Đây là cựu thiên linh điểu trong truyền thuyết hoàng điểu, cũng là thiên địch của Hắc Thủy Huyền Xà. Tăng Thư Thư, người đã đọc qua bản quyển của Thần Ma Chí Dị lên tiếng nhắc nhở mọi người. Vùng ngoài của Tử Trạch, Đại Vương thôn. Gia Gia, Đại Ca Ca và Tuyết Kỳ tỷ tỷ sẽ không sao chứ? Tiểu Hoàn đứng bên cạnh Chu Nhất Yên, nhìn về phía nội trạch, ánh mắt đầy lo lắng. Hờ, người ta thường nói, người tốt không sống lâu, kẻ ác sống ngàn năm. Ngươi nghĩ loại kẻ ác như Lý Thanh An mà lại dễ dàng gặp chuyện như vậy sao? Chu Nhất Tiên vuốt tròm râu hoa dâm của mình, ra vẻ một vị cao nhân đắc đạo. Vừa dứt lời, bên cạnh lao đã vang lên vài tiếng hò trong trẻo. Chu Nhất Tiên quay đầu nhìn lại, kinh ngạc nhận ra đó là Văn Mẫn của Tiểu Trúc Phong. Mình nói xấu người khác lại bị bắt quả tang, hơn nữa người mình nói xấu còn là sư thúc của người ta. Đây chẳng phải là thỏ đâm vào gốc cây tự tìm đường chết sao? Chu Nhất Tiên mặt cứng đờ, cười khan hai tiếng. Ta đã biết tiểu tử Lý Thanh An này chắc chắn là bậc thiên tài. Vị cô nương đây, vừa nhìn đã biết là người có phúc lớn, tương lai chắc chắn sẽ ở địa vị cao. Vậy sao? Vậy thì đa tạ lời hay của lão tiên sinh rồi. Văn Mẫn cũng không truy cứu, bị cười cho qua chuyện. Còn Tiểu Hoàn thì che miệng cười khúc khích, nhìn ra ra mình bị bẽ mặt. Văn Mẫn cũng quay đầu nhìn về phía xa, trong mắt đầy cảm khái. Mình là sư tỷ, không ngờ có một ngày lại vì thực lực không đủ mà phải đứng nhìn sư muội và mọi người chiến đấu ở phía trước. Chu Nhất Tiên thấy Văn Mẫn không để ý đến mình nữa, bèn quay đầu, hung hăng lườm Tiểu Hoàn một cái. Con nhóc vô lương tâm này, cũng không biết nói đỡ cho ra ra vài câu. Tiểu Hoàn thì lẻ lươi với Chu Nhất Tiên, làm mặt quỷ. Chu Nhất Tiên cũng lắc đầu, đưa mắt nhìn về phía xa. Lý Thanh An, tiểu tử ngươi nhất định phải nghiên cứu ra pháp môn tu luyện mới đấy nhé. Chu Nhất Tiên thầm thở dài. Ba người cứ thế đứng trên một gò đất cao bên ngoài Đại Vương thôn, nhìn về phía Tử Vong Triệu Trạch. Ngay khi Hắc Thủy Huyền Xà và Hoàng Điệu đang giao tranh, bên trong Thiên Đế Bảo Khố, Thiên Thư Quyển thứ ba đã sớm hiện ra. Trong tầm mắt của Lý Thanh An và Lục Tuyết Kỳ, vòn của Bảo Khố đột nhiên tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ. Hai người thậm chí còn có thể nghe thấy một giọng nói thần bí bắt đầu ngâm sướng. Những chữ vàng lớn bằng cái đấu, dưới ánh sáng vàng chiếu rọi, lần lượt xuất hiện giữa không trung. Lý Thanh An tập trung nhìn kỹ, chính là câu mở đầu của Thiên Thư: Thiên Đế bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Huynh trưởng, đây là. Lục Tuyết Kỳ nhìn 10 chữ lớn vô cùng quen thuộc này, vẻ mặt kinh ngạc. Ở Tích Huyết Động trong Tử Linh Nguyên, câu mở đầu của Thiên Thư quyển thứ nhất mà bọn họ có được cũng ý như vậy. Đây chính là Thiên Thư quyển thứ ba. Lý Thanh An nhìn cảnh tượng đoạn hồn trước mắt, đáp lời. Lúc này, 10 chữ kia từ từ biến mất, nhưng tiếng ngâm sướng thần bí quanh quẩn bên tai lại càng lúc càng lớn, ánh sáng cũng càng lúc càng rực rỡ. Trong khoảnh khắc, cột sáng vàng như thể bùng nổ, bắn ra những tia sáng nóng bỏng vô cùng về phía các bức tường xung quanh, dưới ánh sáng vàng chiếu rọi, từng chữ vàng hiện ra giữa không trung, nét bút mạnh mẽ, uyển chuyển, trông vô cùng ảo diệu. Lý Thanh An mang theo tâm trạng kích động, liếc nhìn bảng giao diện trong đầu. Họ tên: Lý Thanh An, vị trí: Thần Châu Đại Lục, Tử Vong Triệu Trạch, đang di chuyển, cảnh giới: Thái Cực Huyền Thanh Đạo Thượng Thanh Cảnh Đỉnh Phong, có thể đột phá bất cứ lúc nào. Đạo pháp: Trận Đạo Chân Quyết, 3/5, Đại Ngũ Hành Kiếm Quyết, Phù Văn, Ngũ Hành, Âm Dương, Huyết Thuật, Lôi, Phù Văn Thuật Pháp, Thổ Mộc Thánh Tử, Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết, Nhật Nguyệt Đồng Huy Quyết Tổng Thiên, Trạm Quỷ Thần Chân Quyết, Âm Dương Tương Hoan Thuật Pháp, Ngũ Hành Kiếm Ý, Đạo Pháp Thanh Vân Môn Trận Pháp, Tú Linh Trận, Ngũ Hành Trận Pháp, bao gồm Huyễn Trận, Kiếm Trận, Cửu Tiêu Lôi Ngục Trận, Âm Dương Ngũ Hành Trận Lao Giật Kết Hợp. Khi ngươi đáp ứng điều kiện lao giật kết hợp, thời gian nghỉ ngơi của ngươi càng dài, hiệu quả tu luyện của ngươi càng mạnh. Thời gian nghỉ ngơi hiện tại: 666 ngày 6 canh giờ, thời gian có chút không phân biệt rõ. Cứ lấy con số may mắn một chút. DS, các vị phụ huynh cơ báo, cầu xin theo dõi. Chương 198, tiến vào trạng thái tu luyện. Hai thú điên cuồng. Chương 198, tiến vào trạng thái tu luyện. Hai thú điên cuồng. Lao giật kết hợp, khi ngươi phù hợp với lao giật kết hợp, thời gian nghỉ ngơi của ngươi càng dài, hiệu quả tu luyện của ngươi càng mạnh. Thời gian nghỉ ngơi hiện tại: 666 ngày 6 canh giờ. Nhìn thời gian nghỉ ngơi 666, Lý Thanh An cảm thấy vô cùng an tâm, còn có một chút cảm giác đau đầu. Nhưng lúc này nơi này chính là cơ hội tu luyện thích hợp nhất. Thiên Thư quyển thứ 3 xuất hiện, cũng là lúc sự huyền diệu của nó hiện hiện rõ nhất, hơn nữa, còn có Thông Thiên Thần Mục mà Lý Thanh An hứng thú cũng ở đây. Biết đâu, hắn có thể dựa vào thần mục mà nghiên cứu ra nhiều thứ hơn. Thần vật như vậy, không nghiên cứu một chút, há chẳng phải đáng tiếc sao? Tuyết Kỳ, ta muốn tu luyện ở đây, đến lúc đó có thể lại phải duy trì trạng thái đó một thời gian. Lý Thanh An quay đầu, nhìn Lục Tuyết Kỳ. Nếu mình không nói trước cho nàng biết, tuy Lục Tuyết Kỳ sẽ lo lắng một hồi, nhưng sau đó nàng chắc chắn sẽ rất tức giận. Lục Tuyết Kỳ nghe câu này, giọng điệu có chút dao động trong chốc lát, rồi lại khôi phục bình tĩnh. Đôi mắt to trong veo, mang theo niềm tin khó hiểu và chút lo lắng đối với Lý Thanh An.
được, huynh trưởng cứ yên tâm tu luyện. Lục Tuyết Kỳ xoay người, trong lòng nghĩ đến tính cách đột biến của Lý Thanh An mấy năm trước, cuối cùng vẫn không quên can. Lý Thanh An rất tự tin, cũng rất nắm chắc. Sau chuyện này, một con đường có thể bước đầu tu luyện để khám phá trường sinh sẽ mở ra trước mắt hắn. Cũng vào lúc này, Lục Tuyết Kỳ đột nhiên lao tới Lý Thanh An, cắn lên môi Lý Thanh An, hai tay ôm lấy eo hắn. Lý Thanh An đầu tiên là giật mình, sau đó cũng ôm lấy vòng eo liễu của Lục Tuyết Kỳ, chủ động lên, một đôi tay to di chuyển lên xuống. Chẳng qua, hai người cũng không quấn quýt bao lâu. Lục Tuyết Kỳ đã nắm lấy tay Lý Thanh An, ngăn không cho bàn tay đó tự động nhắm. Gò má càng ửng hồng, nhìn Lý Thanh An với ánh mắt có chút e thẹn. Mấy hơi sau, Lục Tuyết Kỳ mới điều chỉnh xong hơi thở, từ từ nói với Lý Thanh An, "Ta tin ngươi, đợi ngươi hồi phục." Trong giọng nói của Lục Tuyết Kỳ mang theo sự kiên định và niềm tin không thể lay chuyển. "Được, vậy phiền nương tử hộ pháp cho vi phu rồi." Lý Thanh An cũng nhẹ nhàng vuốt tóc Lục Tuyết Kỳ, trong lòng cảm thấy tràn đầy dịu dàng. Nói xong, Lý Thanh An cũng dứt khoát ngồi xếp bằng xuống đất. Thời gian nghỉ ngơi trên bảng điều khiển, sau mấy lần chuyển đổi, đã nâng ngộ tính 4 đã không tồi của Lý Thanh An, hiệu suất tu luyện đều tăng lên gần 100 lần. Lập tức nhập định, hơi thở của Lý Thanh An chậm lại. Linh khí xung quanh bắt đầu điên cuồng hướng về phía Lý Thanh An, ra vẻ chỉ mong được hòa vào cơ thể Lý Thanh An. Trong Thiên Đế bảo khố, vốn đã dồi dào linh khí, dưới sự tu hành của Lý Thanh An, linh khí càng không ngừng tích tụ, đã sắp hóa thành sương mù. Lúc này, Lý Thanh An đang nhập định chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh mát lạnh, Thiên Thư quyển thứ 3 trên tường bảo khố trực tiếp hiện ra trong đầu hắn. Đồng thời nội dung của Thiên Thư quyển thứ nhất, Thiên Thư quyển thứ 2, quyển thứ 5 cũng hiện ra trong đầu hắn, phân tích, tổng kết. Phu thiên điệu tạo hóa, cái bị hỗn độn chi thời, mông muội bị phân. Chí nhất chính đạo, nội thể tự tính, thiên địa dĩ bản vi tâm giả dã. Ngay lúc Lý Thanh An tổng kết lại những tích lũy hơn 10 năm của mình, dùng để cảm ngộ thiên thư và tìm kiếm cánh cửa thông thiên đó. Lục Tuyết Kỳ thấy Lý Thanh An đã đi vào quỹ đạo, cũng tập trung tinh thần. Tay ngọc nắm chặt thiên gia, đề phòng những nguy cơ có thể xảy ra. Còn về trận pháp bên ngoài bảo khố, tạm thời còn không cần nàng lo lắng. Nàng ra tay, chẳng qua cũng chỉ làm rối loạn bố trí của Lý Thanh An mà thôi. Lục Tuyết Kỳ cảm nhận linh khí từ trong Thiên Đế bảo khố tự dưng xuất hiện, sau đó hướng về phía Lý Thanh An. Ngọn gió do linh khí hóa thành, càng thổi tà áo của nàng không ngừng bay múa. Trên đài gỗ ở trung tâm bảo khố, Tiểu Lạc sau khi bị Lý Thanh An ném lên đài, đã không thể chờ đợi được mà nằm út sấp trên cốc gỗ, túi đầu xuống, nhìn chất lỏng như nước trong cốc và viên đá không nổi cũng không chìm trên chất lỏng đó. Viên đá này trong suốt lấp lánh, chính là Thiên Đế minh thạch. Tiểu Lạc nằm út sấp trên cốc gỗ, đưa đầu vào trong cốc, từ ngực uống. Chiếc cốc rất nhỏ, chất lỏng chứa trong đó cũng chỉ có khoảng nửa cốc, Tiểu Lạc rất nhanh đã uống xong. Trong cốc cũng chỉ còn lại một viên đá nhỏ nhắn, bóng loáng, đôi mắt to bằng hạt đậu xanh của Tiểu Lạc, mang theo vẻ khao khát, đó là ham muốn mãnh liệt muốn tiến thêm một bước trong huyết mạch. Tiểu Lạc mở ra hàm răng trông sắc bén nhưng có chút nhỏ nhắn, dễ dàng nuốt viên đá đó vào. Sau đó lại kêu cùng hai tiếng, ánh sáng trên mai rùa chứa Lạc Thư lúc gần lúc hiện. Bốp một tiếng, Tiểu Lạc từ trên đài gỗ lăn xuống, chính xác không sai lệch đến bên cạnh Lý Thanh An. Lục Tuyết Kỳ liếc nhìn một cái, phát hiện nó cũng không có vấn đề gì lớn, nhận được lợi ích của dị bảo đó, nói không chừng còn có thể tu vi đại tiến. Vì vậy, nàng cũng không quan sát nhiều. Bên ngoài ngũ hành trận pháp mà Lý Thanh An bố trí, Hoàng Điểu là thiên địch của Hắc Thủy Huyền Xà, đối với độc dịch và độc khí đó, bẩm sinh đã có tác dụng kháng cự, hơn nữa, nó lại có thể sải cánh bay cao trên bầu trời này, còn Hắc Thủy Huyền Xà lại chỉ có thể quấn quanh thân cây thần mục, cộng thêm vết thương mà Lý Thanh An gây ra cho nó 10 năm trước. Nó trong cuộc giao chiến với Hoàng Điểu đã sớm rơi vào thế hạ phong. Thân rắn khổng lồ, từng vết thương lớn rõ một, máu tươi càng không ngừng nhỏ xuống, hóa thành chất dinh dưỡng cho Thông Thiên thần mục. Xem ra sang năm Thông Thiên thần mục e là lại có thể mọc thêm không ít. Hai thú đại chiến, Hoàng Điểu hót vang như phượng hoàng, Huyền Xà miệng lớn răng nanh, tiếng gầm rung trời. Xa xa, mấy người pháp tướng còn chưa rời đi, nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ có thể hít một hơi khí lạnh, hai mặt nhìn nhau. Ngay lúc Tiểu Lạc nuốt Thiên Đế minh thạch vào, có lẽ là do hai con thú không còn cảm nhận được sự cám dỗ và tiếng gọi đặc biệt đó nữa. Hắc Thủy Huyền Xà đang quấn trên thân cây, mắt lớn trợn tròn, quay đầu rắn, hung hăng đâm về phía lớp màn sáng mỏng manh bên ngoài Thiên Đế bảo khố. Cú đâm này thế mạnh lực trầm, là Hắc Thủy Huyền Xà ngưng tụ toàn bộ sức mạnh, hung hăng đập xuống. Không nói đến ngũ hành trận pháp, chỉ riêng thân cây khổng lồ bên dưới cũng rung chuyển dữ dội. Chẳng qua, màn sáng bao phủ bên ngoài thạch môn, dưới cú va chạm mạnh mẽ này của Hắc Thủy Huyền Xà, đầu tiên là gợn lên từng đợt sóng, sau đó lại trở về yên tĩnh. Hoàng Điểu dường như cũng cảm nhận được bảo khố thất thủ, kêu lên một tiếng chói tai. Sau đó bay lên không trung, đột ngột lao xuống, hướng về phía dưới, mục tiêu cũng không phải là Hắc Thủy Huyền Xà, mà lại là màn sáng ngũ sắc. Ầm. Trong nháy mắt, cắt bay đá chạy, tiếng gầm rung trời, gió lớn gào thét. Trước mặt hai con quái thú, trận pháp đó giống như một món đồ chơi của trẻ con. Dưới sự va chạm liên tục của hai con quái thú, ngũ hành trận pháp đó, dù là do Lý Thanh An bố trí, cũng bắt đầu vô cùng vất vả. Dù sao, Lý Thanh An đang tu luyện, lại không có người điều khiển trận pháp, e là cũng chỉ có thể chặn được hai con quái thú lửa nén hương. Ngay ở một phía khác không xa, khác với sự hỗn loạn xung quanh do hai con quái thú gây ra, nơi đây có vườn hoa tươi tốt, hoa tươi vẫn như cũ, quan trọng nhất là trong đó còn có hồng quang lan tỏa. Nếu là đệ tử đã trải qua trận chiến ở Lưu Ba Sơn, đến đây nhìn thấy hồng quang đó, tuyệt đối có thể biết đó chính là Khốn Long Khuyết trận pháp mà Quỷ Vương dùng để bắt tứ linh. Chương 199, suy nghĩ của Quỷ Vương. Trạng thái trí nhân. Chương 199, suy nghĩ của Quỷ Vương. Trạng thái trí nhân. Tử vong triều trạch, thông thiên thần mục. Ú Cơ đang ẩn mình ở một bên, nhìn trận pháp quen thuộc đó, trong lòng vẫn thở dài một hơi. Không khéo, hai người lại đánh nhau.
đến lúc đó nàng lại phải làm sao? Đánh không lại, chạy không thoát. Không ngờ, chẳng qua 10 năm không gặp, thủ đoạn trận pháp của Lý Thanh An kia lại tiến thêm một bước. Quỷ Vương nhìn màn sáng ngũ sắc, khẽ thở dài, xem ra chuyện hôm nay còn có chút chắc trở a. Thanh Long nhìn Hắc Thủy Huyền Xà và Hoàng Điểu vì bảo khố đó mà miễn cưỡng liên thủ, không ngừng công kích trận pháp, trong lòng cũng cảm khái. Tông chủ, Lý Thanh An e là đã sớm vào trong bảo khố đó, mà trong bảo khố đó còn có một món thông thiên dị bảo, nếu hắn nắm giữ được, chúng ta hôm nay e là khó mà hoàn thành. Quỷ Vương lắc đầu, phân tích, thắng bại còn chưa biết được. Lý Thanh An kia ở trong bảo khố đó, bây giờ còn chưa ra, e là còn đang tiêu hóa cơ duyên có được. Chỉ cần chúng ta nhân khoảng thời gian này thu phục, có lẽ còn có cơ hội. Quỷ Vương đưa ra kết luận, hắn không thể dễ dàng từ bỏ như vậy. Hoàng Điểu và tứ linh huyết trận của hắn có quan hệ mật thiết, mà tứ linh huyết trận là yếu tố quan trọng đảm bảo hắn có thể triệt để thống nhất thánh giáo, đưa thánh giáo lên một tầm cao mới. U Cơ không nói gì, chỉ nghe bọn hắn nói, mắt lại nhìn về phía Thiên Đế bảo khố. Nàng luôn cảm thấy sẽ không dễ dàng như vậy. Chỉ riêng hai con quái thú này cũng đủ để bọn hắn vất vả rồi, nếu Lý Thanh An kịp thời xuất quan, Hoàng Điểu không thể nào đến tay bọn hắn được. Cùng với việc Lý Thanh An dần dần nhập cảnh, trong đầu hắn bắt đầu hiện ra các loại kiến thức, đặc biệt là kiến thức trận đạo. Nhớ lại khởi đầu trận đạo của Lý Thanh An, năm đó Lý Thanh An còn chưa đạt tới Ngọc Thanh cảnh tầng 4, đã xem sách trong tàng thư của Đại Trúc Phong. Trong sách miêu tả nhiều nhất về đạo pháp, thứ hai là kiếm thuật, cuối cùng mới là tu hành bất nghệ. Trận pháp cũng chỉ có một vài lời nói qua loa trong đó. Nhưng không ngờ, Lý Thanh An trong lúc tích lũy thời gian tu hành, chuẩn bị đột phá Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 4, đã được thời vận chiếu cố, hạ quan địa mạch chi khí, học được phù văn trận pháp ban đầu. Lại có Tiểu Lạc mang Lạc Thư trên lưng, không biết từ đâu xuất hiện trước mắt hắn. Tất cả dường như đều là khí vận chiếu cố, Lý Thanh An lấy phù văn trận pháp ban đầu làm cơ sở, lại lấy phù văn lúc gần lúc hiện trên lưng Tiểu Lạc làm tham khảo, cộng thêm không ngừng thăng ngộ địa mạch. Cuối cùng phù văn trận pháp mà hắn học được ngày càng nhiều, cũng ngày càng mạnh, cho đến khi hắn nghiên cứu ra tụ linh trận, nâng cao một tầng thực lực cho Thanh Vân môn đệ tử, lại nghiên cứu ra nhiều loại trận pháp để làm thủ đoạn hộ đạo. Lại ở trên cột đá của trận pháp dưới đáy biển, cảm ngộ những đường vân do tổ tiên của Tiểu Lạc để lại. Từ đó, trận pháp của hắn bắt đầu một bước lên mây. So với kiếm đạo mà hắn tu hành, tinh lực mà hắn bỏ ra cho trận pháp không nghi ngờ gì là nhiều nhất. Dù sao, muốn khai phá ra một con đường mới, không phải là chuyện đơn giản như vậy. Huống chi, còn là khai phá ra một con đường chưa từng có, một con đường dung nạp Phật Đạo Ma, lại có thể nhìn xa trông rộng đến ảo diệu cuối cùng của tu hành, trường sinh. Vì vậy, những năm này, ngoài việc nằm ì, hắn càng điên cuồng đọc sách trong tàng thư, cố gắng tìm ra phương pháp khả thi. Lại dưới sự xúc tác của Thiên Thư quyển thứ nhất, hắn mới lần đầu tiên hiểu rõ con đường tương lai của mình ở đâu. Trận đạo chân quyết là pháp môn mà hắn tự nghiên cứu ra cho mình. Đợi hắn tiến thêm một bước, cũng chưa chắc không thể nghiên cứu ra những phương pháp tu hành khác có thể nhìn xa trông rộng đến trường sinh. Đại đạo ngàn vạn mẹo, chỉ có trận đạo, vậy há chẳng phải quá đáng tiếc sao? Dù sao cũng có bảng điều khiển hệ thống, những kiến thức khác đó đều sẽ hóa thành chất dinh dưỡng của hắn, cung cấp cho hắn trưởng thành nhanh hơn. Ngay lúc Lý Thanh An hồi tưởng lại khởi đầu của trận đạo, trong đầu hắn, biển kiến thức bắt đầu cuộn trào, từng quyển sách liên quan, từng loại đạo pháp tương ứng, từng đạo địa mạch chi khí, ngay cả những câu chú văn còn sót lại trên huyền hỏa rằng có thể dẫn động bát hoang huyền hỏa trận pháp đều hiện rõ trong đầu hắn, còn có những câu chú văn không biết tên trên chu tiên kiếm trận, những lời ngâm sướng thần bí được niệm khi khởi động Khốn Long Khuyết trận pháp. Tất cả mọi thứ đều hiện rõ mồn một trong đầu hắn. Dùng chú thuật để thúc đẩy trận pháp. Trận pháp cần phải niệm quyết. Cần gì phải phiền phức như vậy? Hắn, Lý Thanh An, hôm nay sẽ triệt để khai phá ra một con đường mới. Hắn muốn để cho hệ thống tu luyện của thế giới chu tiên này triệt để khắc sâu dấu ấn của hắn. Càng đến thời khắc mấu chốt, tâm thái của Lý Thanh An càng bình thản. Đây là đặc tính do hiệu quả tu luyện gấp gần trăm lần mang lại, hắn bắt đầu quên đi mình muốn làm gì, phá bỏ chấp niệm của bản thân, tâm thần bắt đầu đạt đến trạng thái hoàn toàn phù hợp với pháp tắc tự nhiên. Thừa thiên địa chi khí, ngự lục khí chi biện. Chính là như vậy. Lý Thanh An cảm thấy tầm nhìn của mình không ngừng biến đổi, trong cơn hoảng hốt, bản thân dường như là một đóa hoa, một chiếc lá trên thần mục, là một giọt sương mai trên cành lá, là sương mù dày đặc xung quanh, hoặc là thông thiên thần mục khổng lồ, thu đến trăm trượng, thẳng tới tận mây xanh. Chí nhân trạng thái bắt đầu vô tình chi cảnh, vứt bỏ những biến động cảm xúc như sủng đụng, được mất. Trong trang Tử Tề Vật Luận có biết, đầm lớn cháy mà không thể nóng, sông lớn đóng băng mà không thể lạnh, sấm sét phá núi, bao tố dung biển mà không thể kinh hãi. Đây chính là chí nhân thần vậy. Lý Thanh An không đội không vàng sắp xếp lại kiến thức trận pháp trong đầu. Cả người phiêu nhiên như tiên, thuận theo tự nhiên, thâm như nước lặng. Khí chất của cả người từ bình tĩnh hòa nhã, lại mang theo tự tin trước đó, biến thành tĩnh lặng lại mang theo một tia nhìn xuống như hiện tại. Nhưng đó không phải là cái nhìn bất bình đẳng, mà là khí chất dường như có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng người khác, khiến người ta ngưỡng mộ, kính phục, nhưng lại bất giác xa lánh. Lục Tuyết Kỳ ở một bên yên lặng nhìn, đôi mắt trong veo sáng ngời giấy lên từng đợt sóng gợn. Chính là cảm giác này, cảm giác khiến người ta nghẹt thở, cũng là cảm giác khiến nàng lo lắng không yên. Toàn thân Lý Thanh An nổi lên từng vầng sáng trắng, linh khí ngập trời quần quận đổ về phía hắn. Người thường nếu để cho nhiều linh khí như vậy tràn vào, kinh mạch sợ rằng đã sớm đứt đoạn. Cũng chỉ có Lý Thanh An đã tu luyện qua hai thiên Nhật Nguyệt Đồng Huy Quyết Nhật Tinh Thiên và Nhật Nguyệt Đồng Huy Quyết Nguyệt Hoa Thiên gân mạch cường kiện, linh khí vận chuyển trôi chảy, mới có thể dung nạp lượng lớn linh khí. Ngay cả Trương Tiểu Phàm đã tu luyện Nhật Tinh Tiên cũng không dám hấp thu linh khí như vậy. Lục Tuyết Kỳ tay nắm thiên gia, mắt không chấp nhìn túi thơm vẫn luôn đeo bên hông Lý Thanh An. Thần sắc rõ ràng có chút thả lỏng. Bên ngoài Thiên Đế bảo khố, tiếng nổ ầm ầm không ngớt. Nói cũng thật trùng hợp, có lẽ là do mấy người quỷ vương đến muộn hơn Lý Thanh An. Khốn Long Khuyết trận pháp mà bọn hắn bố trí, nằm ở một vườn hoa bên ngoài ngũ hành trận pháp. Chỉ cần dẫn hoàng điểu đến đây, là có thể nhốt nó vào trong trận pháp. Mà Quỷ Lệ vẫn chưa từng lộ diện, cũng xuất hiện gần vườn hoa. Quỷ Lệ tay cầm nhiếp hồn đồng, mình khoác hắc bào, đứng cách vườn hoa không xa, nhìn Quỷ Vương đang ẩn nấp. "Tông chủ, đến trễ một bước, không thể tiến vào Thiên Đế bảo khố kia." Quỷ Vương liếc mắt nhìn Quỷ Lệ một cái, sau đó chuyển tầm mắt về phía hai con cự thú vẫn đang oanh kích trận pháp kia. "Không sao, sư minh ngươi Lý Thanh An đã đến, ngươi đến cũng không có tác dụng gì lớn. Hơn nữa mục tiêu của chúng ta cũng không phải dị bảo kia. Không lấy được thì thôi." Gương mặt dưới hắc bảo của Quỷ Lệ không có chút thay đổi nào, chỉ bình thản đến cực điểm gật đầu. Sau khi hắn nói chuyện với Lý Thanh An, biết được Thiên Thư quyển thứ 3 đã là vật trong tầm tay, nên cũng không ra sức như vậy. Bằng không, nếu đối đầu với Lý Thanh An, hắn là ra tay hay là không ra tay đây? Người thường không biết, nhưng chính hắn biết mình không phải là đối thủ của Lý Thanh An, mà hắn với tư cách là người đứng đầu thế hệ trẻ của Thánh giáo, vì sĩ khí và hy vọng. Những vị Thánh giáo trưởng lão biết nặng nhẹ kia, cũng sẽ không để Quỷ Lệ tự làm tổn hại danh tiếng của mình. Đánh không lại, ai nói? Bọn hắn giao thủ rồi sao? Đừng có nói bừa được không? Bao nhiêu năm nay, có tự mình cố gắng không, thực lực có tăng lên không, tự mình kiểm điểm lại đi. Chương 200, bắt nhầm rồi. Quỷ Vương muốn giết người. Chương 200, bắt nhầm rồi. Quỷ Vương muốn giết người. Cũng chính vì vậy, Quỷ Lệ biết Quỷ Vương sẽ không nói nhiều, nên đã dẫn Quỷ Vương tông đệ tử đi thu phục Trường Sinh Đường đệ tử. Phải biết rằng, trong tay hắn còn có một Âm Dương Kính pháp bảo. Ai cũng biết, Ngọc Dương Tử bị Lý Thanh An giết, Lý Thanh An lại là sư minh của Quỷ Lệ, cho nên hắn có thể lấy được Âm Dương Kính cũng rất hợp lý phải không? Có pháp bảo này, hắn lại có thể thu phục thêm một số Trường Sinh Đường đệ tử làm thuộc hạ. Địa vị của hắn trong Quỷ Vương Tông cũng sẽ cao hơn, biết đâu một ngày nào đó đợi Quỷ Vương chết, hắn thật sự sẽ trở thành Quỷ Vương Tông tông chủ. Đến lúc đó, 3 năm, 3 năm, lại 3 năm, không biết bao nhiêu cái 3 năm, hắn sẽ trở thành lão đại của thành giáo. Cùng với chính đạo khôi thủ Lý Thanh An, xa xa nhìn nhau, dường như cũng không tệ. Quỷ Lệ thầm nghĩ. Thanh Long lúc này mở miệng nói, "Tông chủ, vậy chúng ta bây giờ ra tay trước sao? Việc không nên chậm trễ, không thể đợi thêm nữa, để tránh Lý Thanh An xuất quan, lại sinh thêm biến số." Quỷ Vương quay đầu nhìn Quỷ Lệ và Thanh Long, rứt khoát nói, hai người đồng loạt gật đầu, cũng không nói nhiều nữa, bay về phía hai con cự thú, muốn dẫn hoàng điểu qua đây. Quỷ Lệ vung nhiếp hồn đồng trong tay, ma giáo công pháp trong cơ thể vận chuyển, từng luồng hắc khí bay về phía hoàng điểu. Thanh Long tay phải vung lên không trung, càn nguyên thanh quang giới lóe lên ánh sáng xanh, hóa thành hình rồng, cũng bay về phía hoàng điểu, dường như muốn chọc giận nó. Tiếng rít chói tai, mang theo tiếng xé gió, đập vào lưng hoàng điểu. Cảm nhận được cơn đau từ cơ thể, hoàng điểu kêu lên một tiếng, trên đầu con chim khổng lồ có thể thấy rõ vẻ mặt tức giận. Vốn dĩ dị bảo mình trấn giữ bị tiểu tặc trộm đi đã phiền, không ngờ lại còn có kẻ dám đến vặt lông chim. Đúng là tìm chết. Nó đầu tiên bay vút lên, đôi mắt trên đầu chim xác định phương hướng của kẻ đến, vụ một tiếng bay về phía bọn hắn. Nhìn hoàng điểu bay tới, Quỷ Vương thần sắc thả lỏng, chỉ cảm thấy mọi chuyện sắp thành công. Chỉ có điều, hắn không chú ý, sau lưng hoàng điểu, Hắc Thủy Huyền Xà vẫn không thể phá vỡ trận pháp, đầu óc cũng bị lửa giận làm cho mê muội. Gầm lên một tiếng, thuận theo hướng của hoàng điểu, bay về phía Quỷ Lệ. Nó còn nhớ nỗi đau bị chặt đứt đuôi rắn. Còn nhớ ngày đó, cũng có một con sâu nhỏ cầm cây gậy đen túi kia, còn cùng một phe với kẻ đã chặt đứt đuôi rắn của nó. Đôi mắt xanh biếc của Hắc Thủy Huyền Xà, lạnh lẽo như có thể đóng băng người ta. Lúc này, Quỷ Lệ vẫn chưa phát hiện, vừa né tránh sự truy đuổi của hoàng điểu, vừa muốn âm thầm dẫn nó đến khu vực vườn hoa. Nào có tâm trí đâu mà phát hiện Hắc Thủy Huyền Xà cũng đuổi theo. Chỉ có Quỷ Vương vẫn luôn nắm bắt toàn cục, nhìn thấy Hắc Thủy Huyền Xà đến, trên mặt mới lộ ra vẻ mặt khác, nhưng cũng chỉ vài hơi thở, lại khôi phục dáng vẻ uy nghiêm mà bình tĩnh. Tốc độ bay của hoàng điểu cực nhanh, cũng may có Thanh Long chia sẻ áp lực cho hắn, nếu không móng đuôi sắc bén của nó đã sớm rơi xuống người hai người. Hai người dùng hết toàn lực, hóa thành luồng sáng xanh như điện, vèo một tiếng bay qua vườn hoa kia, hoàng điểu theo sát phía sau. Cũng chính lúc này, dị biến đột ngột xảy ra. Dưới những bông hoa, đột nhiên hồng quang bùng nổ, đối liền thành một khối, trên không trung còn có một chiếc đỉnh cổ toàn thân màu đỏ, chính là trấn tông chi bảo của Quỷ Vương Tông, Phục Long đỉnh. Trên Phục Long đỉnh, Quỷ Vương vẻ mặt thản nhiên, miệng lẩm bẩm niệm chú. Những câu chú văn thần bí vang vọng quanh vườn hoa, Thanh Long và Ưu Cơ hai người cũng kịp thời về vị trí, hai tay liên tục vung lên, trong nháy mắt dưới sự thúc đẩy của linh khí thần bí khó lường của Phục Long đỉnh, Khốn Long Khuyết pháp trận lại một lần nữa khởi động, hồng quang quần quần dâng lên, nối liền thành một mảng, tạo thành màn sáng màu đỏ sẫm, hội tụ trên Phục Long đỉnh, muốn nuốt hoàng điểu vào trong đó. Theo màn sáng trận pháp dần dần khép lại, hoàng điểu ở bên trong va chạm trái phải, muốn phá vỡ trận pháp. Vút, cũng chính lúc ba người Quỷ Vương yên tâm, Hắc Thủy Huyền Xà có tốc độ chậm hơn hoàng điểu không ít cũng đã đuổi tới. Thân hình khổng lồ, như tia chớp tiến vào phạm vi vườn hoa, muốn nuốt trường Quỷ Lệ ở bên trong. Quỷ Vương kinh hãi, lần này Khốn Long Khuyết trận pháp đã nuốt cả hai con cự thú. Theo lý mà nói, đây là chuyện cực kỳ vui mừng, nhưng Khốn Long Khuyết trận pháp có thể chịu được sự oanh tạc liên tục của hai con cự thú này hay không, là một vấn đề nghiêm trọng. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Phục Long đỉnh giữa không trung bắt đầu lắc lư, màn sáng màu đỏ sẫm cũng lúc gần lúc hiện. Hai con cự thú bị nhốt trong trận pháp, đối mặt với nguy cơ sinh tử, lại hiếm thấy buông bỏ hận thù, đồng loạt lao vào trận pháp. Quỷ Vương nhíu mày, tăng cường pháp lực đầu ra, Ú Cơ và Thanh Long cũng vậy. Hắc Thủy Huyền Xà và Hoàng Điểu giao chiến đã lâu, bị thương khá nặng, chỉ cần có thể làm hao hết thể lực của chúng, việc này coi như thành công. Pháp lực của hai vị thượng thanh cảnh đỉnh phong, cộng thêm pháp lực của một vị thượng thanh cảnh tầng 5, dần dần vẫn ổn định được trận pháp. Nhưng ngay khi bọn hắn vừa yên tâm, gần vườn hoa lại truyền đến âm thanh, "Pháp tướng sư minh, những ma đầu này muốn bắt hai con cự thú này, e rằng bất lợi cho chính đạo chúng ta, chúng ta mau ra tay tấn công những chiếc rùi sắc màu đỏ sẫm ở vườn hoa phía dưới. Tiêu Dật Tài hét lớn với đám người đang mờ mịt. Tiếng hét này như tiếng trung ngân, đánh thức tâm thần của mấy người pháp tướng. Không nói nhiều lời, bọn hắn đồng loạt ra tay tấn công một chiếc rùi sắc màu đỏ sẫm dưới trận pháp. Quỷ Vương ở trên tức giận, tim đập dữ dội. Cảnh tượng này sao mà quen thuộc thế? Quỷ Lệ, mau ngăn cản bọn hắn. Quỷ Vương vội vàng hét lớn. Cũng tại con rắn ngu ngốc Hắc Thủy Huyền Sa này đầu óc có vấn đề cùng bảo trận pháp, hắn làm sao có thể bị động như vậy? Quỷ Lệ cũng nheo mắt lại, lao về phía pháp tướng và Lý Tuân, còn về mấy người Tiêu Dật Tài, Lâm Kinh Vũ, một mình hắn làm sao có thể phòng bị được nhiều người như vậy? Hắn tin rằng Quỷ Vương tự có cách. Cũng chính lúc hắn chặn được phần lớn các đòn tấn công, vẫn có một đạo kiếm quang bay về phía chiếc rùi sắt kia. Ầm, tiếng nổ vang lên, lại một chiếc rùi sắt nữa bị kiếm quang kia chém đứt. Màn sáng màu đỏ sẫm che trời xuất hiện một vết nứt. Chết tiệt. Quỷ Vương thầm mắng một tiếng. Nhưng trong lòng vẫn có chút may mắn, may mà sau chuyến đi Lưu Ba Sơn, hắn đã tính đến tình huống tương tự này, đã gọi Quỷ Tiên Sinh của Quỷ Vương Tông ra cố thêm cho trận pháp đó, và cả những chiếc rùi sắt màu đỏ sẫm. Sẽ không dễ dàng bị phá hủy như vậy, nếu không, vết nứt sao có thể nhỏ như thế? Bây giờ vẫn còn cơ hội cứu vãn. Mà bên trong trận pháp, Hoàng Điểu hành động nhanh chóng, kêu lên một tiếng trong trẻo, hung hăng đâm vào vết nứt kia. Hắc Thủy Huyền Xà cũng theo sát phía sau. Không hay rồi. Quỷ Vương hét lớn một tiếng, pháp lực trong tay không ngừng chuyển vào Phục Long Đỉnh. Chỉ tiếc là đã muộn, tốc độ của Hoàng Điểu, trong số rất nhiều thần kỳ dị thú, đều là cực kỳ nhanh chóng. Trong nháy mắt, đã có thể bay ra từ vết nứt đó. Sau khi bay ra, Hoàng Điểu cũng không dừng lại, bay đi thật xa, đậu trên một cành lá ở phía xa. Quỷ Vương sắc mặt âm trầm xuống, nhìn chằm chằm vào Hoàng Điểu đã bay ra. Hắn biết, việc này không thành, lần sau muốn bắt được Hoàng Điểu, chỉ có thể mạnh mẽ dùng vũ lực. Nhưng Hoàng Điểu biết bay, thực lực của bọn hắn trên không trung kém xa nó. Nói cách khác, việc bắt Hoàng Điểu đã thất bại. Dù cho tính khí hắn có tốt đến đâu, lúc này cũng không thể không tức giận mắng chửi trong lòng. Hắn quay đầu nhìn Hắc Thủy Huyền Xà trong trận pháp và cả những vết thương trên thân rắn. Động tác trên tay không hề giảm đi, vết nứt kia cũng dần dần hoàn thiện. Chỉ một lát sau, Hắc Thủy Huyền Xà cũng bị Quỷ Vương Tông bắt được. Chỉ có điều, bắt được một thượng cổ yêu thú, tâm trạng của bọn hắn vẫn không tốt. Đặc biệt là cha vợ của Lý Thanh An, Quỷ Vương. Tông chủ, chúng ta còn phải ra tay không? Thanh Long nhìn Hoàng Điểu ở cách đó không xa, cũng có chút không biết phải làm sao. Hết cơ hội rồi. Quỷ Vương nhìn Hoàng Điểu đang vỗ cánh muốn bay, vẫn không muốn thừa nhận hiện thực trước mắt. Nói xong, hắn đưa mắt nhìn xa, nhìn những chính đạo đệ tử đã rời đi sau khi chém đứt chiếc rùi sắt màu đỏ sẫm. Chính là đám người pháp tướng, Tiêu Dật Tài, Lâm Kinh Vũ. Sắc mặt âm trầm của Quỷ Vương đột nhiên thay đổi, quay đầu cười hỏi Quỷ Lệ, những người này hủy hoại đại kế của Thánh giáo ta, ngươi nói xem, chúng ta phải xử trí mấy người này như thế nào? Xung quanh trở nên yên tĩnh. Quỷ Lệ toàn thân chấn động, nhìn Quỷ Vương, lại thấy Quỷ Vương tuy nụ cười hòa ái, nhưng trong ánh mắt, tinh quang lấp lánh, còn ẩn chứa một tia lạnh lẽo, khiến Quỷ Lệ không biết giải thích thế nào. Đợt, kích động tình cảm một chút. Kéo dài hơn một tháng, người lớn trong nhà nhập viện ngày mai cuối cùng cũng có thể xuất viện. Khoảng thời gian này, trạng thái của cá mặn không tốt lắm, nhiều chỗ biết không được, số liệu tụt thảm hại. Nhưng không còn cách nào khác, người nhà sau phẫu thuật suýt nữa vào ý cờ u, cũng không có nhiều người chăm sóc, các nghĩa phụ đã theo dõi đến đây hẳn đều biết, cá mặn trước đây ở bệnh viện phần lớn ngủ 5-6 tiếng, ban ngày ngủ bù, buổi tối gõ chữ. Nghĩ lại, mẹ nó, thật mệt. Nhưng không hoảng, quyển sách này cá mặn vẫn sẽ viết cho xong. Cuối cùng cảm ơn sự bao dung của mọi người. Cá mặn Quỷ Lệ cảm tạ. Chương 201, thiên địa dị biến. Chương 201, thiên địa dị biến. Tử vong triều trạch, đỉnh thông thiên thần mục. Mấy người pháp tướng, Tiêu Dật Tài, Lâm Kinh Vũ, Tăng Thư Thường, chậm rãi đáp xuống một cảnh cây khổng lồ hỗn độn. Xung quanh đầy dây hải cốt, cành lá vô số, không gì không khiến người ta kinh hai trước cuộc chiến của hai con thượng cổ cự thú vừa rồi. Nhưng lời của Quỷ Vương vừa thốt ra, đã tập trung sự chú ý của bọn hắn vào mấy người trước mắt. Càng là bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng để bỏ chạy. Pháp tướng im lặng không nói, người trước mắt, hắn đã từng gặp ở Đông Hải Lưu Ba Sơn. Không ai không phải là thượng thanh cảnh cao thủ, còn có hai người là thượng thanh cảnh đỉnh phong. Tất cả những điều này mang lại cho hắn áp lực rất lớn, nếu mọi người chia nhau ra chạy trốn, có lẽ còn một tia hy vọng sống. Nhưng Phật dạy, phổ độ chúng sinh, hắn sao có thể bỏ chạy? Đó chẳng phải là làm ô danh Phật môn của hắn sao? Tăng Thư Thư càng là vẻ mặt số khổ, trong lòng âm thầm tính toán âm dương hợp hoàn thuật kia. Thuật pháp đó hắn đã xem đi xem lại, nhưng vẫn chưa thực sự thực hành. Sách đã bị hắn lật đến nhỏ nát, thậm chí có thể đọc ngược lầu lầu. Chỉ tiếc là, thiếu nam trong sáng thở dài, chẳng lẽ hôm nay chính là ngày tàn của thiếu nam trong sáng 30 mấy tuổi này sao? Đừng mà, Lý Sư Thúc, đại ca, nghĩa phụ, mau đến cứu người a. Tăng Thư Thư liếc mắt nhìn động tĩnh bên trong Thiên Đế bảo khố, vừa thầm niệm trong lòng, còn không ra, huynh đệ sắp chết rồi. Đến lúc đó, ngươi chỉ có thể đốt cho ta ít đồ giấy xuống dưới thôi. Cũng chính lúc Tăng Thư Thư đang lẩm bẩm về Lý Thanh An, cả vùng thiên địa đột nhiên phát ra tiếng nổ ầm ầm, không biết nguồn gốc, không biết nơi đến, không biết bao xa, chỉ biết rằng nó thật sự làm người ta kinh tâm động phách, khiến cho tất cả mọi người có mặt, bao gồm cả Quỷ Vương và Thanh Long là thượng thành cảnh đỉnh phong, đều ngây người trong chốc lát, dường như thần hồn đã lìa khỏi xác. Đợi bọn hắn hoàn hồn, xung quanh đã bắt đầu có gió lớn gào thét, linh khí ngưng tụ thành sương mù, hơn nữa còn hình thành một vòng xoáy linh khí mấy chục trượng, tâm gió chính là Thiên Đế bảo khố, cũng chính là nơi Lý Thanh An đang tu luyện. Quỷ Vương nhíu chặt mày, cảnh tượng như vậy, không phải dị bảo xuất thế, thì chính là yêu nghiệt xuất thế. Điều này không nghi ngờ gì là về sau. Tăng Thư Thư và Tiêu Dật Tài hai người, biết người trong bảo khố là Lý Thanh An, liếc nhìn nhau, trên mặt mang theo nụ cười không thể che giấu. Xem ra Lý Thủ Tọa tu vi đại tiến, bọn hắn được cứu rồi. Mà lúc này, bên trong bảo khố, linh khí hóa thành thủy triều, đi qua các huyệt khiếu và kỳ kinh bát mạch của Lý Thanh An đến đan điền của hắn. Cảnh giới của Lý Thanh An vốn chỉ còn cách một bước chân, bây giờ bắt đầu tăng vọt. Linh khí được nạp vào cơ thể, được hắn chuyển hóa thành nguyên khí, rào cản đã ngăn chặn vô số anh hùng hào kiệt, vào lúc này đã mở ra cho Lý Thanh An. Chỉ nghe một tiếng vỡ giòn tan, Lý Thanh An khí thế đại tăng, mái tóc dài sau lưng theo linh khí mà múa lên. Một luồng uy áp cực kỳ mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện xung quanh, cả người trông vô cùng uy nghiêm. Trái tim vẫn chưa buông xuống của Lục Tuyết Kỳ, dường như bị bóp một cái, con ngươi màu xanh lam quan sát từng cử động của Lý Thanh An. Nàng không quan tâm cảnh giới của Lý Thanh An có đột phá hay không, bởi vì bất kể hắn là Ngọc Thanh Cảnh, Thượng Thanh Cảnh hay là Thái Thanh, người nàng nhận định vẫn là người thỉnh thoảng động tay động chân, lại thích lười biếng kia. Sau khi nhìn thấy toàn thân Lý Thanh An hiện lên vẻ uy nghiêm, nàng biết, lúc này Lý Thanh An, tâm cảnh đã trở nên cực kỳ bình thản. Xem sinh tử là hiện tượng tự nhiên, an thời sự thuận, mà không bị lay động. Mà sau lần đầu tiên Lý Thanh An như vậy, biện pháp nàng nghĩ ra, những gì có thể làm, cũng đã làm hết. Chỉ có thể xem Lý Thanh An, có thể nhanh chóng điều chỉnh trạng thái hay không. Lúc này Lý Thanh An không biết suy nghĩ của Lục Tuyết Kỳ. Trong lúc nhắm mắt, ngũ giác của hắn được phóng đại tối đa, ý thức cũng không ngừng chìm đắm trong biển kiến thức. Cho đến khi hắn lấy kiến thức trận pháp làm nền tảng, thiên thư làm chất xúc tác, trận đạo chân quyết kia đã sớm hoàn thành hơn phân nửa, có thể để hắn tiến hành tu luyện. Sự tích lũy hơn 10 năm, cuối cùng cũng để hắn nghiên cứu ra được. Cùng lúc đó, tu vi của hắn cũng vào lúc này đột phá đến Thái Thanh cảnh. Nhưng lúc này Lý Thanh An, cảm xúc vẫn không có chút dao động nào, chỉ nhân lúc này, nghiêm túc cảm ngộ thông thiên thần một bên dưới. Đột nhiên, ý thức và ngũ giác của Lý Thanh An đều đột nhiên trở nên mông lung, không thể cảm nhận được bất kỳ tình huống nào. Cả người dường như rơi vào vòng xoáy, không ngừng rơi xuống. Hắn nhíu mày, đối với tình huống đột ngột này, hắn vẫn không hoảng không đội, chỉ chờ đợi ngũ giác và ý thức hồi phục. Hắn tin rằng cơ thể của mình sẽ không xảy ra vấn đề gì, nói cách khác, có thể là tu luyện đã xảy ra sai sót. Cho nên, trước khi không hiểu rõ tình hình, bất kỳ sự hoảng loạn nào cũng là vô ích. Lý Thanh An không nhận ra, cả cây Thông Thiên Thần Mục khẽ run lên một cái, không phải do Hoàng Điểu và Hắc Thủy Huyền Xà đang đánh nhau bên ngoài, mà là Thông Thiên Thần Mục cứ đột ngột động đậy một cái như vậy. Cũng không biết Lý Thanh An đã chờ bao lâu, có lẽ chỉ trong một khoảnh khắc, có lẽ lại là mấy giờ đồng hồ. Lý Thanh An đột nhiên cảm thấy ý thức của mình có thể cảm nhận được tình hình, nhưng ngũ giác kia vẫn không cảm nhận được gì. Linh hồn và ý thức của hắn dường như đã đến một chiều không gian khác. Tĩnh lặng, không có bất kỳ âm thanh nào. Thậm chí xung quanh còn không cảm nhận được linh khí, chỉ có thể mơ hồ cảm thấy mình dường như bị một lớp gì đó bao bọc. Đó là một lớp màng mỏng chứa năng lượng kỳ diệu. Bên ngoài lớp màng là khí tức năng lượng dị chủng cực kỳ nồng đậm. Khí tức đó không giống như ngũ hành linh khí đơn thuần, trong đó thậm chí còn xen lẫn một số âm dương chi khí mà Lý Thanh An đã cảm ngộ. Cảm ngộ kỹ hơn nữa, Lý Thanh An phát hiện ý thức của mình dường như đi vào không khí, không có bất kỳ thứ gì. Nhưng Lý Thanh An biết, điều này là không thể, dao động năng lượng kỳ lạ vừa cảm nhận được, tuyệt đối không phải là giả. Hắn chậm rãi mở mắt ra, trước mắt đầu tiên xuất hiện một luồng ánh sáng yếu ớt. Sau đó Lý Thanh An quan sát kỹ, đó lại là một quả cầu. Ánh sáng đó chính là phát ra từ quả cầu kia, hơn nữa trên bề mặt của quả cầu còn có một lớp màng mỏng, cùng một nguồn gốc với lớp màng trên người Lý Thanh An. Quả cầu đó được bao bọc bởi màu xanh lam, xanh lục và màu nâu đất. Lý Thanh An nhìn kỹ, lập tức phát hiện nó rất giống với hình ảnh vệ tinh của toàn bộ Lam Tinh mà hắn đã thấy trong sách ở kiếp trước. Đó là một thế giới màu xanh lam đại diện cho sự sống. Chỉ thấy, quả cầu phát ra ánh sáng kia, phần lớn là màu xanh lam đại diện cho nước, đó là đại dương, chỉ có phần ở giữa mới là màu xanh lục đại diện cho thực vật, đó là lục địa. Dần dần suy ngẫm, Lý Thanh An rất chắc chắn rằng mình đã nhìn thấy một hành tinh có sự sống. Theo suy đoán của hắn, đây rất có thể vẫn là thế giới Chu Tiên. Trí nhân trạng thái của Lý Thanh An bắt đầu có hiệu lực, hắn yên lặng suy ngẫm, tại sao mình lại nhìn thấy cảnh tượng này? Suy nghĩ lại tại sao lại là mình? Lại là ai có thủ đoạn thông thiên như vậy, có thể đưa hắn là Thái Thanh cảnh không hay không biết đến nơi này? Trong lòng hắn bắt đầu dấy lên một cảm giác bất an, nhưng rất nhanh đã bị trí nhân trạng thái kia đè nén xuống. Sợ hãi và bất an, không thể giải quyết được bất kỳ vấn đề gì. Lý Thanh An mở to mắt, nhìn hành tinh trước mắt, đột nhiên hắn phát hiện dường như có một luồng ánh sáng trắng chói mắt lao về phía hắn. Luồng ánh sáng trắng đó vượt qua khoảng cách xa xôi, đột ngột xuất hiện ngay trước mắt hắn. Chương 202, lấy thần mục làm bút, màn mộng làm mực. Âm dương hỗn độn tụ linh trận. Chương 202, lấy thần mục làm bút, màn mộng làm mực. Âm dương hỗn độn tụ linh trận. Cũng chính lúc ý thức và linh hồn của Lý Thanh An đều rơi vào trạng thái khác, toàn bộ thế giới Chu Tiên bắt đầu xuất hiện một vài thay đổi. Dưới đáy biển khu vực không tên ở Đông Hải, trung tâm một trận pháp chiếm diện tích 10 dặm, cột đá thẳng tắp và đầy vẻ tang thương kia dường như lại đang từ từ cao lên. Những đường vân trên cột đá cũng trong quá trình này trở nên rõ ràng hơn. Linh khí dưới đáy biển đổ ngược lại, điên cuồng bị hút vào trong trận pháp đó. Toàn bộ đáy biển sóng lớn cuộn, cự thú dưới đáy biển chỉ cần đến gần một chút là bị sóng biển ép thành một vũng máu. Dần dần, những loài thú đó vì nỗi sợ hãi từ trong xương thủy cũng không dám đến gần nữa. Cùng lúc đó, Thanh Vân Môn, Hậu Sơn Thông Thiên Phòng, Huyền Nguyệt Đạo Phủ, ánh sáng xanh rực rỡ bên trong động phủ không biết từ đâu nổi lên cuồng phong, thổi vào những khe đá trong động phủ, phát ra những âm thanh cực kỳ chói tai và đáng sợ. Ngay khi ánh sáng xanh tích tụ đến một mức độ nhất định, một cột sáng trắng khổng lồ rực rỡ từ trong động phủ ầm ầm bắn lên trời. toàn bộ linh khí của Thanh Vân Môn bị dẫn động, bay về phía cột sáng đó. Bên trong Ngọc Thanh Điện, Đạo Huyền đã sớm nhận ra điều không ổn, vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía Huyền Nguyệt Động phủ. Dị tượng như thế này, e rằng tình hình không ổn rồi. Hắn hiểu rõ tình hình trong Huyền Nguyệt Động phủ, ngoại trừ việc Thanh Vân Tử phát hiện Thiên Thư quyển thứ 5 và Chu Tiên cổ kiếm trong động này, bên trong động còn đặt thiên cơ ấn để trấn áp địa mạch sát khí và lệ khí của Thông Thiên Phong. Nếu thiên cơ ấn bị hủy, gây ra dị tượng như vậy, dường như cũng hợp tình hợp lý. Đạo Huyền bắt đầu phiền muộn. Nhưng không lâu sau, Đạo Huyền phát hiện tình hình dường như không phải vậy, cột sáng kia hắn không cảm nhận được chút lệ khí nào, ngược lại toàn là linh khí. Hơn nữa linh khí đang bị hút ngược lại, bắt đầu không ngừng biến mất, tốc độ cực nhanh. Ngũ giác của Đạo Huyền có thể cảm nhận rõ ràng nồng độ linh khí của Thanh Vân Môn đang không ngừng giảm xuống. Chuyện gì thế này? Đạo Huyền có chút hoảng hốt, phải biết rằng nồng độ linh khí có thể tăng tốc độ tu luyện của một người. Thanh Vân Sơn là nơi tu luyện hàng đầu trên đại lục, nồng độ linh khí cao hơn những nơi khác rất nhiều. Bây giờ cứ theo tình hình này, không đến nửa tháng, linh khí của Thanh Vân Môn sẽ không khác gì nơi phàm tục. Chẳng lẽ trong thiên địa linh khí thủy triều lên thủy triều xuống luận mà Lý Thanh An biết trước đây, thời mạt thế tu hành sau khi linh khí tiêu tán đã đến rồi sao? Đạo Huyền hoảng sợ, Đạo Huyền giận mắng, Đạo Huyền tự trách, chuyện gì thế này? Có tụ linh trận do Lý sư thúc bố trí, sao ta tu luyện lại gần giống như bình thường rồi? Vô số đệ tử trong nơi ở của mình đều đặt ra câu hỏi. Ra khỏi cửa mới phát hiện sự khác thường ở Thông Thiên Phong, không hẹn mà gặp. Ngoài Thanh Vân Môn, nồng độ linh khí ở nhiều nơi trên đại lục cũng đang giảm xuống, giống như có người đang rút linh khí với tốc độ cực nhanh. Ma giáo thánh địa, Man Hoang thánh địa còn phát ra một tiếng nổ lớn, ngay cả ngọn đèn trước tượng Minh Vương Thánh Mẫu được thắp bằng linh khí dường như cũng sắp tắt. Thiên Âm tự cũng đối mặt với tình cảnh tương tự như Thanh Vân Môn. Phổ Hoàng nhìn cổ sáng vàng trên vách đá, cảm nhận nồng độ linh khí đang biến mất, trên mặt cũng lộ vẻ xúc động. Chỉ là, một lát sau lại khôi phục trạng thái không vui không buồn. Sư Minh, đây là? Phổ không có chút hoảng sợ. Nhất ẩm nhất trác, giai hữu định số. Cảnh tượng thế này, chẳng lẽ là ý trời, chúng ta lấy từ thiên địa, nay thiên địa vận chuyển, cũng nên như vậy. Phổ Hoàng hai tay chắp lại, trong lòng thầm niệm Phật hiệu, trong đầu lại không khỏi nhớ lại cảnh Trương Tiểu Phạm phản bội Thanh Vân Môn ở Thông Thiên Phong. Lại im lặng một lát, rồi nói tiếp, A Di Đà Phật. Như vậy cũng chưa hẳn là chuyện xấu, bớt đi nhiều sát phạt hơn. Hai. Phổ Không cũng thở dài, không nói nữa, nhìn cô sáng kia, dường như đang nghĩ cách giải quyết. Thử vong triệu trạch, Thông Thiên thần mục. Đây là chuyện gì? Tăng Thư Thư và mọi người nhìn cô sáng màu xanh chói mắt phóng ra từ Thông Thiên thần mục. Sương mù dày đặc trong phạm vi 10 dặm đều tan biến, linh khí vẫn hướng về phía thần mục, như đá chìm đáy biển, không gây ra chút gợn sóng nào. Tông chủ, sự việc có điều kỳ lạ, chúng ta có nên rút lui trước không? Thanh Long nhìn cảnh tượng mấy trăm năm chưa từng thấy này, có chút lo lắng, không khỏi lên tiếng quyên nhủ. Không nổi, việc này chắc chắn có liên quan đến Lý Thanh An. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Ủy Vương thu phục Long đỉnh lại, trong đỉnh là Hắc Thủy Huyền Xà, vẻ mặt cũng nghiêm trọng nhìn thiên tượng. Lúc này, toàn bộ Chu Tiên đại lục đột ngột xuất hiện năm của sáng. Màu đỏ ở Nam Cương, màu đen ở Man Hoang Thánh Điện, màu trắng ở Thanh Vân Môn, màu vàng ở Thiên Âm Tự, màu xanh ở Thông Thiên Thần Mục. Đang lúc vô số đại nhân vật tò mò, người gây ra tất cả chuyện này, Lý Thanh An, hay nói đúng hơn là ý thức linh hồn của Lý Thanh An, lúc này đang ở một chiều không gian không rõ để chuẩn bị. Sau khi luồng sáng trắng đó xông vào đầu hắn, Lý Thanh An như được thần linh khai sáng, biết tại sao mình lại đến đây. Tiếp theo mình nên làm gì? Luồng sáng trắng đó cần hắn khắc tụ linh trận phiên bản tăng cường của đôi mắt hắn lên tinh cầu thai mô trước mặt. Linh khí chiều tịch, chiều lên chiều xuống. Lúc này đã ở giai đoạn chiều xuống, sau đó sẽ cứ xuống mãi. Cho đến khi thế giới Chu Tiên này linh khí hoàn toàn tiêu tán, rồi sẽ rất khó có lúc chiều lên trở lại. Thế giới từ đó suy yếu. Thông điệp mà luồng sáng trắng truyền đến chính là hy vọng Lý Thanh An có thể giúp nó. Còn tại sao lại chọn Lý Thanh An? Lý Thanh An bày tỏ, chính hắn cũng không biết. Chẳng lẽ là vì hắn là đứa con xa nhà của Lam Tinh, mang trên mình khí vận và sự ký thác của Lam Tinh mụ mụ. Lý Thanh An trong trạng thái trí nhân, tâm tư bay nhanh, suy nghĩ về lợi và hại trong đó. Nhưng dù nghĩ thế nào, hắn phát hiện dường như đều có lợi ích rất lớn. Đầu tiên, chính hắn đang ở thế giới này, sau này linh khí không đủ, làm sao theo đuổi trường sinh? Con cháu sau này của mình thì sao? Thứ hai, luồng sáng trắng đó rất có thành ý, còn nhớ 10 năm trước, khi Lý Thanh An tiến vào Trường Sơn của Thiên Trận Phong, luồng sáng trắng bay ra từ địa mạch đã cho hắn đôi mắt kỳ dị hiện tại. Loại mà trong mắt hiện ra bắt quái đồ. Vì vậy, Lý Thanh An tổng kết, có thể làm, hơn nữa phải làm hết lòng hết sức. Vừa hay, hắn sau khi không ngừng tinh tiến tụ linh trận, lại có thu hoạch rất cao trong lần cảm ngộ này, sáng tạo ra một môn tụ linh trận pháp lừng lẫy, Âm Dương Hỗn Độn tụ linh trận. Âm Dương Hỗn Độn tụ linh trận, dùng âm dương ngũ hành phù văn, cộng thêm kiến thức trên thiên thư, thông qua việc phân giải hỗn độn chi khí bên ngoài tinh cầu thai mô, phân tích thành linh khí, sau đó thông qua linh khí mạch lạc của thế giới truyền đến toàn bộ thế giới, duy trì sự tăng trưởng của linh khí. Nhưng loại trận pháp này, với thực lực hiện tại của Lý Thanh An, không thể nào bố trí được. Vì vậy cần mượn sức mạnh của thai mô quanh người Lý Thanh An và sức mạnh của Thông Thiên Thần Mục mới có thể miễn cưỡng hoàn thành. Lúc này, Lý Thanh An cũng không nghĩ nhiều nữa, nhắm mắt lại, tay phải hư nắm về phía trước. Chỉ thấy khoảnh khắc Lý Thanh An đưa tay ra, lòng bàn tay hư nắm dường như xuất hiện một cành cây màu xanh biếc, phía trên là những đóa hoa nhỏ nhắn xinh xắn, phía dưới là bộ rễ um tùm. Nhìn qua, rõ ràng là một phiên bản thu nhỏ của Thông Thiên Thần Mục. Tay phải Lý Thanh An cẩn thận khắc vẽ trên tinh cầu thai mô, linh khí trong cơ thể không biết từ đâu mà đến, cuồn cuộn không dứt. Lớp màng mỏng trên người hắn cũng hóa thành một vệt cực nhỏ, hòa vào những nét vẽ của Lý Thanh An. khiến cho phù văn đó văn năm vĩnh hằng không phai. Đs, viết Chu Tiên không thể tránh khỏi việc theo đuổi trường sinh. Ta thấy một số đại lão là đột phá rào cản đi ra ngoài vũ trụ. Cá mặn suy nghĩ một chút rồi thêm chút gì đó cho Chu Tiên. Nhưng các nghĩa phụ yên tâm, sẽ không biết nhiều về cái này. Chỉ là tương đối tăng cường hoặc thay đổi một số thế giới ban đầu. Sau đó là đi Nam Cương cứu Tiểu Bạch. Độc giả đại đại vẫn luôn nói đó là chấp niệm của ta, cũng chính là cựu vĩ thiên hồ mà ta hằng mong nhớ. Chương 203, Trần Thành. Chương 203, Trần Thành. Động tác của Lý Thanh An tự nhiên như mây bay nước chảy, nhanh nhẹn và dứt khoát. Bởi vì không còn cách nào khác, không nhanh không được. Sau khi bắt tay vào làm hắn mới phát hiện, tuy mình không cần lo lắng về an toàn, linh khí. Nhưng mỗi một nét khắc xuống, linh hồn của Lý Thanh An lại yếu đi một phần, giống như bị thai mô đó hút đi vậy. Nếu không phải Lý Thanh An là người xuyên Việt, linh hồn cường thịnh, lại đạt đến thái thanh cảnh, e rằng đã sớm bị hút khô. Nhưng dù vậy, Lý Thanh An bây giờ cũng cảm thấy sâu trong linh hồn chuyển đến cơn đau nhói, có cảm giác hơi mệt mỏi. Lúc này, động tác trên tay Lý Thanh An đã đến bước cuối cùng, trên người cũng chỉ còn một lớp màng mỏng mờ ảo, ngay cả hư ảnh do thông thiên thần một hóa thành cũng mang bộ dạng dầu hết đèn tắt. Theo nét bút cuối cùng của Lý Thanh An hạ xuống. Ầm. Thế giới thai mô vốn đang hấp thụ hỗn độn chi khí, lúc này như ăn phải thập toàn đại bổ dược, trong nháy mắt điên cuồng hấp thụ hỗn độn chi khí xung quanh. Như thể đã đói khát rất lâu. Lý Thanh An nhìn lần cuối, ý thức linh hồn lại rơi vào một mảnh mông lung, không biết ở đâu, không biết đi về đâu. Lý Thanh An đối với quy trình này cũng không kinh ngạc, yên lặng chờ đợi. Chuyện hôm nay rất kỳ ảo, nhưng lợi ích trong đó cũng rất lớn. Trải qua việc này, hắn có cảm ngộ sâu sắc hơn về trận pháp nhất đạo sau này. Hơn nữa, hắn phát hiện trận pháp mình bố trí cũng chỉ có tác dụng đòn bẩy. Giống như tình huống một cọng rơm đè chết một con lửa. Hai bên vốn đã ở trạng thái cân bằng, Lý Thanh An dưới sự chỉ dẫn của luồng sáng trắng, khắc âm dương hỗn độn tụ linh trận, chính là một điểm để phá vỡ sự cân bằng. Như vậy linh khí sẽ không tiếp tục thất thoát mà ngược lại sẽ không ngừng tích lũy, cho đến ngày chiều lên trở lại. Lý Thanh An bây giờ ngược lại càng tò mò, luồng sáng trắng đó rốt cuộc đại diện cho ai? Là thế giới ý thức sao? Hay chính là thế giới thai mô đó? Nhưng bất kể là gì, bây giờ đều còn quá xa vời với hắn. Thôi thì sau lần này, trước tiên thực hiện lời hứa, cứu con hồ ly trắng kia ra, sau đó tính tiếp. Lý Thanh An thầm nghĩ. Khi ý thức và linh hồn của Lý Thanh An dần dần quay trở lại, toàn bộ Thần Châu đại lục, ngũ sắc quang trụ vốn phóng thẳng lên trời, ánh sáng rực rỡ. Bên ngoài tiên đế bảo khố, cột sáng màu xanh vốn thẳng đến tận trời, bắt đầu ổn định lại, không còn hấp thụ linh khí nữa. Cùng với nơi này, các cột sáng ở Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự, Nam Cương đều đã ổn định lại. Chỉ có điều, cột sáng đó vẫn chưa biến mất, vẫn sừng sững trên bầu trời, trông như năm cây cột chống trời. Thật đúng là kỳ quan đệ nhất từ xưa đến nay. Bên ngoài Thông Thiên Thần Mục, thấy vòng xoáy linh khí kết thúc, Quỷ Vương cũng hoàn hồn, nhìn mấy vị chính đạo đệ tử trước mặt, trong lòng suy tính có nên chém tận giết tuyệt không. Cảnh tượng vừa rồi khiến trong lòng hắn dấy lên một dự cảm cực kỳ không ổn. Dị tượng này tại sao lại xuất hiện? Lại do ai gây ra? Là người đã chứng kiến toàn bộ quá trình, trong lòng Quỷ Vương có một đáp án. Người có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy, chỉ có Lý Thanh An vẫn còn ở trong Thiên Đế bảo khố. Thực lực của Lý Thanh An e rằng đã tăng tiến rất nhiều, nhưng nếu cứ thế bỏ qua Tiêu Dật Tài, lại có chút không cam lòng. Mục đích chuyến đi này của bọn hắn là vì Hoàng Điểu, kết quả bị phát tướng, Tiêu Dật Tài mấy người phá rối, khiến hắn bắt nhầm Hắc Thủy Huyền Xà. Nhưng Hắc Thủy Huyền Xà đó cũng không biết có hữu dụng hay không. Ánh mắt Quỷ Vương liên tục lóe lên tia sắc bén, lại suy nghĩ thêm vài giây. Hắn mới lại nhìn về phía pháp tướng mấy người, nhàn nhạt hỏi Quỷ Lệ, mấy người này giao cho ngươi giải quyết đi. Quỷ Lệ mắt hơi híp lại, không chút do dự nói, nếu tông chủ đã ở đây, vậy thì mọi việc đều do tông chủ quyết định. Quỷ Lệ nói thì nói vậy, nhưng trên tay lại không có ý định hành động. Khung cảnh nhất thời có chút tiến tĩnh. Lúc này, Ú Cơ ánh mắt xuyên qua lớp mạc đen, nhìn Quỷ Lệ và Quỷ Vương hai người, trong lòng suy nghĩ làm sao để hòa giải. Nàng còn nhớ, rất lâu trước đây, Lý Thanh An đã nhờ nàng và Bích Giao chăm sóc Quỷ Lệ. Nàng đang định lên tiếng, phá tan sự im lặng này. Vì, đột nhiên, một tiếng hử lạnh cực kỳ khinh thường từ xa truyền đến. Mọi người đồng loạt nhìn sang, lại là người bạn thiếu thời của Quỷ Lệ, Lâm Kinh Vũ. Lúc này hắn mặt lạnh như sương, lạnh lùng nói, yêu ma ngoại đạo, cần gì phải nhiều lời, muốn đánh thì đánh thôi. Lời này vừa ra, Tiêu Dật Tài há miệng, lại không biết nói gì. Hắn còn định kéo dài thời gian, chờ Lý Thanh An xuất quan. Không ngờ, Lâm sư đệ của Long Thủ Phong lại không nén được tức giận như vậy. Nhưng sự đã đến nước này, cũng không cần lo nghĩ nhiều, giao thủ là được. Quỷ Vương nghe lời này, sắc mặt không đổi, ngược lại quay đầu hỏi, ta nhớ người này chính là Lâm Kinh Vũ, bạn thời thơ hấu của ngươi. Trong lòng Quỷ Lệ chuông báo động vang lên, Lâm Kinh Vũ có lẽ tư chất không tệ, nhưng còn lâu mới đến mức khiến người ta vừa nhìn đã nhận ra. Nhưng Quỷ Vương lại có thể nhận ra, trong lòng hắn lạnh đi, thầm tính toán làm sao giúp bọn hắn vượt qua kiếp nạn này. Quỷ Vương nhìn hắn, nhàn nhạt nói, phó tông chủ, ngươi nói đi, nên làm thế nào? Giải quyết xong việc này, chúng ta lại đi bắt Hoàng Điểu, tránh để bọn hắn ở đây phá hỏng chuyện tốt của ta. Tiêu Dật Tài mấy người sắc mặt nghiêm trọng, nhưng cũng không dám ra tay trước. Bọn hắn biết, thực lực của mình so với Quỷ Vương mấy người, chẳng qua là châu chấu đá xe. Cách giải cứu duy nhất, chỉ có kéo dài thời gian. Đang lúc Quỷ Lệ suy nghĩ con nên biến thành Trương Tiểu Phàm lần nữa không, Quỷ Vương đột nhiên khẽ hử một tiếng, nhìn dị tượng trên trời. Trên bầu trời Thông Thiên Thần Mục, lại sinh ra mấy đóa kim liên, đạo vận tự sinh, linh khí quyết tán ra, lại có từng luồng dao động vô hình lan ra bốn phía. Nơi nó đi qua, vết thương do đấu pháp của Tiêu Dật Tài và những người khác, lại nhanh chóng lành lại. Ngay cả trên Thông Thiên Thần Mục, những ảnh hưởng do các con thú khổng lồ đánh nhau gây ra cũng bắt đầu không ngừng hồi phục. những đóa hoa đủ màu sắc bắt đầu xuất hiện trở lại. Ngay sau đó, sắc mặt Quỷ Vương trở nên nghiêm trọng, nhìn về phía xa, thầm nghĩ, hạch dự, không kịp rồi. Quỷ lệ, mang theo ngàn vạn tâm tư, Quỷ Vương lặng lẽ nhìn về phía trước. Chỉ thấy, ngũ hành trận pháp vốn bao phủ Thiên Đế bảo khố bắt đầu tan biến. Hắn biết Lý Thanh An sắp xuất quan, ngay cả Tằng Tư Tư mấy người cũng mừng rỡ, vội vàng tụ tập lại, lùi về gần Thiên Đế bảo khố. Quỷ Vương cũng không ngăn cản, chỉ nhìn, hắn bây giờ tò mò, cổ sáng màu xanh kia có phải là do Lý Thanh An xuất hiện hay không? Lý Thanh An có phải đã nhận được một pháp bảo sánh ngang với Chu Tiên cổ kiếm hay không? Lúc này, trong sân không ai nói gì, nhất thời yên tĩnh lại. Cho đến mấy giây sau, tiếng bước chân một nặng một nhẹ xuất hiện. Quỷ Vương và Thanh Long mấy người đều chăm chú nhìn người đến. Không để mọi người chờ lâu, một nam một nữ từ trong Thiên Đế bảo khố đi ra, sau đó lại chợt lóe lên, xuất hiện trước mặt mọi người. Nam tử dung mạo tuấn mỹ, thần sắc bình thản, mặc một bộ thanh sam, đuôi tóc đạo sĩ, mái tóc dài sau lưng không gió tự bay, toàn thân khí chất như đá tảng trên đỉnh núi, lại như một cây tùng bách. Ngàn vạn biến hóa, không gì hơn thế. Nữ tử dung mạo tuyệt thế, nhưng trong mắt lại có vẻ lo lắng, một đôi mắt to linh động và trong veo, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Lý Thanh An. Lý sư thúc. Ít năm mọi người đồng loạt cung kính hành lễ với Lý Thanh An. Lý Thanh An không chút biểu cảm, ngón tay phải khẽ nhấc lên, mọi người liền được hắn đỡ dậy. Tăng Thư Thư nhìn Lý Thanh An không nói một lời, cảm thấy có chút không đúng, nhưng lại không nhìn ra được chuyện gì. Mà sau lưng Quỷ Vương là U Cơ, người có mối quan hệ quan bảo chi giao với Lý Thanh An, hiểu rõ về nhau. Khoảnh khắc Lý Thanh An xuất hiện trước mặt mọi người, nàng đã phát hiện Lý Thanh An không ổn. Nàng lại ngước mắt nhìn Lục Tuyết Kỳ bên cạnh Lý Thanh An, trong lòng không hiểu sao có chút lo lắng. Chương 204, rời đi. Trận đạo chân quyết chương 204, rời đi. Trận đạo chân quyết Lục Tuyết Kỳ lặng lẽ đứng sau lưng Lý Thanh An, sắc mặt như thường, nhưng một đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thanh An. Dưới dung mạo tuyệt thế lạnh như băng xương đó, dường như lại có sự quan tâm không hề che giấu. Ú Cơ lại nhìn vào ánh mắt của Lý Thanh An. Thường nói, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn của một người, từ đôi mắt có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Ú Cơ càng nhìn, càng cảm thấy không ổn. Ánh mắt của Lý Thanh An không phải như vậy. Ú Cơ cảm thấy trong lòng như bị bóp nghẹt, nhưng Quỷ Vương ở đây, Lục Tuyết Kỳ cũng ở đây, nàng cũng không tiện tiến lên, chỉ có thể nhìn từ xa. Quỷ Vương tiền bối, xem ra chuyến này thu hoạch phong phú thật. Lý Thanh An nhìn Phục Long đỉnh trong tay Quỷ Vương, nhàn nhạt nói, không bằng tiểu hữu. Quỷ Vương cười ha hả, tiểu hữu nay đã nhận được dị bảo trong Thiên Đế bảo khố, e rằng thực lực lại tiến thêm một bước, cách thái thanh cảnh cũng không còn xa nữa. Đối mặt với lời nói dò xét của Quỷ Vương, Lý Thanh An thản nhiên cười, không giải thích, cũng không nói nhiều. Lúc này, trạng thái linh hồn của hắn có chút suy kiệt, thực lực phát huy không được một thành, nếu miễn cưỡng ra tay, còn làm vết thương nặng thêm. Thật sự không đáng. Dù sao, cho dù ra tay, có lẽ cũng chỉ có thể cầm hòa với hai thượng thanh cảnh đỉnh phong. Không giết được, chỉ có thể để bọn hắn chạy thoát. Ánh mắt Quỷ Vương sắc bén, dường như muốn từ trên mặt Lý Thanh An phân tích ra một số thông tin. Chỉ tiếc, trạng thái hiện tại của Lý Thanh An, đừng nói là Quỷ Vương, cho dù là mụ mụ ruột của Lý Thanh An đến, cũng không thể từ trên mặt hắn nhìn ra được gì. Thôi vậy, nếu tiểu hữu không muốn nói nhiều, vậy ta muốn hỏi cổ sáng màu xanh này, tiểu hữu có biết tại sao không? Quỷ Vương lại hỏi. Lý Thanh An thì bình thản lắc đầu. Khi hắn thao tác, đã từ góc độ đặc biệt đó, phát hiện toàn bộ Thần Châu đại lục đều xuất hiện năm đạo cổ sáng thông thiên, còn hấp thụ không ít nồng độ linh khí. Chỉ trong thời gian ngắn, nồng độ linh khí của cả thiên địa ít nhất đã giảm đi 1/10. Nhưng lúc này đã ổn định lại, tiếp theo là chờ trận pháp vận hành, nâng cao nồng độ linh khí của thế giới Chu Tiên. Xong việc phủi áo ra đi, Lý Thanh An cũng không muốn nói nhiều. Sau này, bọn hắn sẽ phát hiện ra. Quỷ Vương tiền bối, còn muốn động thủ không? Lý Thanh An chợt nhớ lại lời nói nghe được qua truyền âm khi tỉnh lại trong bảo khố, hỏi ngược lại. Quỷ Vương chợt cười, lắc đầu, hòa ái nói, nếu tiểu hữu đã đến, với giao tình giữa chúng ta, tự nhiên không cần nói nhiều như vậy. Đệ tử Quỷ Vương tông của ta vẫn còn ở trong Tử Vong Triều Trạch, chúng ta cũng không làm phiền nữa. Quỷ Vương gật đầu, xoay người rời đi. Thanh Long đi theo trước, sau đó Ú Cơ cũng đi theo. Chỉ có điều, khi rời đi, Ú Cơ lại quay đầu nhìn Lý Thanh An một cái. Mạng che mặt màu đen của U Cơ khẽ lay động, lúc này nàng mới thật sự biết Lý Thanh An đã xảy ra vấn đề. Bởi vì theo đức hạnh ban đầu của Lý Thanh An, bây giờ đáng lẽ vẫn nên truyền âm cho nàng, bảo nàng đợi ở một nơi nào đó, chứ không phải bây giờ, cảm xúc dường như không có gì thay đổi. Lông mày dưới lớp mạng đen của U Cơ nhíu chặt, nhưng nhìn Lục Tuyết Kỳ, nàng lại không biết nghĩ đến điều gì, đi theo Quỷ Vương hai người. Quỷ Lệ thấy vậy, cũng không tiện nói chuyện thêm với Lý Thanh An, xoay người rời đi. Hắn là phó tông chủ, còn cần đi thu gom đệ tử của Quỷ Vương tông ở Tử Vong Triều Trạch. Mà nhóm người chính đạo thấy Quỷ Vương và mọi người rời đi, pháp tướng và các đệ tử tiên đó tự lại cảm ơn Lý Thanh An bài cầu và mời Lý Thanh An có thời gian đến làm khách, sau đó cũng tránh hướng của Quỷ Vương rút lui. Còn Lý Tuân mấy người thấy Hắc Thủy Huyền Xà xuất hiện đã sớm trốn đi. Tiêu Dật Tài thấy vậy cũng tiến lên hỏi ý kiến của Lý Thanh An, có nên rời đi ngay lập tức không? Chưa đổi, việc còn chưa làm xong. Lý Thanh An nói một câu với mọi người, sau đó nhìn về hướng Hoàng Điểu. Mọi người cũng đồng loạt nhìn sang, chỉ thấy Hoàng Điểu vốn bị thương khá nặng, lúc này vết thương dường như đã hồi phục hơn nữa, ngay cả cặp mắt chim cũng trở nên sáng ngời. Chưa đợi mọi người đoán, Lý Thanh An muốn làm gì với Hoàng Điểu? Ta biết ngươi có linh trí, có bằng lòng theo ta không? Nếu không, đợi ta đi rồi, những người muốn bắt ngươi chắc chắn sẽ lại kéo đến. Giọng nói của Lý Thanh An rất bình thản, nhưng không biết tại sao lại ẩn chứa một luồng uy nghiêm truyền đến thai Hoàng Điểu. Tăng Thư Thư nghe lời này, đồng loạt nhìn nhau, một câu nói đã muốn thu phục thượng cổ linh thú. Thật bá khí. Chỉ có điều, vừa rồi nó còn hận Lý Thanh An trong Thiên Đế bảo khố đến tận xương thủy. Bây giờ một câu nói, e là khó. Chỉ có Lục Tuyết Kỳ, nghe những lời này, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Nàng nhớ Lý Thanh An đã nói với nàng, sau này sẽ tìm cơ hội thu phục Hoàng Điểu, để nó trong ngày đại hôn của chúng ta, làm linh thú kéo xe cưới. Lý Thanh An bây giờ muốn thu phục Hoàng Điểu, điều này cho thấy Lý Thanh An không bị trạng thái đó ảnh hưởng quá sâu, sẽ nhanh chóng hồi phục. Đến lúc này, Lục Tuyết Kỳ mới thật sự yên lòng. Mà Hoàng Điểu ở xa, trong con ngươi khổng lồ lóe lên ánh sáng kỳ dị. Từ góc nhìn của nó, Lý Thanh An dường như toàn thân đều tỏa ra khí tức tương tự như Thông Thiên Thần Mục, lại có khí tức cao quý không thể tả, khiến nó có chút không tự chủ được muốn đến gần. "Lại đây." Lý Thanh An lại nói một tiếng. Tiếng này như miệng ngậm thiên hiến, khiến tâm lý cảnh giác ban đầu của nó tiêu tan không ít, những khí tức cao quý đó càng khiến nó không khỏi có chút tôn sùng Lý Thanh An. Hoàng Điểu lập tức từ trên cành cây xa bay lên, đôi cánh màu vàng khổng lồ không ngừng vỗ, bay về phía Lý Thanh An. Một lát sau, Hoàng Điểu bay vòng quanh Lý Thanh An, rõ ràng đã định đi theo Lý Thanh An. Thế là xong rồi. Tăng Thư Thư chết lặng, chỉ cảm thấy cảnh này quả thực có chút chấn động hắn. Cứ như vậy gọi thượng cổ linh thú một tiếng, đã bị thu phục rồi. Cứ như là dân thường ở nhà nhẹ nhàng gọi cục tác rồi con gà nhà liền chạy tới, đơn giản như vậy. Tiêu Dật Tài mấy người cũng được mở rộng tầm mắt, Lý Thanh An mỗi lần đều có thể phá vỡ tư duy thông thường của bọn hắn. Không để ý đến ánh mắt khác thường của mọi người, Lý Thanh An nhìn Hoàng Điểu đang cúi đầu, dặn dò, "Thân hình ngươi quá lớn, cứ ở lại canh giữ Thông Thiên Thần Mục này đi." Trong mắt Hoàng Điểu lộ ra cảm xúc nhân tính hóa, cúi đầu nhìn Lý Thanh An, cái mỏ chim khổng lồ lắc lên lắc xuống, tỏ ý đồng ý thấy vậy. Lý Thanh An cũng quay đầu lại, nhìn mọi người. "Việc ở đây đã xong, chúng ta cũng đi thôi." Tiêu Dật Tài gật đầu trước, sau đó Lâm Kinh Vũ và Tằng Thư Thư cũng tỏ ý đồng ý, năm người bay lên không, hóa thành năm đạo cầu vồng, đi ra ngoài Tử Vong Triệu Trạch. Lý Thanh An đứng trên vọng tiên, trong cơ thể vận chuyển trận đạo chân quyết tàn của đôi mắt mình. Thái Cực Huyền Thanh đạo đột phá Thái Thanh cảnh, kéo theo trận đạo chân quyết cũng đột phá đến Ngọc Thanh cảnh tầng thứ tư. Họ tên: Lý Thanh An, địa điểm: Thần Châu Đại Lục, Tử Vong Triệu Trạch, đang di chuyển, cảnh giới: trận đạo chân quyết, tàn, Ngọc Thanh cảnh tầng thứ tư, Thái Cực Huyền Thanh đạo Thái Thanh cảnh tầng thứ nhất, đạo pháp: trận đạo chân quyết, 4/5, Đại Ngũ Hành Kiếm Quyết, Phù Văn, Ngũ Hành, Âm Dương, Huyền Thuật, Lôi, Phù Văn Thuật Pháp, Thổ Mộc Thánh Tử, Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết, Nhật Nguyệt Đồng Huy Quyết Tổng Tiên, Trảm Quỷ Thần Chân Quyết, Âm Dương Tương Hoan Thuật Pháp, Ngũ Hành Kiếm Ý, Thanh Vân Môn Đạo Pháp Trận Pháp, Âm Dương Hỗn Độn Tụ Linh Trận, Ngũ Hành Trận Pháp, bao gồm Huyễn Trận, Kiếm Trận, Cửu Tiêu Lôi Ngục Trận, Âm Dương Ngũ Hành Trận Lao Giật Kết Hợp. Khi ngươi phù hợp với Lao Giật Kết Hợp, thời gian nghỉ ngơi của ngươi càng dài, hiệu quả tu luyện của ngươi càng mạnh. Thời gian nghỉ ngơi hiện tại, không ngày không canh giờ. Chương 205, trên Thái Thanh, Quy Nguyên, Hành Nam Cương. Chương 205, trên Thái Thanh, Quy Nguyên, Hành Nam Cương. Lý Thanh An nhìn bảng trong đầu, chỉ cảm thấy tràn ngập cảm giác an toàn. Đương nhiên, điều kích động nhất không phải là đột phá đến Thái Thanh cảnh, mà là hắn thật sự đã tìm được con đường phía trên Thái Thanh cảnh. Tìm được con đường tiến xa hơn, có thể nhìn trộm một góc của sự trường sinh. Quy Nguyên cảnh. Đây chính là cái tên hắn đặt cho cảnh giới sau Thái Thanh cảnh. Tam Thanh Quy Nguyên. Lấy Quy Nguyên làm sự dung hợp cuối cùng của Tam Thanh cảnh giới. Theo ước tính sơ bộ của hắn, Quy Nguyên cảnh giới có tuổi thọ khởi đầu là 1000 năm, và càng đi sâu vào Quy Nguyên cảnh giới, tuổi thọ và thực lực đều sẽ tăng mạnh, cho đến khi bước vào cảnh giới tiếp theo. Chỉ có điều, Lý Thanh An lại không biết cảnh giới tiếp theo là gì. Chỉ có thể đợi sau khi thu thập đủ 5 quyển tiên thư, đợi hắn bước vào Quy Nguyên cảnh, có lẽ mới có manh mối. Hơn nữa, trận đạo chân quyết đã hấp thu tinh túy của tiên thư, kết hợp với những điểm chính trong các sách hắn đã đọc những năm qua, có thể dung nạp thuật pháp của cả ba nhà Phật, đạo, ma mà không hề có chút trở ngại nào. Lấy trận ngự tam gia. Vì vậy, với thiên phú của tiểu hoàn trên quỷ đạo, lấy trận đạo chân quyết làm nền tảng, việc dung nạp quỷ đạo sẽ rất dễ dàng. Chỉ có điều, tiền đề của tất cả những điều này là tiểu hoàn phải tu luyện trận đạo chân quyết khác với các môn phái khác đến Ngọc Thanh cảnh tầng 4, nền tảng vững chắc, sau đó mới kết hợp với thủ đoạn quỷ đạo. Các thủ đoạn quỷ đạo như công, phòng, phụ trợ đều có thể được thể hiện bằng trận pháp. Suy nghĩ trước đây của Lý Thanh An không sai. Đại Vương thôn, trên một con đường nhỏ hẻo lánh. "Tiểu Hoàn, khoảng thời gian này, ngươi cứ tu hành pháp môn này đi. Cứ ở Thiên Trận Phong tu luyện một năm nửa năm rồi nói sau." Lý Thanh An nhìn Tiểu Hoàn đang có chút rụt rè khúng núm trước mặt, chắp một tay sau lưng, ánh mắt không một gợn sóng nhìn nàng. "Vâng, vâng ạ." Nghe được tin này, trên khuôn mặt xinh đẹp của Tiểu Hoàn lại không có nụ cười. Đôi mắt to sáng ngời nhìn tướng mạo của Lý Thanh An, trong lòng không ngừng tính toán, thậm chí còn dùng đến cả Thiên Cương Thần Toán gia truyền của Chu Nhất Tiên. Nói đến Thiên Cương Thần Toán này, lúc còn trẻ, Chu Nhất Tiên đã từng dùng thủ đoạn này để bói một quẻ cho mệnh cách của Quỷ Vương. Mệnh cách sát khí quá nặng, hình khắc thê nhi, nếu không có thuật phá giải, ác sẽ giữa đường mất vợ, dưới gối không con. Nếu không có Lý Thanh An, vậy thì tự nhiên là ứng nghiệm từng điều một. Nhưng có Lý Thanh An, nửa câu sau đã bị phá vỡ phần lớn. Bích Giao chưa chết, chỉ có thê tử của Quỷ Vương là Tiểu Si qua đời. Từ đó có thể thấy, Thiên Cương Thần Toán mà Tiểu Hoàn sử dụng vô cùng kỳ diệu. Lại còn do Tiểu Hoàn, một thiên tài tuyệt thế trong thuật bói toán thi triển, vậy thì tự nhiên lại càng lợi hại hơn. Chỉ tức là, cho dù Tiểu Hoàn có thiên tư đến đâu, đối với Lý Thanh An lúc này cũng không tính ra được chút gì, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hỗn độn, không thấy được tiền đồ, không gặp được tương lai. Đây là lần đầu tiên Tiểu Hoàn gặp phải tình huống này. Ở Sương Hợp Thành, Tiểu Hoàn dù chưa học hết cũng có thể nhìn ra tướng Hồng Vân Che Đỉnh của Lý Thanh An. Bây giờ thì ngay cả Hồng Vân Che Đỉnh cũng không nhìn ra được nữa. Điều này rất không bình thường, thêm vào đó, nàng cũng có thể nhạy bén nhận ra tính cách, khí chất của Lý Thanh An đều toát ra vẻ không đúng. Nhưng nàng lại không tìm ra được nguyên nhân, chỉ có thể trừng mắt nhìn. Lý Thanh An lại dùng phương pháp quán đỉnh, truyền thụ cho nàng trận đạo chân quyết. Nàng không khỏi có chút suy đoán, Lý Thanh An đến đây chính là để giúp nàng tu luyện, nghiên cứu pháp môn này, cộng thêm cổ sáng màu xanh lục ở chỗ thông thiên thần mục. Khiến nàng nghĩ rằng Lý Thanh An đã phải trả một cái giá rất lớn. Trong lòng nàng không khỏi mang theo chút tự trách, do đó muốn tìm ra vấn đề khiến Lý Thanh An thay đổi. Nhưng, có lẽ là cảm nhận được sự chán nản và bất an của Tiểu Hoàn. Lý Thanh An giơ tay, nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Hoàn. "Đại ca ca, ngươi không sao chứ?" Tiểu Hoàn cảm nhận được cảm giác quen thuộc trên đầu, ngẩng lên hỏi. "Không sao, chỉ là cảm thấy trạng thái bây giờ và trước kia không giống nhau mà thôi." Lý Thanh An nói một cách nhẹ nhàng. Bất kể là Lý Thanh An trước đây hay là hắn bây giờ đang còn dừng lại ở trạng thái trí nhân, cả hai loại này đều là hắn. Hắn có thể cảm nhận rất rõ ràng. Chỉ có điều, hắn của hiện tại rất khó biểu đạt tình cảm ra ngoài. "Tiếp theo, ngươi cứ theo bọn hắn trở về trước, ta còn có việc ở bên ngoài. Pháp môn ta truyền cho ngươi, ngươi cũng phải nỗ lực nghiên cứu, nếu không hiểu thì đợi ta một tháng sau trở về, tàng thư các của Thiên Trận Phong cũng hoàn toàn mở cửa cho ngươi. Muốn bảo thì cứ tìm Tuyết Kỳ tỷ tỷ của ngươi là được." Lý Thanh An quay đầu nhìn đám người Thanh Vân môn phía sau. "Vậy đại ca ca người thì sao?" Tiểu Hoàn có chút lo lắng, nhưng nàng bây giờ cũng không có cách nào giải quyết vấn đề trên người Lý Thanh An. "Ta còn có việc." Lý Thanh An túi đầu nhìn túi thơm bên hông, lại chậm rãi nói với Lục Tuyết Kỳ, "Làm phiền ngươi rồi, sau này ta sẽ trở về." Khuôn mặt lạnh như xương của Lục Tuyết Kỳ trở nên dịu dàng, gật đầu. Phía bên kia của Tử Vong Triều Trạch, sau khi rút lui, Quỷ Lệ một mình bay đến nơi đóng quân của đệ tử Quỷ Vương Tông. Quỷ Vương và ba người Thanh Long thì trực tiếp rời đi, định hỏi Quỷ Tiên Sinh xem Tứ Linh Huyết Trận còn có cách nào cứu vãn không. Tốc độ của Quỷ Lệ cực nhanh, bay đến nơi đóng quân của Quỷ Vương, nhưng không khỏi nhíu mày. Trong không khí lại thoang thoảng một mùi máu tanh quen thuộc, bay theo gió. Sắc mặt Quỷ Lệ biến đổi, thanh quang dưới chân càng thêm rực rỡ, mang theo luồng gió mạnh, lao về phía nơi mọi người tập trung. Một lát sau, Quỷ Lệ cũng từ trên trời giáng xuống, nhìn khí huyết tanh nồng đậm phía dưới. Các đệ tử Quỷ Vương Tông còn sống ở bên cạnh đều cúi đầu đứng nghiêm, Quỷ Lệ những năm nay tu hành ma đạo, lại thêm hung sát lệ khí do phệ hồn đồng mang lại, cả người không tự chủ được mà toát ra vẻ lạnh lùng. Trong Quỷ Vương Tông, đông đảo đệ tử Quỷ Vương Tông, ngoài Quỷ Vương ra, người mà bọn hắn kính sợ nhất chính là hắn. Tiến hồi, thuộc hạ đắc lực của Quỷ Lệ, trước tiên lớn tiếng cổ vũ các đệ tử, sau đó dẫn Quỷ Lệ đi về một nơi hẻo lánh. Hai người đi một lúc, đến một nơi cỏ dại um tùm, cỏ dại cao đến nửa người, mùi máu tanh nồng đậm chính là từ trong đó truyền ra. Tiến hồi không nói nhiều, đi đến trước bụi cỏ, đưa tay vạch cỏ ra. Quỷ Lệ chậm rãi bước tới, nhìn vào bụi cỏ, sắc mặt lập tức đại biến. Dưới bụi cỏ này, lại chất đống thi cốt của 13 người, chết một cách thảm khốc, cơ thể mỗi người gần như đều vỡ thành nhiều mảnh. Trên cao, Lý Thanh An đã tách khỏi các đệ tử Thanh Vân môn, lăng không mà đứng, một đôi mắt phù văn ẩn hiện bắt quái, nhìn rõ từng chi tiết. Hắn nhớ những thi cốt này là do ngư quái ở Nam Cương, cũng chính là nhân ngư gây ra. Mà nhân ngư gây loạn, cũng là do người của Phần Hương Cốc dẫn dắt. Đây cũng là khởi đầu cho việc Quỷ Lệ và Kim Bình Nhi truy lùng ở Nam Cương. Phía dưới, Tiến Hồi đã tổng kết và trình bày rõ ràng tình hình cho Quỷ Lệ. Quỷ Lệ im lặng không nói, đứng tại chỗ, chìm vào suy tư. Tiến Hồi nhẹ giọng nói, "Phó tông chủ, tiếp theo chúng ta nên làm gì?" Quỷ Lệ nhớ tới Quỷ Vương đã đi trước hắn, quay đầu nhìn Tiến Hồi, nói, "Tông chủ bọn hắn đã tới đây trước đó sao? Có chỉ thị gì không?" Tông chủ đã đến đây, sắc mặt có chút khó coi. Cuối cùng chỉ nói, "Mọi việc ở đây đều do ngươi xử lý." Quỷ Lệ mặt không biểu cảm, im lặng một lúc, mới chậm rãi nói, "Chuyện này ngươi xử lý rất tốt, bây giờ chuyện ở Tử Trạch cũng đã đến hồi kết, từ bây giờ, ngươi dẫn các đệ tử rời đi, trở về Hồ Kỳ Sơn. Còn ta, con ngư quái này có điều kỳ lạ, lại giết thuộc hạ của ta, ta tự nhiên phải truy lùng đến cùng." Tiến Hồi ở sau lưng hắn, hơi cúi đầu, nói, "Vâng."